Chương 184, trên giường thêm ra người tới. Chương 184, trên giường thêm ra người tới. Về tới điển trang bên trên, Vương Tĩnh Nguyên đối với mấy ngày qua tiến triển rất hài lòng, nhất thời cao hứng, liền muốn chơi một chút hoa. Hồng Lăng Ba ngược lại là nhẫn nhục chịu đựng đã quen, không có vấn đề gì. Ngược lại là Lý Mạc Sầu. Vương Tĩnh Nguyên nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu trên đầu thanh máu, mẹ nó, lại có đổi xanh xu thế, hôm nay không nên trêu chọc. Tới đi, tiểu bảo bối mà. Dùng qua cơm tối, Vương Tĩnh Nguyên mai phục tại trên hành lang, giống một đóa to lớn hoa ăn thịt người, đem đang muốn trở về phòng Hồng Lăng Ba gắt gao ôm lấy, liền muốn hướng trong phòng kéo. Hồng Lăng Ba kịch liệt dãy rủa, trong miệng còn gọi lấy không cần chỉ là nàng dãy rủa lực đạo vừa lúc không đủ để tránh thoát Vương Tĩnh Nguyên trói buộc. Nàng sở dĩ nhiều như vậy đùa giỡn, cũng bất quá là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên những hành vi này, tất cả đều là ngay trước Lý Mạc Sầu mặt làm. Lý Mạc Sầu xanh mặt, nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên cười dâm đem Hồng Lăng Ba kéo về trong phòng, thanh máu lại hướng tới ổn định. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó một cước đem cửa đạp đóng lại. Quả nhiên, vào cửa về sau, Hồng Lăng Ba dãy rủa cường độ quả nhiên nhỏ rất nhiều, tùy ý Vương Tĩnh Nguyên đưa nàng hướng trên giường kéo. Vương Tĩnh Nguyên đặt mông ngồi ở trên giường, ôm lấy Hồng Lăng Ba, sau đó lấy ra một thanh chùy thủ đưa tới trên tay của nàng, "Uy củ cũ, ngươi hiểu. Đêm nay chúng ta hảo hảo vui a, thanh âm phải lớn một chút." Hồng Lăng Ba đỏ đầu mặt, tiếng như mũi bẩn, ân Vương Tĩnh Nguyên ôm Hồng Lăng Ba liền hướng về sau khẽ đảo, liền nằm ở trên giường. Nhưng là hắn cảm giác không thích hợp, hắn mỗi ngày rời giường đều sẽ đem chăn gấp tốt đặt đầu giường, nhưng là hắn hiện tại làm sao lại nằm ở trên chăn. Vương Tĩnh Nguyên một bên đầu, nhìn thấy một tấm nhăn nhăn nhúm nhúm, ma ma lại lại, khuôn mặt đáng ghét mặt mo, chính âm trầm nhìn xem hắn. Cái kia thưa thất tóc nâu trắng, thậm chí bị người dùng dây đỏ đâm hai cái nhỏ nhăn. Ngoa tạo. Vương Tĩnh Nguyên ngồi tại bên cạnh bàn, nước trà một chén tiếp một chén hướng xuống rót. Hồng Lăng Ba đã về chính mình phòng, bởi vì Vương Tĩnh Nguyên hôm nay vô luận như thế nào cũng không tâm tình. Vương Tĩnh Nguyên trong tay có một tờ giấy, trên đó viết: "Ngươi đưa ta lễ vật thực sự rất khó khăn ôi, không dễ chơi. Ta không chịu nổi, trả lại cho ngươi." Đúng rồi, nàng thật sự là quá ổn, cho nên ta điểm nàng á huyệt. Lão ngoan đồng cái kia lão ngoan đồng ký tên bên cạnh, còn cần giản bút họa cái lão ngoan đồng tự họa tượng, vậy cái kia chân dung còn bảy biện rồ rồ lập tư thế, nghĩ đến là lão ngoan đồng tự tay viết viết không sai. Vương Tĩnh Nguyên không khỏi nghĩ tới huyết tẩy tuyệt tình cốc ngày đó, hắn dùng vải đỏ như chói như trẻ con đem cựu thiên xích buộc chặt chẽ bức vàng, còn thân mật trên đầu nàng đánh cái nơ con bướm. Cuối cùng, còn móc ra giấy bút viết vài cái chữ to, dán tại cựu thiên xích trên thân, cũng đưa nàng treo thật cao tại trên cây. Hắn biết mấy chữ kia là: "Đây là lễ vật, xin hãy nhận lấy." Mẹ nó, Vương Tĩnh Nguyên còn buồn bực cái này cựu thiên xích nói thế nào không có liền không có, nguyên lai là bị lão ngoan đồng mang đi. Chính mình điểm không có điểm thức ăn ngoài trong lòng không rõ ràng a. Nhìn xem liền lấy, cũng không cẩn thận suy nghĩ một chút lễ vật này giống như là cho hắn sao. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, lão ngoan đồng sở dĩ gọi lão ngoan đồng, không phải liền là bởi vì hắn sống mấy chục năm, hay là một bộ hài đồng tâm trí thôi. Cũng trách chính mình ôm Hồng Lăng Ba một đường lui về vào phòng, không có trông thấy cựu thiên xích tính danh tấm. Vương Tĩnh Nguyên hơi bình phục một chút tâm tình sau, giải khai cựu thiên xích đá huyệt, vừa mới giải khai, chính là một viên hạt táo đinh in mặt mà đến. Vương Tĩnh Nguyên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thoải mái mà nghiêng đầu tránh thoát, sau đó liền móc ra thánh hỏa lệnh trực tiếp nhét vào cựu thiên xích trong miệng, đưa nàng miệng ngăn chặn. Vương Tĩnh Nguyên nhưng không có bảo dưỡng, sạch sẽ vũ khí thói quen, cho nên thánh hỏa lệnh cầu vị, có thể nghĩ, ta hiện tại đem ngươi buông ra, ngươi nếu là lại độc thủ, ta liền để ngươi ngậm lấy thánh hỏa lệnh ngủ cả đêm. Cựu thiên xích mặc dù bị vây ở cá sấu đầm hơn 10 năm, nhưng nàng cuối cùng chưa từng ăn qua phân, cho nên nàng sợ. Mẹ nó, sớm đem ngươi đưa tới không phải tốt thôi, con gái của ngươi hôm trước trả lại ám sát ta. Cựu thiên xích đột nhiên nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ngươi đem ngạc nhi thế nào? Không chút, ta hoài nghi ngươi mất tích không đơn giản, cho nên thả nàng, xem như lưu cái móc, nhìn xem có cái gì đến tiếp sau kịch bản. Nói một chút đi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Chu Bá Thông mang theo ngươi đi, ngươi còn liền thật cùng hắn đi à? Nói lên cái này, Cựu thiên xích liền đề khí, ngươi có phải hay không quên ngươi lúc đó điểm ta á huyệt? Anh hắn phát hiện sau đã là ngày hôm sau, hắn giải khai huyệt đạo của ta lúc cách tuyệt tình cốc đã rất xa, ta hành động bất tiện, có người mang theo ta cũng tốt, ta để hắn đưa ta đi Thiết Trưởng Sơn tìm ta huynh trưởng, nhưng là hắn luôn luôn chú ý trái nói phải, không chịu đi. Về sau hắn đoán chừng là phiền, liền đem ta dẫn tới nơi này. Vương Tĩnh Nguyên đại khái là minh bạch, cái này Cựu thiên xích vây ở cá sấu trong đầm hơn 10 năm, làm sao biết Thiết Trưởng trên đỉnh biến cố? Thậm chí có khả năng Công Tôn chỉ là trước một bước biết Thiết Trưởng ngọn núi biến cố, mới có lá gan hướng Cựu thiên xích hạ thủ. Chu Bá Thông ngại Cựu thiên xích phiền, đoán chừng không phải ngại chiếu cố nàng phiền, chỉ sợ là không biết nên làm sao nói với nàng rằng hai cái ca ca của nàng gặp phải, cùng Thiết Trưởng bang hạ chẳng đi. Chu Bá Thông chính là người như vậy, gặp được hắn chuyện không giải quyết được, trước tiên nghĩ luôn luôn trốn tránh. Bất quá nhìn như vậy đến, lão ngoan đồng hay là cái dạ xa xỉ. Đáng tiếc Vương Tĩnh Nguyên không phải, Thiết Trưởng bang không có, đại ca ngươi chết, nhị ca xuất ra làm hòa thượng. Cái gì? Bang không Công Tôn chỉ dám đối ngươi như vậy. Đại ca, ngươi Cựu thiên xích lao kêu tiếng nói quả thực khó nghe, Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp một đầu ngón tay điểm nàng á huyệt. Cái giường này ngươi ngủ qua, liền để cho ngươi, một cố lão nhân mùi vị cùng mùi cá tanh, ta có thể chịu không được. Thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương Tĩnh Nguyên gặp Cựu thiên xích không chỉ không nghỉ ngơi, còn ánh mắt sáng rực mà nhìn mình, dứt khoát lại là một ngón tay điểm huyệt ngủ của nàng, trợ nàng nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp, Lý Mạc Sầu đẩy ra cửa phòng của mình, đúng lúc gặp phải đồng dạng từ trong phòng đi ra Hồng Lăng Ba. Lập tức ánh mắt ngưng tụ, doa đến Hồng Lăng Ba chạy đi như bay. Mặc dù lấy Lý Mạc Sầu trạng thái hiện tại, Hồng Lăng Ba có thể vừa đối mặt giết nàng hơn 10 lần, nhưng tâm mang sợ hãi hay là sâu tận xương thủy. Lý Mạc Sầu nhìn xem Hồng Lăng Ba bóng lưng rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đáng chết tiểu đệ tử, tối hôm qua làm cho thanh âm cũng thay đổi. Còn đại ca, làm cho thật là thân mật. Chờ chút. Đột nhiên Lý Mạc Sầu phản ứng lại, vừa rồi Hồng Lăng Ba là từ chính nàng trong phòng đi ra. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, Vương Tính Nguyên lúc ngủ đưa thích ôm, dù sao sẽ không để người bên trong đổ rời đi. Giấu trong lòng nghi ngờ, Lý Mạc Sầu trực tiếp đi tới Vương Tĩnh Nguyên trước cửa, trực tiếp nhấc chân đặt tới. Mặc dù nàng hiện tại làm thêm bên dưới tủ, nhưng là nàng cũng không sợ Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên đều đưa nàng như vậy, lại hỏng bét còn có thể hỏng bét đi đến nơi nào. Đá văng cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy trong phòng trên giường còn nằm một người, thấy thế nào cũng không phải Vương Tĩnh Nguyên. Lý Mạc Sầu không biết từ chỗ nào sinh ra vô tận lửa giận, liền nhanh chân hướng về giường đi đến. Đợi cho đi yên tĩnh, Lý Mạc Sầu lập tức trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên trên giường, nằm một cái gầy còm lão hầu, một tấm khuôn mặt trắng bệnh nhăn co lại cây khô ra, trên đầu tóc thưa thớt bị trải thành hai cái nhỏ nhăn. Lý Mạc Sầu đột nhiên nhớ tới, nàng tại một lần bị Vương Tĩnh Nguyên trả đáp lúc, Vương Tĩnh Nguyên không biết lên cơn điên gì, nhất định phải đem tóc của nàng trải thành hai cố cuốn lên. Lý Mạc Sầu liều chết không theo, lúc này mới coi như thôi. Hiện tại lão hầu này trên đầu vật trang sức tóc, ai cũng chính là ác tặc kia nói qua xong đuôi ngựa. Lý Mạc Sầu vừa tức vừa gấp vừa thương xót, cái này Vương Tĩnh Nguyên, vậy mà như thế sinh lạnh không kỵ, cái gì đều ăn được đi. Vậy nàng đây tính toán là cái gì? Mang theo người ăn vật mà sao? Hôm nay sáng sớm điểm tâm ăn đến càng quỷ dị, Lục Vô Song dựa theo lệ cũ, sẽ ở mỗi một lần nhìn thấy Lý Mạc Sầu lúc phát động trào phúng. Nhưng là hôm nay Lý Mạc Sầu lại giống như là đã mất đi tất cả thế tục dục vọng, vô luận Lục Vô Song như thế nào trêu chọc, nàng đều bất vi sở động, chỉ là mặt không thay đổi ăn trước mắt bữa sáng. Đổi mấy loại biện pháp đều không có hiệu quả, Lục Vô Song giật nảy cả mình, chẳng lẽ Lý Mạc Sầu rốt cục bị bọn hắn tra tấn điên rồi sao? Đúng lúc này, trong điển trang hạ nhân đem Cửu Thiên Xích giơ lên tới, để đặt đến bên cạnh bàn. Xem ra hạ nhân dựa theo Vương Tĩnh Nguyên phân phó cho Cửu Thiên Xích trải đầu rửa mặt qua, cái kia buồn cười nhỏ nhăn không có. Nhìn thấy Cửu Thiên Xích lúc đầu mặt không thay đổi Lý Mạc Sầu, khuôn mặt đột nhiên trở nên bặm mẻo. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ngươi còn dám đưa nàng đưa đến người trước, ngươi không chế mất mặt sao? Vương Tĩnh Nguyên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mất mặt. Ném người nào? Ngươi, ngươi. Lý Mạc Sầu không muốn lại cùng hắn nói chuyện, đem đầu đốn éo đi qua. Không hiểu đấu. Vương Tĩnh Nguyên không hiểu rõ nàng, cũng không có ý định đi để ý tới, giản dở dở lo gì, không phải người bình thường có thể tìm hiểu được. Tiếp lấy, Vương Tĩnh Nguyên bắt lấy trong mâm một hạt củ lạc, con ngón đúng ra, liền giải khai Cửu Thiên Xích đá huyệt. Miệng lưỡi có thể hoạt động sau, Cửu Thiên Xích hừ lạnh một tiếng, liền muốn ồn ào. Nhưng Vương Tĩnh Nguyên vượt lên trước một bước liền chỉ vào Cửu Thiên Xích cái mũi nói ra, không biết nói chuyện cũng đừng nói lung tung. Có phải hay không lại muốn bị ta đại thánh hỏa lệnh nhồi vào miệng? Lý Mạc Sầu nghe nói lời ấy, đầu tiên là sửng sở, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt tái xanh, đứng dậy liền đi. Vương Tĩnh Nguyên lười nhác quan tâm nàng, phối hợp ăn cơm, thuận tiện phân phó hạ nhân cho ăn cơm cho Cửu Thiên Xích ăn. Mặc dù có chút chán ghét lao thái bà này, nhưng Vương Tĩnh Nguyên còn không đến mức để nàng giống con chó một dạng, đem đầu luồn vào trong mâm ăn cơm. Cửu Thiên Xích quanh năm khốn tại cá sấu đầm, trường kỳ ở vào trạng thái đói bụng, cũng ăn không vô bao nhiêu thứ. Cho nên cho dù ăn đến chậm, nàng cũng rất nhanh liền kết thúc ăn. Cửu Thiên Xích nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, khác ta cũng không nhiều lời, ngươi cầm ta tuyệt tình cốc đồ vật, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Viết thư cho Ngạc Nhi, để nàng tới đó ta. Ta cũng không biết nàng đi nơi nào, viết như thế nào tin. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, cho nên ta chuẩn bị thổ biện pháp, để nàng biết ngươi ở chỗ này. Cửu Thiên Xích trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, hỏi, cái gì thổ biện pháp? Thả ta xuống. Người tên hỗn đản này. Vương Tĩnh Nguyên đứng tại điền trang trước đại môn, lấy tay che nắng nhìn xem trong điền trang hạ nhân, ngay tại đem Cửu Thiên Xích bao thành một cái màu đỏ lớn tã lót, treo ở trên cửa chính. Dựa theo lệ cũ, trên đầu vẫn là bị Vương Tĩnh Nguyên tự tay buộc lại cái nơ con bướm. Mẹ nó, để cho ngươi tối hôm qua đem ta tinh trí đều dọa không có. Đối với, lớn tiếng đến đâu điểm. Để tất cả trải qua ta điền trang người đều không cách nào coi nhẹ ngươi, dạng này, Công Tôn Lục Ngạc cũng rất dễ dàng đạt được tin tức của ngươi. Tiếp lấy Vương Tĩnh Nguyên lại phân phó Tả Hữu, ngay bắt đầu thời điểm liền đem nàng lấy ra treo, trời mưa, ban đêm, ăn cơm thời gian liền đem nàng thu hồi đi. Nói đi, Vương Tĩnh Nguyên cảm giác thiếu chút cái gì. Thế là để cho người ta mang tới bút mực, lại viết tám chữ lớn dán tại Cửu Thiên Xích trên thân, để qua lại người liếc thấy là được. Hốt Tất Liệt nghe nói cô của mình đích thân đến, đương nhiên muốn đi qua bái phòng. Chứ bởi vì đây là nàng thân cô bên ngoài, hay là dân tộc Mông Cổ giàu có nhất công chúa, không miệng đại hán vương. Hốt Tất Liệt nhìn thấy hết thảy đều dựa theo Vương Tĩnh Nguyên đoán nói như thế phát triển, trong lòng đương nhiên là một trận lửa nóng, cho nên tại dạng này trước mắt, hắn càng nóng lòng muốn tranh thủ cô nàng duy trì. Lại không nghĩ đến, hắn vừa bái phòng Hoa Tranh, Hoa Tranh liền minh xác nói sẽ duy trì hắn, cái này khiến Hốt Tất Liệt lập tức mừng rỡ. Ở giữa, Hoa Tranh tại cảm tạ hắn đưa tới cây cánh kiến trắng sau khi, còn chuyên môn nâng lên, sở dĩ duy trì hắn, tất cả đều là bởi vì Quách Tĩnh ý tứ. Hốt Tất Liệt nghe được tin tức này, rời đi Hoa Tranh doanh địa sau, lập tức liền đi đến Vương Tĩnh Nguyên điền trang. Hốt Tất Liệt là cái người biết chuyện, hắn tại sao biết Quách Tĩnh? Không phải là dựa vào Vương Tĩnh Nguyên đáp cầu rắc mối thôi. Cái gì Quách Tĩnh để cử hắn, rõ ràng chính là Vương Tĩnh Nguyên để cử hắn. Cho nên Hốt Tất Liệt ngay cả thành Tương Dương cũng không vào, liền trực tiếp thẳng hướng Vương Tĩnh Nguyên điền trang, hắn đêm nay muốn cùng Vương Tĩnh Nguyên không say không về. Bất quá bây giờ vấn đề là, hắn chưa từng tới Vương Tĩnh Nguyên điền trang, chỉ biết là tại thành Tương Dương trong sân cốc. Hiện tại đi tới Tương Dương ngoại ô, không biết nên đi như thế nào. Đột nhiên bọn hắn trông thấy một cỗ kéo hàng xe từ bên cạnh chạy tới, Hốt Tất Liệt cùng nó tùy tùng tập trung nhìn vào, trên xe trang đều là rau quả cùng loại thịt. Cái này nhất định là cho Vương Tĩnh Nguyên Điền Trang đưa tiếp tế xe. Thế là liền ngăn cản kéo xe người, vị lao trưởng này, người xe này hàng hóa, có phải hay không muốn đưa đến Vương Tĩnh Nguyên Điền Trang bên trên? Người đánh xe nhìn về phía Hốt Tất Liệt, chỉ gặp bọn họ đoàn người này cũng không có mang binh khí gì, mặc dù Hốt Tất Liệt mặc mông cổ phục sức, nhưng là những người khác mặc cái gì đều có, liền cũng không sợ, chỉ coi bọn hắn là qua đường thương nhân. Liền đáp, ta là muốn đi cho Điền Trang tặng đồ, nhưng ta chỉ biết là trang chủ họ Vương, không biết hắn tên đầy đủ kêu cái gì. Cùng Vương Tĩnh Nguyên hơi quen thuộc điểm Mã Quang Tá nói ra, ta nhớ được hắn Điền Trang gọi là cái gì lớn. Sơn Trang. Người đánh xe vô đuổi, cái kia đại khái là được, Vương Trang chủ Điền Trang, chính là đại điêu lão mụ Sơn Trang. A. Ách. Ân. Hắn vì sao lên tên này a? Mã Quang Tá cảm giác có chút không hợp thói thường. Người đánh xe thuận miệng nói ra, này, Vương Trang chủ căn bản không cho hắn Điền Trang đặt tên. Chúng ta vì dễ nhớ, liền chính mình lên. Ngay từ đầu hắn Điền Trang nuôi chỉ đại điêu, cho nên chúng ta liền gọi nó đại điêu Sơn Trang. Nhưng là gần nhất giống như lại đổi tên, ta cũng không biết vì cái gì, bọn hắn nói ta đi Điền Trang bên trên liền biết. Ta đem xe đuổi kịp chậm một chút, các người đi theo ta đi, liền có thể đến Điền Trang. Nói, người đánh xe liền vội vàng xe đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đuổi theo. Đi vào Điền Trang sau, chính bảo sáng sớm. Thật xa đã nhìn thấy treo ở Sơn Trang trên cửa chính Cửu Thiên Xích, nàng giống như là bị điểm á huyệt, chỉ có thể hung tận nhìn chằm chằm mỗi một cái trải qua người. Hốt Tất Liệt xem không hiểu, nhưng là đại thụ rung động. Hắn chú ý tới lao thái bà kia trước ngực, dán tờ giấy. Hắn không thế nào tinh thông chữ Hán, liền hướng Mã Quang Tá hỏi, cái này cái gì biết cái gì? Mã Quang Tá mặc dù là hồi tộc, nhưng dù sao hành thương nhiều năm, đương nhiên nhìn hiểu chữ Hán. Bất quá lúc này mặt của hắn căng thẳng, ấp úng hơn nửa ngày cũng không nói. Tại Hốt Tất Liệt liên tục thúc giục bên dưới, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra bốn chữ, mẹ ngươi ở đây, người bên ngoài chớ động. Đấu chương xong, chương 185, bước kế tiếp chương 185, bước kế tiếp khi Hốt Tất Liệt tại phòng tiếp khách nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên thời điểm, chấn kinh cảm giác còn chưa biến mất. Bọn hắn dân tộc Mông Cổ đúng là hữu dụng da lông động vật trang trí lều trên thói quen, không nghĩ tới dân tộc Hán cũng không kém bao nhiêu á, bọn hắn trực tiếp dùng người sống làm trang trí. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên về sau, Hốt Tất Liệt biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Bởi vì tất cả mọi người biết Hoa Tranh là một cái cường viện, nhưng là nàng xưa nay không trợ giúp bất luận kẻ nào, bao quát huynh trưởng của nàng Đà Lôi. Lần này thu hoạch được Hoa Tranh trợ giúp, Hốt Tất Liệt biết dựa vào chính mình là không có cách, may mắn mà có Vương Tĩnh Nguyên từ đó hòa giải, mới có tình trạng như vậy. Hốt Tất Liệt không phải cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút, hắn hôm nay tới đây, mang đến đại lượng vàng bạc châu báu làm tạ lễ. Khi những cái kia dương gỗ tại Vương Tĩnh Nguyên trước mặt triển khai lúc, rõ ràng mang theo Trung Nguyên phong cách vàng bạc ngọc khí xuất hiện tại Vương Tĩnh Nguyên trước mắt. Vương Tĩnh Nguyên tiện tay tại trong dương lay một chút, ở giữa trên một chiếc nhẫn vết máu, thậm chí đều không có lau sạch sẽ. Vương Tĩnh Nguyên hơi nhướng mày, thuận tay đem vết máu lau. Việc này làm được thật cầu thả, tặng người đồ vật cũng không biết làm sạch sẽ. Không giống hắn Vương mỗi người, đưa ra ngoài lễ vật đều là muốn thu thập đến sạch sẽ mới có thể cầm ra. Cũng tỉ như bên ngoài treo Cửu Thiên Xích, Vương Tĩnh Nguyên có hảo hảo phân phó hạ nhân, mỗi ngày đều cho nàng rửa mặt sạch sẽ. Cuối cùng Vương Tĩnh Nguyên hay là vui vẻ nhận Hốt Tất Liệt tạ lễ, dù sao cũng là hắn lao động được, vì cái gì không thu. Dẹp xong lễ sau Hốt Tất Liệt, cảm giác mình mang tới lễ vật so với Vương Tĩnh Nguyên trợ giúp hay là không tính là gì, liền đề nghị, Vương Thúc Thúc, không bằng chúng ta kết thành thân ra đi. Vương Tĩnh Nguyên hỏi, làm sao kết? Ngài không phải có cái đồ đệ gọi Dương Quá sao? Ta nguyện cùng hắn kết làm ăn đạn. Vương Tĩnh Nguyên nghe vậy như mày, cái này ra tòa hoàng kim ăn đạn, cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Cụ thể có thể tham khảo thành cắt tư hàn ăn đạn chắc một hợp, cùng Đà Lôi ăn đạn quyết tính. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, cái này Dương Quá hiện tại chẳng qua là một cái người thô bỉ, sao có thể làm tứ vương tử ăn đạn đâu? Mà lại Dương Quá có phụ thân là Hoàn Nhan Khang, Kim Quốc Hoàn Nhan Hồng Liệt chi tử, năm đó Kim Quốc cũng không có thiếu ức hiếp các ngươi. Ngươi cùng hắn kết làm ăn đạn, chí ít tại trên thanh danh, đối với ngươi có hại mà vô ích. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nói như vậy, Hốt Tất Liệt liền có vẻ hơi không quan tâm. Tùy ý lại nói một lần, nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên hay là cự tuyệt, liền không còn nói. Chỉ là phủ tay, thủ hạ người lại khiêng ra một cái dương vàng bạc châu báu. Vương Thúc Thúc, một dương này liền đưa cho Dương Quá. Không làm được ăn đạn, mọi người vẫn có thể làm bằng hữu thôi. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn gật gật đầu, tứ vương tử là một cái người làm đại sự, có một số việc lúc có lấy hay bỏ. Hốt Tất Liệt cũng cười theo cười, sau đó liền trên mặt chờ đợi mà nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên hỏi, còn có chuyện gì sao? Hốt Tất Liệt vội vàng nói, trước đó Vương Thúc Thúc nói sự tình, tất cả đều ứng nghiệm. Vậy ta sau đó nên làm cái gì bây giờ? Vương Tĩnh Nguyên nhún nhún vai, lý do bên kia ngược lại là xử lý, chính là Mã Chân đi được quá sớm, quyền lực giao tiếp đội vàng vốn là rất không ổn định. Lý do rất nhiều phương diện, cùng hắn mẹ xem như nhất mạch tương thừa, cho nên đối phó hắn, dựa theo đối phó mẹ hắn phương pháp là được rồi. Ngươi không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư ở trên đây, giao cho ta là được. Ngươi bây giờ tâm tư nên đặt ở quý do đằng sau cục diện bên trên. Quý do đằng sau. Quý do đằng sau, vị trí của đại hán sẽ chỉ rơi xuống Đà Lôi hậu duệ trên đầu. Ngươi đoán xem nhìn, hiện tại là của ngươi ưu thế tương đối lớn, hay là mừng ca? Nếu là lúc trước, ta là vô luận như thế nào cũng không tranh nổi đại ca, nhưng là bây giờ thì khác, ta có Hoa Tranh cô duy trì. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, không đủ, hoàn toàn không đủ. Hoa Tranh công chúa ưu thế ở chỗ tài phú. Khi tài phú có thể đổi lấy vật mình muốn lúc, tài phú mới có ý nghĩa. Nhưng nếu như ta trên tay có cây đao, có người bỏ tiền hướng ta mua đao, ngươi nói ta là bán hắn đao đến tiền nhanh, vẫn là dùng đao cướp bóc đến tiền nhanh? Mặc dù Vương Tĩnh Nguyên dùng chính là câu nghi vấn, nhưng là mọi người ở đây đều không có trả lời, bởi vì bọn hắn lòng dạ biết rõ, hiện tại dân tộc Mông Cổ bốn chỗ chinh chiến, bởi vì bọn hắn đã lựa chọn người sau. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là yên lặng nhìn xem Hốt Tất Liệt, ngươi nói ngươi muốn thành đại sự, trong tay có bạc trọng yếu, hay là có đao trọng yếu? Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem Hoa Tranh công chúa giúp đỡ bạc biến thành trong tay ngươi đao. Vương thúc thúc, ta minh bạch, kỳ thật ta cũng là tính toán như vậy. Hốt Tất Liệt nhẹ gật đầu, Vương Tĩnh Nguyên đề nghị cùng hắn ý nghĩ không như mà hợp. A, ngươi cũng là tính toán như vậy? Đúng vậy, ta chuẩn bị tại thu đến Hoa Tranh cô giúp đỡ sau, liền bắt đầu mở rộng quân đội đội hình. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, xem ra ngươi vẫn không hiểu. Hiện tại Quý Do còn sống, muốn hắn chết còn phải có đoạn thời gian, còn có Mông Ca đâu. Ngươi bây giờ dùng Hoa Tranh công chúa tiền mở rộng thực lực, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Ngươi tại dưới mắt tiết điểm này làm loại chuyện này, làm không tốt có thể làm cho Mông Ca cùng Quý Do liên thủ. Thậm chí ngươi cũng không nên tới gặp Hoa Tranh công chúa, phái người đưa chút thổ lễ vật tới hiếu kính Hoa Tranh công chúa lúc, đưa ngươi tin mang tới là được rồi. Hốt Tất Liệt nhíu mày, vậy theo Vương thúc thúc nhìn, bây giờ nên làm gì? Tăng cường quân bị vẫn là phải khuyết trương, nhưng là không có khả năng khuyết trương tại ngươi nơi này. Hoa Tranh công chúa bên kia ta đi giúp ngươi nói, để Hoa Tranh công chúa không cần trực tiếp giúp đỡ tiền bạc, mà là dùng khoản này vốn nên giúp đỡ ngươi tiền bạc lấy ra tăng cường quân bị. Lý do thôi, Quách Tĩnh năm đó bội tình bạc nghĩa, nàng mấy năm này càng nghĩ càng giận. Lần này về Trung Nguyên, chính là vì giết chết Quách Tĩnh, tăng cường quân bị là vì tiến đánh Tương Dương. Cái này đều muốn tiến đánh thành Tương Dương, cái kia Quách Tĩnh bên kia tăng cường quân bị có phải hay không cũng rất hợp lý. Trên mặt nổi là song phương giằng co, nhưng là ai có thể biết, bọn hắn song phương khuyết trương quân, đều là vì ngươi mà khuyết trương. Hốt Tất Liệt hai mắt tỏa sáng, hay là Vương thúc thúc có biện pháp? Vương thúc thúc như vậy lực mạnh giúp tiểu chất cũng không biết nên làm sao tạ ơn thúc thúc. Đơn giản, ta tính ra ít ngày nữa sẽ có kỳ hoa xuất thế, ăn vào có thể thân khang thể kiện, kéo dài tuổi thọ. Nhưng là kỳ hoa lúc xuất thế, hội thiên hàng dị tượng, đến lúc đó đoán chừng sẽ gây nên không ít người cướp đoạt. Ngươi đến lúc đó mang binh giúp ta cướp đoạt là được rồi, dù sao đến kỳ hoa lúc xuất thế, ngươi cũng hẳn là binh hùng tướng mạnh, làm không tốt đều đã lên làm đại hãn. Hốt Tất Liệt vỗ vỗ bộ ngực của mình, bao tại trên người của ta. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên trong âm thầm lại chuyên môn đi tìm lão mã. Người này vẫn còn có chút thực lực, bản thân hắn tại Hốt Tất Liệt dưới trướng làm việc, hắn cửa hàng còn có thể mở ra trong thành Tương Dương, đơn giản không thể tưởng tượng. Mã Quang Tá trông thấy tìm tới cửa Vương Tĩnh Nguyên, sầu mi khổ kiểm nói: "Vương trang chủ, ngươi đừng đến. Lần trước ngươi cầm ta cây cánh kiến trắng cùng nhẫn bảo thạch còn chưa đủ hả?" "Cái gì gọi là cầm?" "Gọi là đầu tư, bằng không cho Hoa Tranh công chúa đưa cây cánh kiến trắng loại sự tình này có thể rơi xuống trên đầu ngươi. Cái kia Hoa Tranh công chúa muốn là dùng đến vui vẻ, muốn lại mua, nàng còn có thể tìm ai mua? Đoán chừng trong lòng ngươi đã sớm vui nở hoa rồi, còn ở nơi này cùng ta giả ngu." "Hắc hắc hắc, vẫn là bị Vương trang chủ đã nhìn ra. Vương trang chủ lần này muốn cái gì a? Vừa rồi ngươi không phải tại trong phòng tiếp khách nghe được rõ ràng sao? Ta muốn ngươi thông qua ngươi cửa hàng, âm thầm đem áo giáp, binh khí mang đến trong thành Tương Dương. Không lấy không ngươi, giá thị trường kết toán, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Vậy ta liền tạ ơn Vương trang chủ." "Mẹ nó, lại đi ngoại địa." Tiến khách sạn chịu không được ngủ một hồi, 4 giờ đứng lên gõ chương này, bây giờ chuẩn bị ăn bữa sáng ngủ trước đến giữa trưa. Buổi chiều còn muốn ra ngoài làm việc, còn lại số lượng từ ban đêm càng. Tấu chương xong, chương 186, thành ý chương 186, thành ý ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên lại tới Quách phủ. Hoàng Dung thấy một lần lấy Vương Tĩnh Nguyên nắm đấm liền gấp, ngươi tới nhà của ta làm gì? Đương nhiên là tìm đến Quách đại ca nghiên cứu thảo luận quân quốc đại sự a. Chỉ có ngươi một người? Làm sao có thể, thương thảo quân quốc đại sự đương nhiên muốn kêu lên Hoa Tranh công chỗ lạc. Hoàng Dung bị Vương Tĩnh Nguyên tức giận đến lá gan đau, ngươi có thể hay không đừng ba ngày hai đầu mang những nữ nhân khác tới nhà của ta tìm ta trợ phu? A, khó được ngươi như thế hiểu chuyện, vậy liền đi nhà ta tốt. Mỗi lần tại ngươi nơi này, ngươi cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoa Tranh công chỗ nhìn, bọn hắn sao có thể chơi đến? Đàm luận đến thấu triệt, đàm luận đến toàn diện. Vương Tĩnh Nguyên thuần thục hiện lên đả cầu đồng, cảm giác mình tránh đả cầu đồng lẫn mất càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Dung Nhi, ngươi lại đang cùng Vương huynh đệ luận bàn võ công a? Lúc này, Quách Tĩnh cũng mang theo Hoa Tranh đến đây, cùng một chỗ tiến vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy tình địch của mình tới, Hoàng Dung cũng là thu hồi cây gậy, một bộ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, giả bộ như chính mình là quý phụ nhân, mà không phải trước tên ăn mày đầu lĩnh. Nhìn thấy đám người an tọa về sau, Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu nói chính sự. Hoa Tranh công chúa, lúc trước ta gặp Tứ Vương tử, hắn nói ngươi đã hứa hẹn muốn giúp đỡ hắn, nhưng là đối với giúp đỡ cụ thể chi tiết hắn không cùng ta nói, thuận tiện nói một chút cụ thể giúp đỡ nội dung sao? Hoa Tranh tùy ý nói ra, ta xác thực đồng ý giúp đỡ hắn, nhưng là cụ thể giúp đỡ chi tiết, chúng ta không phải còn không có đàm luận thôi. Vương Tĩnh Nguyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hoa Tranh công chúa quả nhiên là cùng Quách Tĩnh quan hệ mật thiết, hết thảy đều duy Quách Tĩnh mã thủ là xem. Nhưng là tại giúp đỡ ngoại địch bên trên, Quách Tĩnh hiển nhiên vẫn là không có Vương Tĩnh Nguyên tên khốn kiếp này kinh nghiệm phong phú. Vương Tĩnh Nguyên liền làm cơ quyết đoán nói, vậy chúng ta trước hết không cần giúp đỡ. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, nói giúp đỡ chính là ngươi, nói không cần giúp đỡ cũng là ngươi, ngươi đây là đang khôi hài chơi sao? Vương Tĩnh Nguyên giải thích nói, hiện tại đại quy mô giúp đỡ Tứ Vương tử, không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, mà lại chúng ta tuyển hắn làm giúp đỡ đối tượng, làm sao cũng nên xem hắn chất lượng. Cần biết nhờ bao che dưới cánh phụ mẫu phía dưới chim non, là không thành được hồng lưng. Tứ Vương tử chắc hẳn cũng là hiểu đạo lý này, lần này đến đây, hắn tựa hồ cũng không có đòi người đòi tiền. Cho nên hôm nay hội nghị trọng điểm, hẳn là Hoa Tranh công chúa vấn đề an toàn, Hoa Tranh hơi nghi hoặc một chút, an toàn của ta. Vương Tĩnh Nguyên lại hỏi, Hoa Tranh công chúa lần này tới Trung Nguyên, chuẩn bị đợi bao lâu? Hoa Tranh ngẩn người, sau đó vội vàng nhìn lướt qua Quách Tĩnh, không xác định. Nói xong muốn giúp đỡ Hốt Tất Liệt, như vậy hẳn là phải chờ tới thế cục ổn định lại đi thôi. Hoàng Dung tức giận đến nghiến răng, cái gì thế cục ổn định, đều là cầu thí. Nàng dáng vẻ đó, rõ ràng chính là gặp Tĩnh ca ca về sau, liền không muốn đi. Trên thực tế, Hoàng Dung ý nghĩ cũng không sai. Hoa Tranh tại Tây vực chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng coi là cái gì đều đã coi nhẹ, nhưng khi nàng lần nữa nhìn thấy Quách Tĩnh sau, nàng phảng phất lại biến trở về cái kia hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Nàng biết làm như vậy không đối, nhưng chỉ cần có một chút lý do, nàng liền không muốn trở lại Tây vực đi. Vương Tĩnh Nguyên vỗ tay một cái, đó chính là thời gian ngắn sẽ không đi. Cần biết, Hoa Tranh công chúa tài phú cùng thực lực, không thể khinh thường. Hoa Tranh công chúa hiện tại cứ như vậy tại Trung Nguyên nội địa thường trú xuống tới, không chuẩn bị đi. Cái kia những người khác sẽ có hay không có ý tưởng gì? Hoa Tranh cũng phản ứng lại, ta có thể cho quý do viết một lá thư. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, nếu như là chính là Mã Chân tại lúc còn tốt, bởi vì nàng đối với phía dưới lực khống chế rất mạnh. Nhưng là hiện tại quý do tiếp nhận hắn bị, còn không quá vững chắc, cho dù ngươi đi tin nói mình vô ý nhập chủ Trung Nguyên, hắn cũng sẽ nghĩ đến Hoa Tranh công chúa có phải là bất mãn hay không với Tây vực hiện trạng, muốn mở một cái mới Hán quốc. Dù sao cái này Trung Nguyên nội địa cực kỳ giàu có. Một khi có loại này hoài nghi, quý do đại hán làm không tốt liền muốn khai thác một chút biện pháp. Cho nên khi vụ trí gấp, là muốn tăng cường Hoa Tranh công chúa tại Trung Nguyên lực lượng quân sự, còn muốn là loại hành vi này, tìm một cái lấy cớ. Về phần lấy cớ này thôi mẹ. Mẹ, việc lớn không tốt. Cái kia Mông Cổ bà tử quân đội, đem Thương Dương thành bây quanh, còn nói Quách phủ hoang mang rối loạn mang mang vào, vừa tiến đến người liền câm. Bởi vì trong miệng nàng Mông Cổ bà tử, hiện tại đang cùng cha mẹ của mình ngồi cùng một chỗ. Quách Tĩnh vô bàn một cái, ngươi cứ như vậy bảo ngươi Hoa Tranh cô. Quách phủ nhu nhu nói mẹ nàng nói Hoàng Dung vô bàn một cái, cha ngươi nói chuyện ngươi còn dám mạnh miệng. Hoa Tranh làm một bước, bởi vì nàng căn bản cũng không có phân phó quân đội của mình với thành. Việc này kẻ đầu têu chủ động thừa nhận sai lầm, chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên đem Hoa Tranh tín vật đem ra, bày tại trên bàn, chuyện này là ta làm. Quách phủ trông thấy Vương Tĩnh Nguyên chủ động thừa nhận, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nguyên lai là ngươi à, ta liền nói loại sự tình này người bình thường căn bản làm không được. Hoàng Dung nao nao, Quách phủ nói như vậy, vậy liền không chỉ là vây thành đơn giản như vậy. Thế là nàng liền vội vàng hỏi, còn có chuyện gì? Còn có, chính là cái kia Quách phủ chi ngô nửa ngày, sau đó thè lưỡi, cũng như chạy trốn chạy, cụ thể hay là chính các ngươi đi đầu tưởng xem đi. Quách Tĩnh còn tốt, Hoàng Dung đột nhiên nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, nghiệt xúc, ngươi đến cùng còn làm cái gì? Giảng điểm lễ phép có được hay không? Ta cùng lão Hoàng Sương huynh gọi đệ, ta nếu là thật tích cực, ngươi phải gọi ta thúc thúc. Ta không cùng ngươi chấp nhặt cũng không tệ rồi, ngươi bây giờ còn gọi ta nghiệt xúc. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét, đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp được Hoàng Dược Sư nổi giận đùng đùng đi đến, ngươi là thật cùng ta Hoàng gia làm khó dễ à? Vương Tĩnh Nguyên nhìn thấy Hoàng Dược Sư này tấm tư thế, lập tức co lại đến Quách Tĩnh sau lưng, Quách đại ca, ngươi nói chuyện à? Sự tình phát sinh quá nhanh, tin tức quá nhiều. Quách Tĩnh hiện tại cũng còn không có sắp xếp như ý, hắn sững sờ hỏi, nói cái gì a? Liền nói ngươi chiêu bài lời kịch, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Ách, cái này cùng vì nước vì dân có quan hệ gì sao? Ngươi về sau liền đã hiểu. Ta tránh. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung một trái một phải hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới, hắn chỉ có thể từ bỏ Quách Tĩnh hướng về bên cạnh tránh đi. Nhìn thấy Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung còn tại đuổi hắn, hắn liền trực tiếp hướng về sau phất tay, hai cái dương lớn liền hướng về hai người đập tới. Hoàng Dược Sư dưới cơn nóng giận, liền muốn đem cái dương đập nát. Nhưng là Hoàng Dung thấy rõ cái dương kiểu dáng, lập tức ngăn cản nói, cha, tiếp được cái dương. Hoàng Dược Sư không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo nữ nhi của mình lời nói. Đánh ra đi bàn tay biến đổi, trực tiếp gạt về đáy hòm, đem cái dương nâng. Cảm giác được cái dương phân lượng, Hoàng Dược Sư nhíu nhíu mày, cái này phân lượng, chẳng lẽ là... Hoàng Dược Sư đem cái dương đặt trên mặt đất, mở ra nắp hòm, chỉ gặp bên trong đầy vàng bạc châu báu. Hoàng Dung bên kia cũng tiếp nhận cái dương, mở ra cái nắp, nội dung không lệch mấy. Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra, nàng trông thấy cái dương lúc, liền nhận ra đó là phủ khố cái dương tiểu dáng, có thể sử dụng loại này cái dương trang, cũng sẽ không là cái gì bình thường vận. May mắn cha thu lại tay, bằng không vàng bạc còn tốt, ngọc thạch châu báu sẽ phải tan xương nát thịt. Hừ, nghiệt xúc này xin lỗi nếu có thành ý như vậy, vậy trước tiên bỏ qua cho hắn. Hoàng Dung đang muốn nói chuyện, đã thấy Vương Tĩnh Nguyên lại là mấy cái dương đặt ở trên mặt đất, nhất thời có chút không hiểu rõ. Hai cái dương làm nói xin lỗi thành ý đều đã vượt chỉ tiêu, lại tới đây a mấy ngụm, ngược lại là có chút không quá bình thường. Đã thấy Vương Tĩnh Nguyên cười nói, các ngươi nhìn ta vì gia quốc đại nghĩa, đều lớn như vậy đổ máu. Các ngươi mặt mũi một chút tổn thương, liền tạm thời quên đi thôi. Trên quyển sách này đề cử, tại trên bảng thăng được rất mạnh. Đột nhiên cảm thấy đề cử cái đồ chơi này tựa như là giáo phường ti vé vào sân, chỉ cần có đề cử, những cái kia trong ngày thường cao không thể chạm đại thần, lúc này cũng có thể làm cho ta bạo cúc. Tấu chương xong, chương 187, Trường Sinh Hoa chương 187, Trường Sinh Hoa rốt cục, tại Vương Tĩnh Nguyên ngân đạn thế công bên dưới, đám người lại ngồi ở trước bàn. Cái kia chuyện xấu Hồng Xoa Tử, bị Vương Tĩnh Nguyên kêu trở về, cũng sai xử nàng cho đám người thêm trà. Vương Tĩnh Nguyên uống xong một ngụm trà sau, đem đồ đần đuổi ra ngoài, tiếp tục mở sẽ, mọi người kỳ thật cũng biết, Hoa Tranh công chúa cùng chúng ta lập trường khác biệt. Có thể giúp đỡ chúng ta chỉ định mục tiêu, đã là rất cho mặt mũi, nếu để cho Hoa Tranh công chúa trực tiếp giúp đỡ chúng ta. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía Hoa Tranh cũng là sắc mặt khó coi lắc đầu, cho dù yêu đương nào như nàng cũng là có điểm mấu chốt, nhưng cái kia vì cái gọi là tình yêu, phản bội chính mình tộc đàn đồ vật, không biết là thứ quái vật gì. Vương Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, tình huống hiện tại chính là, vì ta Hán gia tử đệ tương lai sinh cơ, chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho địch nhân bên trong tương đối có khuynh hướng người của chúng ta cầm quyền, cho dù là cuối cùng thua, cũng sẽ có hơi tốt một chút kết cục. Hiện tại chúng ta tuyển ra nhân tuyển là Hốt Tất Liệt, trước mắt hắn lớn nhất dựa vào chính là Hoa Tranh công chúa. Cho nên chúng ta không thể để cho Hoa Tranh công chúa có bất kỳ một chút sơ suất, vậy thì phải tăng cường nàng lực lượng quân sự. Nhưng muốn tại nàng tăng cường lực lượng quân sự về sau, còn sẽ không bị ngoại giới nghi kỵ, vậy liền cần một cái lý do. Lý do gì các ngươi trước đừng quản, chỉ cần minh bạch ta là vì đại cục là được rồi. Thậm chí tăng cường quân lực, có lý do còn chưa đủ, bởi vì diễn trò được làm nguyên bộ, vì nhìn qua rất thật, còn muốn chúng ta tiến hành phối hợp. Quách Tĩnh Nghiêm mà nói, làm sao phối hợp? Hắc hắc, trước đó cố nhỏ lực lượng đến công, trong thành này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con có thể ngăn cản, xem như bình thường. Hiện tại Hoa Tranh công chúa tinh nhuệ đến mây thành, mặc dù thủ thành mới có ưu thế, nhưng nếu là tương dương theo ban đầu binh lực còn có thể ngăn cản, đó cùng lớn tiếng tuyên cáo chúng ta nơi này đang đánh giả thi đấu khác nhau ở chỗ nào. Có thể ngăn cản Hoa Tranh công chúa khiếp tiết quân gót sắt, vậy cũng chỉ có thể là tinh nhuệ. Cho nên chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn tăng cường quân bị. Hiện tại tài chính của các ngươi, hiểu đều hiểu, ta từ Hốt Tất Liệt nơi đó kiếm phí dịch vụ cơ bản tất cả ở chỗ này. Hiện tại đưa cho các ngươi tăng cường quân bị, các ngươi cũng không cần dùng tiết kiệm, dù sao nhiều lắm là cũng liền trang cái một năm, cũng sẽ không cần giả bộ. Nghe Vương Tĩnh Nguyên nói mạch suy nghĩ sau, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, dựa theo tình huống hiện tại, Vương Tĩnh Nguyên kế hoạch tựa hồ là tối ưu giải. Quách Tĩnh Nghiêm mà nói, chuyện này ta nhất định sẽ làm đến bạn vô nhất thất. Vương Tĩnh Nguyên vô vô cái dương, Quách đại ca ta đương nhiên là tín nhiệm, nhưng ta cũng chỉ là tín nhiệm Quách đại ca mà thôi. Chính các ngươi tiền ta không xem bảo, nhưng là ta tiền, chỉ có thể dùng để tổ kiến Quách đại ca tư quân. Nếu như ta phát hiện được ta tiền tài hướng chạy quan phủ bên kia, vậy ta liền sẽ cho là có người đang trộm ta tiền tài, cái này tương dương thành nội tất cả trong công môn người, ta đều sẽ trực tiếp giết chết. Vương huynh đệ, ngươi cái này không nói những cái khác, cái này tương dương thành nội quan biên, có hoàn toàn không tham sao? Loại sự tình này, Quách Tĩnh cũng không dám cam đoan. Ta người này tâm nhắn nhỏ, người khác tham ta một văn, ta ban đêm đều ngủ không đến, mà lại mỗi dùng nhiều một văn tại trên lưới lao, kế hoạch này liền càng thêm vững chắc một phần. Lấy Quách đại ca cách làm người của ngươi, là không làm được tạo phản chuyện, cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng, một chút lưu ngôn vị ngữ, so với thiên hạ này đông đảo chúng sinh, cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cuối cùng, Quách Tĩnh vẫn là bị Vương Tĩnh Nguyên thuyết phục. Dù sao giống hắn dạng này nhận lý lẽ cứng nhắc cổ hủ quân tử là tốt nhất nắm. Nhìn thấy Quách Tĩnh đồng ý, Vương Tĩnh Nguyên liền lấy ra một chiếc nhẫn cho hắn. Đây là ta một người bạn tín vật, trong thành dân tộc hồi mở cửa hàng cơ bản đều là hắn. Cầm cái này tín vật, có thể từ chỗ của hắn dựa theo giá thị trường mua xăm áo giáp cùng binh khí. Nếu là hắn dám bán giá cao, ngươi liền ta cho nói, ta đi tìm hắn giảng đạo một chút để ý. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên liền đi, mà Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, Hoa Tranh cũng là xuất phát từ Liễu Kỳ, từ Quách phủ đi ra, chuẩn bị đi trên tường thành nhìn một chút. Ba người từ Quách phủ sau khi ra ngoài, một đường đều bị dân chúng trong thành quỷ dị chăm chú nhìn, thấy ba người rất không được tự nhiên. Nghỉ ngơi tường thành, bọn hắn lần thứ nhất gặp được hành phi. Vừa xem xét này, thiếu chút nữa có tắt thở đi. Chỉ gặp Hoa Tranh dưới cờ khiếp tiết quân mặc dù vây quanh tương dương thành, nhưng cũng không có dương cùng bạc kiếm. Chỉ là ở ngoài thành kéo không ít hành phi, thậm chí còn có lưu thông đạo, khiến người khác ra vào, chỉ bất quá không người nào dám xuyên qua quân trận là được. Cái kêu hành phi bên trên tất cả đều là viết cái gì Hoàng Dung cấp người vị hôn phu Quách Tĩnh bội bạc 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông 18 năm ước hẹn đã tới Hoa Tranh đến đây bái môn loại hình câu nói. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến, nói là muốn về Sơn Trang Vương Tĩnh Nguyên, lúc này đang đứng tại quân trận bên trong, chỉ huy đội ngũ sắp xếp dáng vẻ. Mặc dù trong lòng đoán được mấy phần, nhưng Hoàng Dung vẫn là không có dự liệu được Vương Tĩnh Nguyên thế mà có thể làm được loại sự tình này. Không nói đến là thật là giả, dù sao Quách Hoàng hai nhà mặt mũi, lần này xem như không có. Hoàng Dung chỉ hận chính mình trước kia ham chơi, không có học được cha mình đạn chỉ thần thông. Bằng không hiện tại liền có thể cho giới thành nghiệt xúc kia đến một cái hung ác. Hoa Tranh lúc này còn tốt, nàng xem không hiểu chữ Hán, nhưng khi nàng hỏi Quách Tĩnh về sau, cũng có tại suy nghĩ thật kỹ muốn hay không đem tín vật của chính mình thu hồi lại. Dù sao tín vật rơi xuống loại người này trong tay, thực sự quá nguy hiểm. Trở lại Sơn Trang Vương Tĩnh Nguyên, phát hiện chính mình đặt chế trời nắng lao thái thế mà không thấy. Lúc này rõ ràng còn chưa tới giờ cơm, mà lại sắc trời còn tốt, làm sao có người cứ như vậy tùy ý làm bậy, vi phạm chỉ thị của hắn. Đi vào trang tử, nhìn thấy một đường có lụa đỏ, một đường thông hướng phòng tiếp khách. Vương Tĩnh Nguyên tiến vào xem xét, nguyên lai là Công Tôn Lục Ngạc tới, nàng giải khai Cửu Thiên Xích đóng gói. Hiện tại hai mẹ con ngay tại hai mắt đẫm lệ thổ lộ hết. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Mẹ con hai người quay đầu lại, mới phát hiện là Vương Tĩnh Nguyên tới. Công Tôn Lục Ngạc xoa xoa nước mắt, chất vấn, ngươi vì cái gì như vậy tra tấn mẫu thân của ta? Vương Tĩnh Nguyên mở ra tay, nàng tại ngạc đàm bên dưới chờ đợi vài chục năm, thiếu phơi hơn 10 năm ánh nắng, ta đây là đang giúp nàng bù lại a, đã ngươi tới, liền đem mẹ ngươi mang đi đi, trong khoảng thời gian này ăn ngủ phí ta liền không thu ngươi. Công Tôn Lục Ngạc nghe vậy, quăng lên Cửu Thiên Xích muốn đi, lại bị Cửu Thiên Xích ngăn lại, chấm đã, ngươi cầm ta tuyệt tình cốc nhiều như vậy tiền hàng, ta tại cái này ở thêm chút thời gian thì thế nào? Cái gì gọi là cầm, đó là ta cướp. Ngươi gặp qua tội phạm cướp bóc còn muốn cho khổ chủ bồi thường sao? Vương Tĩnh Nguyên táo bạo như vậy thừa nhận, ngược lại để Công Tôn Lục Ngạc có chút không thích ứng. Cửu Thiên Xích cũng không có trông cậy vào Vương Tĩnh Nguyên lại bởi vì việc này mà thu lưu nàng, cho nên nàng đã sớm chuẩn bị xong thẻ đánh bạc. Ngươi thu lưu mẹ con chúng ta hai, ta có thể chuyển cho ngươi Thiết Sa trưởng cùng Công Tôn gia gia truyền võ học. ta sẽ hàng long thập bát trưởng công tôn gia hố cha võ học vẫn là thôi đi, tác dụng không có bao nhiêu, còn cực kỳ dễ dàng bị người phá công. Cựu thiên xích là người, Vương Tĩnh Nguyên sẽ hàng long thập bát trưởng là nàng không có nghĩ tới, mặc dù thiết trưởng bang thiết xa trưởng bởi vì cựu thiên nhận đánh ra danh khí, nhưng là so với hàng long thập bát trưởng hay là yếu đi không chỉ một bậc. Thế là cựu thiên xích lấy ra vốn liếng cuối cùng, tuyệt tình cốc lưới đánh cá trận, cùng những cái kia đặc thù lưới đánh cá phương pháp luyện chế. Đây cũng là để Vương Tĩnh Nguyên nhắc lên hứng thú, tuyệt tình cốc bên trong đệ tử, võ công thường thường không có gì lạ, nhưng là bọn hắn lại có thể thông qua lưới đánh cá trận bắt sống lao ngân đồng, vẫn là rất hữu dụng. Mặc dù sẽ bị thần binh lợi khí khắc chế, nhưng là trên đời này, lại có bao nhiêu thần binh lợi khí đâu. Ngươi tại sao phải đợi ở chỗ này? A, cựu thiên xích cười khổ một tiếng, ta bị treo ở ngươi trang tử trên cửa mấy ngày nay, vô số hành thương cùng hạ nhân từ bên cạnh ta qua. Ta không thèm để ý bọn hắn nói chuyện cũng không tránh ta. Bây giờ thế đạo này là tình huống như thế nào, ta cũng biết đại khái. Nếu như tuyệt tình cốc còn tại, đợi tại tuyệt tình cốc bên trong cũng không tệ. Nhưng là ngươi không chỉ giết công tôn chỉ, còn hủy diệt tuyệt tình cốc. Ta càng nghĩ, ngược lại là ngươi nơi này, là một chỗ chôn dung thân. Ta tất cả có thể cho điều kiện nói hết ra, được hay không ngươi cho thống khoái nói đi. Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, ta muốn lưới đánh cá trận phương pháp huấn luyện, đặc chế lưới đánh cá phương pháp luyện chế, còn muốn tăng thêm người thiết xa trưởng. Ngươi không phải sẽ hàng long thập bát trưởng sao? Ai sẽ ghét bỏ võ công của mình nhiều a? Cựu thiên xích ánh mắt lấp lóe, nếu như muốn luyện thành đăng phong tạo cực nghiệp nghệ, vậy liền tốt nhất khả năng đặc biệt một hạng võ công. Bởi vì người tinh lực cùng thời gian có hạn, phân tâm quá nhiều, không khỏi được không bù mất. Nhưng là cựu thiên xích nhìn Vương Tĩnh Nguyên không vừa mắt, hiện tại hai người cũng chỉ là theo như nhu cầu, cựu thiên xích liền không làm thuyết phục, chỉ cầu mau chóng đặt thành giao dịch, một lời đã định. Một lời đã định. Bởi vì trả tiền, cựu thiên xích rốt cục không cần tiếp tục làm sơn trang khán bản lương. Mà Vương Tĩnh Nguyên cũng cầm lưới đánh cá trận đồ bộ đi tìm lão hoàng, dù sao lão hoàng học cứu thiên nhân, kinh nghiệm vừa già cay, đưa cho hắn xem xét một chút cũng là bảo hiểm. Lão hoàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, không chỉ kiểm tra lưới đánh cá trận đồ bộ, còn cho ra sửa chữa ý kiến. Khiến cái này đặc chế lưới đánh cá có biến thể, thông qua máy ném đá phát sạng, có thể đối phó kỵ binh công hiệu. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là lại một lần nữa xuất hiện ở Hoa Tranh trong lều vải. Ta còn có kiện việc tư, cần phiền phức Hoa Tranh công chúa. Hoa Tranh buông xuống ở trong tay thư quyển, nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, chuyện gì? Ta tính ra có một kỳ hoa, tại tương lai không lâu sẽ nở rộ. An bảo có thể kéo dài tuổi thọ, thân khang thể kiện, vĩnh bảo thanh xuân, ta dự định đoạt này kỳ hoa, còn xin Hoa Tranh công chúa tương trợ. Hoa Tranh công chúa cười cười, ngươi không nên cùng ta nói chuyện này, ngươi tính ra vị trí sau, hẳn là vụng trộm đi lấy. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, liền không sợ ta đi đoạt đóa hoa này sao? Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, nên sẽ không. Đóa kỳ hoa này, mặc dù công hiệu thần dị, nhưng ăn vào hoa này người, sẽ đoạn tuyệt nhân thế gian tất cả thân duyên. Phụ mẫu, người yêu, dòng dõi đều sẽ đột tử, cho nên cũng có người nói, hoa này là cướp đoạt người thần cận khí vận, đến trả lại tự thân. Hoa Tranh ánh mắt nhất ngưng, vậy ngươi còn muốn phục dụng hoa này? Ta ở trên đời này, không cha không mẹ, cũng không có vợ con, nhiều nhất chỉ có cái dương quá là của ta đồ đệ, đợi ta đi tìm hoa trước đó, đem hắn trục xuất sư môn cũng được. Hoa Tranh công chúa nghĩ nghĩ, ngươi giúp Quách Tĩnh đại ca rất nhiều, chuyện này ta có thể giúp ngươi. Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, vậy liền đa tạ Hoa Tranh công chúa. Không được bao lâu, ta liền sẽ xuất phát. Bởi vì cái này hoa ngàn năm thanh nén, nhưng chỉ mở một khắc, cần tại hoa nở thời điểm ăn vào mới có hiệu quả. Cho nên đến sớm đến, trông coi hoa nở. Hoa Tranh gật gật đầu, ngươi muốn xuất phát điều kiện trước tiên trước cho ta nói là được rồi. Tại gặp qua Hoa Tranh đằng sau, Vương Tĩnh Nguyên lại đi gặp Quách Tĩnh. Tắt mãn tiên đoán thơ lần nữa mới mẻ xuất hiện, là liên quan tới trường sinh hoa, bất quá lần này phiên bản thì càng dã, đều không phải là kéo dài tuổi thọ, mà là trường sinh bất lão. Mà đại giới cũng là người thân cận thảm tao đột tử. Tại tiên đoán thơ ra ánh sáng không bao lâu sau, những người khác còn tốt, nhưng là Hốt Tất Liệt cái này bị Vương Tĩnh Nguyên sớm tiết lộ qua tin tức người, bắt đầu có chút dục dịch, luôn luôn ở ngoài sáng bên trong ngầm thăm dò Vương Tĩnh Nguyên. Trước đó muốn hắn hỗ trợ cướp đoạn hoa, có phải hay không chính là trường sinh hoa, nhưng Vương Tĩnh Nguyên luôn luôn chú ý trái nói phải, cười ha hả. Lại qua mấy tháng, tại Hoa Tranh công chúa kinh người tài lực bên dưới, nàng dưới trướng khiếp tiết quân bành trướng mấy lần. Mà Tương Dương thành bên kia có lực, cũng có buộc phát thức tăng trưởng, đến mức Quách Tĩnh tư quân đã vượt qua thủ thành quân đội. Mà Vương Tĩnh Nguyên, ngay lúc này, mang theo Hoa Tranh công chúa giúp đỡ 30 kỵ khiếp tiết quân cùng lều vải cùng lương khô xuất phát. Mục đích chính là thảo nguyên chỗ sâu, cái kia trường sinh hoa đua nợ địa phương. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên lại xuất phát trước, đặc biệt cùng Hồng Xoa Tử khoe khoang một chút lần này đi ra ngoài mục đích. Hồng Xoa Tử liếm láp mặt hỏi Vương Tĩnh Nguyên có thể hay không cùng theo một lúc đi, đến lúc đó phân nửa đóa hoa. Nhưng là bị Vương Tĩnh Nguyên lấy thiên tài địa bảo không cho đồ đần lý do cự tuyệt, để Hồng Xoa Tử khí rất lâu. Vương Tĩnh Nguyên dọc theo con đường này cực kỳ thuận lợi, có lẽ là có khiếp tiết quân mở đường, trên nửa đường căn bản không có nhìn thấy cái gì không có mắt người tới chặn đạo. Chỉ là tại Vương Tĩnh Nguyên trong tầm mắt, trung quanh phát sinh hết thảy càng đặc sắc. Mỗi khi hắn roi mắt nhìn ra xa thời điểm, luôn có thể nhìn thấy vô số tính danh tấm ở phương xa tụ tập, sau đó bắt đầu đại quy mô biến mất. Cũng chính là Vương Tĩnh Nguyên một mực hướng về một cái phương hướng đi, nếu như hắn hiện tại lập tức đi trở về lời nói, liền có thể trông thấy không ít tao ngộ chiến hậu di lưu lại hải cốt. Những người kia rất có ăn ý, tất cả tranh đấu đều là phát sinh ở khoảng cách Vương Tĩnh Nguyên khá xa địa phương, sợ quấy rầy đến hắn. Chỉ là một ngày này, có cái không quá dạng quy củ người rết xuyên trùng đây, hướng về Vương Tĩnh Nguyên vị trí chạy tới. Đã có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vó ngựa, Vương Tĩnh Nguyên cũng liền lười nhác dạng ngu. trực tiếp nhìn về hướng thanh âm truyền đến địa phương, chỉ thấy là một chi mấy trăm người kỵ binh, nhìn bề ngoài xem, giống như là mới đã trải qua một trận ác chiến. Nhìn áo giáp hình thức cùng tính danh trên bảng danh tự, đều là dân tộc Hán phong cách, là đại tống quân đội. Bọn hắn vừa thấy được Vương Tĩnh Nguyên liền hai mắt tỏa sáng, xông Vương Tĩnh Nguyên hô: "Vương tiên sinh, chúng ta tới cứu ngươi." Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, xem ra đều hỏi thăm rõ ràng. Vương Tĩnh Nguyên sau lưng Khiết Tiết quân đã làm tốt mang theo Vương Tĩnh Nguyên chạy chuẩn bị, nhưng lại chỉ gặp Vương Tĩnh Nguyên làm thủ thế, để bọn hắn trước không cần hành động. Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy nhìn xem kỵ binh tới gần, đầu tiên chờ chút đã, để cho ta xem bọn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Tấu chương xong, chương 188, cá lớn mắc câu chương 188, cá lớn mắc câu thu đến Vương Tĩnh Nguyên chỉ lệnh, phía sau hắn Khiết Tiết quân thu đao vào vỏ, sau đó lạnh lùng nhìn xem đánh tới chớp nhoáng tướng quân, mà Vương Tĩnh Nguyên đâu, thì là móc ra một viên lư hương, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đem lư hương nâng ở trong tay, cũng giấy lên một lò hương. Đợi cho tướng quân tới gần đằng sau, lập tức đem Vương Tĩnh Nguyên bọn người vây lại, chỉ là gặp đến những này Khiết Tiết quân hoàn toàn nghe theo Vương Tĩnh Nguyên phân phó, cho nên không có trực tiếp phát động công kích. Cầm đầu tướng lĩnh hướng phía Vương Tĩnh Nguyên chắp tay, tại hạ phụng thánh nhân chi mệnh, chuyên tới để cứu trợ Vương tiên sinh. Vương Tĩnh Nguyên nghi ngờ nhìn xem bọn hắn, cứu trợ? Ta đi ra dạo chơi ngoại thành a, các ngươi cứu cái gì cứu, trợ cái gì trợ a? Cầm đầu tướng lĩnh nghe vậy chỉ trệ, dạo chơi ngoại thành. Vài phe thế lực vây quanh Vương Tĩnh Nguyên vị trí chém giết lẫn nhau, chính là như muốn hắn thế lực bài trừ ở bên ngoài, mà độc hưởng Vương Tĩnh Nguyên. Tất cả mọi người rất có ăn ý không làm kinh động Vương Tĩnh Nguyên, để phòng kinh ngạc hắn, liền không đi tìm Trưởng Sinh Hoa. Tống quân thực lực rất yếu, nếu là tham dự ngoại vi chém giết, bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là bọn hắn rất có tự tin, cho rằng bọn họ đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ phối hợp với mang theo bọn hắn đi tìm Trưởng Sinh Hoa. Cho nên tại thế lực khác đem chiến tuyến kéo đến rất dài tình huống dưới, bọn hắn lựa chọn tập trung lực lượng, trực tiếp đột phá chiến tuyến chạy đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt. Vì cái gì bọn hắn tự tin như vậy? Họ chính là trung quân ái quốc. Nếu như Vương Tĩnh Nguyên không ái quốc, như vậy hắn sẽ đưa tặng nhiều như vậy máy bắn tên cho Tương Dương sao? Nhưng là không nghĩ tới, khi bọn hắn thật đến Vương Tĩnh Nguyên trước mặt sau, phản ứng của hắn làm sao cùng theo dự liệu không giống nhau lắm. Cầm đầu tướng lĩnh cứng nhắc cười cười, "Vương tiên sinh không cần sợ sệt, có chúng ta ở chỗ này, không ai có thể uy hiếp ngươi." Vương Tĩnh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sau lưng Khiếp Tiết quân, "Ngươi nói bọn hắn a? Bọn hắn là ta tìm Hoa Tranh công chúa muốn hộ vệ, dù sao rời nhà đi ra ngoài, dù sao vẫn cần người hầu hạ không phải?" "Hoa Tranh công chúa?" Thủ lĩnh ngạc nhiên, "Nàng không phải đem Tương Dương thành vây quanh?" Vương Tĩnh Nguyên gật gật đầu, "Đúng vậy a, nàng đây chính là Tương Dương thành, cũng không phải ta. Dù sao, ta lại không có đối với nàng bội tình bằng nghĩa. Nàng hận Quách Tĩnh là chuyện của nàng, hai chúng ta vẫn là có thể làm bằng hữu thôi." Cầm đầu đầu lĩnh không muốn sẽ cùng Vương Tĩnh Nguyên giận, dù sao bọn hắn phá vây mà đến, đã là phạm vào nhiều người tức giận, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là đem Vương Tĩnh Nguyên mang theo phá vây phục mệnh. Ngay sau đó cũng không nói nữa, chỉ là xuất lĩnh lấy kỵ binh hướng về Vương Tĩnh Nguyên khép lại. Vương Tĩnh Nguyên lườm hắn áo giáp một chút, không phải tiện nghi gì hạng, mà lại có thể chấp hành loại nhiệm vụ này, không thể nghi ngờ là hoàng đế tâm phúc. Thế là Vương Tĩnh Nguyên háng giọng một cái, quát to: "Triệu quân là tiểu thị sinh." Thập lớn mật, đỏ lên, thanh máu đỏ lên. Đổ, nhân mã đổ. Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn nằm bật xuống một chỗ tướng quân, biết Tương Dương bị vây quanh không phá vây, còn chạy tới nơi này học ta dạo chơi ngoại thành. Ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ biết không? Vương Tĩnh Nguyên lại dõi mắt nhìn ra xa, nguyên địa dạo qua một vòng, cũng không có thấy cái gì trọng lượng cấp danh tự. Liên đối với sau lưng Khiếp Tiết quân nói ra, đi dạo không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Những này Khiếp Tiết quân là Hoa Tranh tâm phúc, đi ra lúc Hoa Tranh chỉ để bọn họ nghe theo Vương Tĩnh Nguyên mệnh lệnh. Cho nên Vương Tĩnh Nguyên một khi phát ra mệnh lệnh, bọn hắn liền không bất trụ chấp hành. Nếu Vương Tĩnh Nguyên nói muốn trở về, vậy liền trở về đi. Lúc đầu nhìn thấy Tống quân làm rối chuyện thế lực khác vốn định cùng nhau tiến lên, nhưng lại phát hiện Vương Tĩnh Nguyên ưu thai du thai đi trở về, chỉ là lưu lại một chỗ Tống quân. Liền cũng không còn làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là giúp Vương Tĩnh Nguyên đem Tống quân xử lý, sau đó xa xa rơi ở phía sau hắn. Vương Tĩnh Nguyên thuận đường cũ trở về Tương Dương thành, về phần phía sau những cái kia Tống quân như thế nào, Vương Tĩnh Nguyên mới lười nhắc quản. Trở về Tương Dương về sau, Vương Tĩnh Nguyên đem Khiếp Tiết quân trả lại cho Hoa Tranh. Hoa Tranh tò mò hỏi, tìm tới Trường Sinh Hoa sao? Vương Tĩnh Nguyên tùy ý nhún nhún vai, cách Hoa nợ thời gian còn sớm đâu, ta lần này ra ngoài cũng chỉ là tìm kiếm đường. Hoa Tranh đối với cái này cũng không phải làm sao quan tâm, gật gật đầu liền thôi. Ngược lại là tiến vào Tương Dương thành sau, liền thấy bị mạc như thâm đỏ đồ đần. Quách Phủ Tâm có ưu tư hỏi Vương Tĩnh Nguyên, ngươi thật ăn Trường Sinh Hoa? Ngươi sau khi đi ta nghe đại tiểu bao nói, ăn cái này hoa muốn chết cả nhà. Vương Tĩnh Nguyên mở ra tay, ta ở thế giới này lại không có người nhà. Quách Phủ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cái này hoa không phải liền là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi sao? Chờ chút, không đúng, ta nghe nói loại hoa này là muốn dựa vào hấp thụ thân nhân sinh mệnh mới có thể có hiệu quả, như ngươi loại này người cô đơn ăn, có thể hữu dụng không? Vương Tĩnh Nguyên vỗ tay một cái, đúng à, không có thuốc dẫn sát thực không được, vậy ngươi tranh thủ thời gian về Quách Phủ chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Ta một hồi liền tới cửa cầu hôn. Đỏ đồ đần lộ ra vẻ mặt không thể tin, sau đó nhanh như chớp liền chạy, ngươi tên bại hoại này, về sau đừng đến nhà ta. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ở trong thành tùy tiện tìm cái đệ tử cái bang, để hắn giúp mình truyền lại một thì lời nhắn, liền rời đi Tương Dương thành, về tới chính mình trang tử bên trên. Cùng Vương Tĩnh Nguyên dự đoán một dạng, hắn trở lại trang tử về sau, trừ bốn là quen biết hắn hốt tất liệt phái người tới cửa thăm hỏi bên ngoài, mặt khác dân tộc Mông cổ thế lực không có người tới quấy rầy hắn. Không phải bọn hắn tương đối cầu thả, mà là chủ tử của bọn hắn căn bản cũng không tại phụ cận, nhằm vào Vương Tĩnh Uyên, hoặc là nói nhằm vào Trường Sinh Hoa tương quan vấn đề, bọn hắn căn bản là không có quyền đánh nhịp, chỉ có thể chờ đợi lấy tin tức. Đợi không bao lâu ngược lại là chờ đến Triệu Quân thánh chỉ. Hắn phái đi ra binh sĩ bị toàn diệt, căn bản không có tin tức chuyển trở về, hắn biết được Vương Tĩnh Uyên chuyến này cũng không có đi tìm Trường Sinh Hoa, hay là bởi vì Vương Tĩnh Uyên cố ý thả ra tin tức. Hành động thất bại, Triệu Quân cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ, cho nên thánh chỉ liền thông qua 800 dặm khẩn cấp đưa đến Vương Tĩnh Uyên nơi này. Nam Tống đối với địa phương không chế vốn là không quá được, mà lại Nam Tống hoàng thất cũng không có nhiều như vậy cầu thí quý củ. Tuyên dụ làm tuyên đọc thánh chỉ về sau, chuyện này cứ như vậy. Thánh chỉ tuyên đọc phải dùng đặc thù giọng điệu, Vương Tĩnh Uyên hoàn toàn nghe không quen, hắn đạt được thánh chỉ sau, trực tiếp liền mở ra thánh chỉ, từng chữ từng câu nhìn lại. Chấm Triệu nhận đại thống, ngự cực 20 trở, sớm đêm cảnh giác. Lời nói khách sáo, qua. Đặc biệt ban thưởng Vương Tĩnh Uyên thông diệu sùng huyền hoàng đạo chân nhân hảo. Mẹ nó, không biết ta là tục gia đệ tử sao? Qua. Thu ngân thanh quang lộc đại phu. Chức quan nhàn tản, qua. Lĩnh tả hữu nhai đô đạo lục, quản lý trung thiên hạ đạo môn sự tình. Rốt cuộc đã đến, liền điểm ấy hữu dụng. Đồng ý khai đàn chuyển giới, hoàn dạy tứ phương. Còn lại đều là không cần nói nhảm dùng nhìn. Vương Tĩnh Uyên cuối quyển, liền đem thánh chỉ cất kỹ, sau đó gọi lên Dương Quá cùng nàng một đám lô đỉnh, liền nói muốn xuất phát đi Trung Nam Sơn. Đám người đối với Vương Tĩnh Uyên nói đi là đi phong cách rất quen thuộc, liền ngay cả Lý Mạc Sầu, cho dù không có để cho nàng, cũng tự giác bắt đầu thu thập hành lý. Làm khách trọ Cửu Thiên Xích đem những này đều nhìn ở trong mắt, lập tức để Công Tôn Lục Ngạc cũng thu thập hành lý cùng theo một lúc đi. Công Tôn Lục Ngạc có chút nhăn nhó, "Mẹ, ngươi làm cái gì vậy a?" Cửu Thiên Xích nói thẳng, "Ta muốn ngươi tại hắn trước mặt dùng mệnh." Công Tôn Lục Ngạc không tự giác gãi gãi cái mông, mặt có chút đỏ, "Mẹ, ta không thích hắn." Cửu Thiên Xích chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Hắn cũng không thích ngươi. Cho dù hắn ưa thích, bên cạnh hắn cái kia Lý Mạc Sầu là cái ghen phụ, cũng chứa không nổi ngươi. Ngươi trời sinh tính ngây thơ, chỗ nào có thể đấu qua được nàng?" Đồ đệ của hắn Dương Quá cũng không cần suy nghĩ, ngươi tài tình tư sắc, kém tiểu long nữ xa rồi. Mà lại hai người này dụng tình cực sâu, không phải người khác có thể chen chân. Mẹ niên kỷ lớn, bởi vì lúc trước sự tình, thân thể cũng thâm hụt lợi hại, bồi không được ngươi bao lâu. Mẹ! Công Tôn Lục Ngạc nhìn xem Cửu Thiên Xích mặt mũi giàn mua, không tự kìm hãm được có chút bi thương. Mẹ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như tuyệt tình cốc cơ nghiệp còn tại, ta dạy dỗ ngươi, ngươi còn có thể thủ thành. Nhưng là hiện tại cơ nghiệp của chúng ta không có, còn ăn nhờ ở đâu? Cho dù mẹ đem áp đáy hòm đồ vật đều cho ra ngoài, nhưng nhân tình này mặt đoán chừng cũng chỉ có thể tiếp tục đến mẹ khi còn tại thế. Ta đoạn thời gian này quan sát cái này Vương Tĩnh Uyên, mặc dù hắn tính tình bất thường vô thường, lại thủ đoạn âm độc bị ổi, nhưng là hắn đối với người bên cạnh hay là rất dày rộng, không phải cái gì cay nghiệt thiếu tình cả người. Chỉ ít mấy ngày này bị những hạ nhân kia cả ngày hầu hạ, chưa bao giờ lãnh đạo. Hắn chiếm tuyệt tình cốc tài phú, nếu là ở trước mặt hắn nhấc lên, hắn tuyệt đối sẽ không nhờ ơn. Ngược lại là cái gì cũng không nói, hắn ngược lại sẽ có chỗ chiếu cố. Bây giờ bên ngoài là loạn thế, Triệu Tống khí số xem ra cũng lâu dài không được. Đợi tại Vương Tĩnh Uyên bên người, là dưới mắt không thể tốt hơn lựa chọn. Ta lão bà tử này không có nhiều thời gian, nhưng cuộc sống của ngươi còn rất dài. Muốn một mực lưu tại bên cạnh hắn, ngươi nên tìm tới vị trí của mình mới được. Lần này ngươi đi theo hắn ra ngoài, nói ít nhìn nhiều nhiều hỗ trợ. Trên đường chuyện phát sinh, ngươi trở lại cùng ta nói. Mẹ hiện tại chí ít còn có thể dạy ngươi vài thứ, mà lại từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn khắc khổ tập võ. Ngươi cũng không phải là trí tuệ chắc tuyệt người, nếu trí không thể vì người sử dụng, ít nhất phải có chút lực có thể chịu được thúc đẩy. Mẹ, ta đã biết. Công Tôn Lục Ngạc lau lau nước mắt, kiên định đứng lên. Đi Trung Nam Sơn trên đường không có gì đáng nói, cũng chỉ là buồn kẻ đi đường mà thôi. Trải qua một loạt sự kiện lớn, Vương Tĩnh Uyên bằng vào độ cao tham dự độ, tên tuổi của hắn tại trên giang hồ này đã rất vang dội. Đặc biệt là hắn tấm kia cực kỳ nhận ra độ mặt, cho dù trên đường có cấp đường lục lâm, thật xa cũng có thể đem Vương Tĩnh Uyên cho nhận ra. Dám cản đường của hắn, đó là lao thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Cùng Vương Tĩnh Uyên cùng nhau nổi danh, còn có hắn ra tay ngoan độc tác phong, cái kia tuyệt tình cốc sự tình lại không có chuyên đi giấu giếm. Số ít chạy thoát đệ tử Vương Tĩnh Uyên cũng không có truy sát, tuyệt tình cốc thảm án huyên náo mọi người đều biết. Bởi vì tuyệt tình cốc bắt cóc Chu Bá Thông trước đây, Vương Tĩnh Uyên cử động lần này cũng coi là miễn cưỡng chiếm lý, cũng không có người nói thứ gì. Nhưng hắn Ngọc Diện Đại Điêu hiệp hung danh, thế nhưng là thật sự truyền ra ngoài. Trên đường đi, tất cả mọi người đều có chuyện làm, hoặc là bị làm. Chỉ có Công Tôn Lục Ngạc một người tựa hồ phân ly ở đám người bên ngoài, không có hòa tan vào đến. Vương Tĩnh Uyên cảm giác cô nương này trời sinh tính thiện lương, người lại tương đối trung thực. Dứt khoát bố tấm, liền để Công Tôn Lục Ngạc vào phái cổ mộ môn tường, hay là bái tại tiểu long nữ môn hạ. Khi Công Tôn Lục Ngạc tại tiểu long nữ trước mặt ba quỳ chín lạy thời điểm, Lý Mạc Sầu ở một bên bất mãn nói, vì cái gì không để cho nàng bái tại môn hạ của ta? Vương Tĩnh Uyên trực tiếp một câu, liền đem Lý Mạc Sầu chắn phải nói không ra nói, ngươi sẽ ngọc nữ tâm kinh sao? Lý Mạc Sầu ngạc nhiên, nàng vừa vào cửa, liền muốn chuyển cho nàng ngọc nữ tâm kinh. Vương Tĩnh Uyên nghi ngờ hỏi lại, không truyền nàng ngọc nữ tâm kinh vậy còn làm gì nhận lấy nàng? Lý Mạc Sầu đương nhiên biết Vương Tĩnh Uyên một mực tại khiến người khác dùng ngọc nữ tâm kinh đến phụ trợ Dương Quá luyện công. Nhưng khi Vương Tĩnh Uyên chính miệng thừa nhận, hay là để Lý Mạc Sầu hận đến nghiến răng. Thì ra hiện tại tất cả tại thế phái của mộ truyền nhân, cũng chỉ có nàng bối phận này cao nhất đại sư tỷ sẽ không ngọc nữ tâm kinh khiến cho nàng cùng cái ngoại nhân một dạng. Đồng dạng là bị Vương Tĩnh Uyên cái tên xấu xa này ức hiếp người, vì sao Hồng Lăng ba cái kia tiểu đệ tử liền có thể tu luyện, nàng lại không được? Đây không phải bị trắng đã ngủ chưa? Không đề cập tới Lý Mạc Sầu cảm thụ, Công Tôn Lục Ngạc làm động. thằng đến ngơ ngơ ngác ngác đi qua ba quỷ chín lệ lễ đằng sau, người còn không có tỉnh táo lại. Tại trang tử bên trên ở hồi lâu, nàng đương nhiên biết điển trang này bên trên nữ tính đều là phái cổ mộ đệ tử. Vốn nghĩ lần này đi ra hảo hảo được thêm kiến thức, nhưng không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài không bao lâu, liền tiến vào hải tâm, còn bị truyền thụ cực kỳ cao minh võ học. Mặc dù đằng sau kinh lịch mấy lần hợp tu có chút cảm thấy khó xử, nhưng là thói quen về sau, Công Tôn Lục Ngạc liền thích loại này công lực đột nhiên tăng mạnh cảm giác, loại cảm giác này gọi là an toàn. Rất nhanh, đám người đã đến Trung Nam Sơn. Dưới núi Tiểu Đạo Đồng nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên về núi, đi hành lễ sau lập tức đi hướng trên núi báo cáo. Đi theo Vương Tĩnh Nguyên tới đám người, bao quát Dương Quá ở bên trong đều là trở nên hoảng hốt, đột nhiên nhớ lại Vương Tĩnh Nguyên là toàn chân giáo tục gia đệ tử. Đúng nga, hắn là toàn chân giáo đệ tử. Không đối, hắn đều có thể là toàn chân giáo đệ tử. Nghiệt trướng. Đi đến Trùng Dương cung Vương Tĩnh Nguyên, dùng ngón tay đào đào lỗ tai. Trung khí như thế đủ, nhất định là chính mình cái kia tiện nghi sư phụ. Nhìn về phía trước, quả nhiên là Khâu Sự Cơ nổi giận đùng đùng hướng về Vương Tĩnh Nguyên đi tới. Sư phụ, ta muốn ngươi chết bẩm. Nghiệt trướng, ngươi là muốn ta chết đi. Sư phụ cớ gì nói ra lời ấy a? Ta hỏi ngươi, cái kia Tuyệt Tình Cốc huyết án là ngươi làm ra? Sư phụ nói là Tuyệt Tình Cốc nghĩ cách cứu viện hành động, là ta làm không sai, còn dám giảo biện. Cho dù đối phương đối với Chu sư thúc vô lễ, vậy cũng không thể làm ra như vậy hành vi. Ách, người bị hại gia thuộc đã tha thứ ta. Khâu Sử Cơ giận dữ, cái kia Tuyệt Tình Cốc chủ một nhà chỉ có một cái bé gái mồ côi chạy thoát, đến nay tung tích không rõ, nàng làm sao tha thứ ngươi? Vương Tĩnh Nguyên hướng về sau vẫy vẫy tay, Công Tôn bé gái mồ côi, a không, Công Tôn Lục Ngạc, ngươi qua đây để cho ta sư phụ nhìn một cái. Công Tôn Lục Ngạc nghe vậy, nhút nhát đi tới Khâu Sử Cơ trước mặt. Có một số việc trang một cái liền biết, Khâu Sử Cơ không cho rằng Vương Tĩnh Nguyên sẽ ở trên loại sự tình này làm giả. Hắn trên dưới quan sát một chút Công Tôn Lục Ngạc, ngự khi ôn hòa mà hỏi, hài tử, ngươi tại sao lại cùng nghiệt chướng này cùng một chỗ đến đây? Đừng sợ, cứ việc nói, có ta ở đây nơi này, không ai có thể uy hiếp ngươi. Công Tôn Lục Ngạc nhìn Vương Tĩnh Nguyên một chút, gặp hắn chẳng hề để ý dáng vẻ, lại nghĩ đến muốn, tựa hồ không có cái gì tốt giấu giếm, liền trực tiếp nói ra, Tuyệt Tình Cốc. Đằng sau ta liền lưu lạc giang hồ, về sau nghe nói mẫu thân của ta bị Vương Đại Hiệp nhận được trang tử bên trên, ta liền đi tìm ta mẫu thân. Sau đó, ta liền cùng mẫu thân tại Vương Đại Hiệp trang tử bên trên ở. Súc sinh. Súc sinh a. Khâu Sử Cơ nghe vậy đột nhiên nổi giận, rút kiếm ra liền muốn chặt Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên lập tức vòng quanh Trùng Dương cung chạy, sư phụ ngươi làm gì a? Ta thu lưu mẹ con các nàng còn có sai. Khâu Sử Cơ tiếp tục ở phía sau đuổi, ta bản lo lắng cái kia Dương Quá sẽ dẫm vào Dương Khang vết xe đổ, chưa từng nghĩ, ngươi ở trực tiếp học cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt. Vương Tĩnh Nguyên ngạc nhiên quay đầu, sư phụ a, ngươi tùy tiện nói chút chuyện xấu làm không tốt ta thật làm qua. Nhưng là chuyện này, ta là thật không có làm a. Nghiệt trướng, còn dám giảo biện. Tấu chương xong, chương 189, thu lấy chương 189, thu lấy cuối cùng tại Công Tôn Lục Ngạc giải thích xuống, Khâu Sử Cơ mới cùng Vương Tĩnh Nguyên ngồi xuống. Khâu Sử Cơ hỏi hướng Công Tôn Lục Ngạc, tiểu Hoa Nhi, ngươi thật không bị uy hiếp? Công Tôn Lục Ngạc nhút nhát nhẹ gật đầu. Khâu Sử Cơ có chút không dám tin, hắn hủy nhà ngươi, ngươi liền không hận hắn? Công Tôn Lục Ngạc gật gật đầu lại lắc đầu, ta không biết. Nghiệt trướng. Khâu Sử Cơ vỗ bàn một cái, làm bộ lại phải rút kiếm, ta biết ngươi sẽ di hồn đại pháp. Cái này di hồn đại pháp cũng không bền bỉ a. Sư phụ, ngươi có muốn hay không trước hết nghe hắn nói hết lời? Khâu Sử Cơ gặp Vương Tĩnh Nguyên nói như vậy, liền tạm thời ngồi xuống, nhìn Công Tôn Lục Ngạc nói thế nào. Công Tôn Lục Ngạc thấy thế, liền đem cha mẹ mình nhân đoán tình cựu toàn bộ đỡ ra, nghe được Khâu Sử Cơ không thắng thổ thức. Nhìn như vậy đến, mặc dù Vương Tĩnh Nguyên đâm một tay, nhưng cuối cùng vẫn là cứu ra Công Tôn Lục Ngạc mẫu thân. Mà lại cho dù không có Vương Tĩnh Nguyên, Công Tôn Lục Ngạc song thân, đoán chừng cũng muốn giết cái ngươi chết ta sống. Khâu Sử Cơ bước bước sợi dâu, tiếp tục hỏi, hài tử, ngươi sau đó có tính toán gì? Công Tôn Lục Ngạc ăn ngay nói thật, mẫu thân muốn cho ta đợi tại Vương Đại Hiệp bên người làm việc, ta cũng sẽ là nghĩ như vậy. Khâu Sử Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, đã ngươi có dự định này, vậy liền bái tại sư muội ta chờ chút, sư phụ. Vương Tĩnh Nguyên ngắt lời nói, nàng đã bái tại tiểu long nữ môn hạ rồi. Phái cổ mộ kỳ thật cũng là một tốt chỗ đi, Khâu Sử Cơ liền không nói nữa, mà là nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, vậy ngươi lần này tới là có chuyện gì? Vương Tĩnh Nguyên hỏi, sư phụ ngươi hái quốc sao? Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên hỏi như vậy, Khâu Sử Cơ lúc này liền dựng râu trừng mắt, ta toàn chân giáo tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng hiểu biết chúng quân ái quốc đạo lý, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Ái quốc liền tốt. Nói, Vương Tĩnh Nguyên móc ra thánh chỉ đưa cho Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ mặc dù không có gặp qua thánh chỉ, nhưng khi hắn trông thấy ô này tức xưng hô, cùng rơi vào phía dưới đại ấn bề sau, cũng là sợ hãi cả kinh, lập tức minh bạch vật trong tay đến cùng là cái quái gì. Sau đó hắn liền bắt đầu tinh tế nhìn lại, sau đó liền trên mặt vẻ phức tạp nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, các triều đại đổi thay, lấy trường sinh mà nói mê hoặc đế vương hạ chẳng, ngươi cũng rõ ràng sao? Rất rõ ràng, nhưng là ta cam đoan, ta sẽ để cho hoàng đế hài lòng. Hài lòng về hài lòng, nhưng là hoàng đế nào liền không nhất định. Ngươi có biết hay không, như có chút sai lầm, ta toàn chân giáo liền sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, không có khoa trương như vậy, nếu như là triều đình cường thịnh thời điểm, bằng vào Trùng Dương tổ sư ra quá khứ, đều đủ phái đại quân đem ta toàn chân giáo san thành bình địa. Nhưng là hiện tại triều đình tự thân khó đảm bảo, chỉ cần không làm sát vương giết giá tiến hành, bọn hắn là hoàn mỹ đối phó chúng ta. Dù sao triều đình quân lực, hiện tại thủ vệ trọng trấn đều rất cố hết sức a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sư phụ à, chuyện tương lai không nói trước, ngươi nếu nhận cái này để ý, đây cũng là nhận cái này phong thánh chỉ đi. Ta về sau hai ta liền các luận các đích, ta bảo ngươi sư phụ, ngươi gọi ta đều nói đi chép. Ngươi hiện tại thống nhất thiên hạ đạo môn tả hữu nhai đô đạo lục muốn nhìn cửu âm chân kinh sư phụ ngươi cảm thấy ok không ok à? Khâu Sử Cơ không thể làm gì, nghiệt trướng. Ngươi
ai?
Vi sư hay là giúp ngươi đi sư thúc nơi đó đòi hỏi cửu âm chân kinh đi. Vương Tĩnh Nguyên vẫn cảm thấy loại này nhận lý lẽ cứng nhắc người, tựa như là nữ nhiều lần nhân vật mở dạng, quy củ lớn hơn trời. Nếu bọn hắn coi trọng như vậy quy củ, cái kia Vương Tĩnh Nguyên liền lợi dụng quy củ tới đối phó bọn hắn. Kỳ thật cũng không phải vậy, Khâu Sử Cơ mặc dù cũng có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, nhưng lại so Quách Tĩnh biến báo nhiều. Nhược Quang là một đạo thánh chỉ, không cách nào bức bách Khâu Sử Cơ làm hắn không muốn sự tình. Chỉ bất quá Khâu Sử Cơ trong lòng biết, cho dù lần này cự tuyệt Vương Tĩnh Nguyên, vậy hắn cũng sẽ dùng những biện pháp khác nhu cầu cửu âm chân kinh. Hiện tại mình tại thế, còn có thể hơi bao ở hắn, chờ mình trăm năm về sau, trời mới biết nghiệt chướng này sẽ làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình. Không bằng liền nhân cơ hội này, cho hắn đi. Bất quá cửu âm chân kinh tại Chu sư thúc nơi đó, Chu sư thúc thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tìm tới Chu sư thúc cũng muốn một thời gian, dứt khoát liền mượn cơ hội này, đem hắn mang theo trên người chặt chẽ trông giữ. Tiểu Vương A, nghe nói ngươi tìm ta khắp nơi. Ngay tại Khâu Sử Cơ đánh lấy tính toán thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy có âm thanh từ phòng lương sự truyền đến. Khâu Sử Cơ ngẩng đầu nhìn lên, cái này không phải liền là hắn Chu sư thúc sao? Nghe hắn lời này, là tên nghiệp chướng này đem Chu sư thúc gọi. Cũng là, nghiệp chướng này đều muốn tất cả biện pháp làm đến thánh chỉ, thì như thế nào không làm đủ chuẩn bị. Vương Tĩnh Nguyên trông thấy Chu Bá Thông, vui vẻ nói, những cái kia đệ tử cái bang hiệu suất thật là cao, nhanh như vậy liền đem lời nhắn truyền đến ngươi nơi đó. Vậy cũng phải ta chạy rất nhanh, mới có thể nhanh như vậy gấp trở về a tiểu Vương a, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đầu tiên nói trước a, lần này ta đúng vậy giúp ngươi chiếu cố người rồi. Chu lão ca khụ khụ. Khâu Sử Cơ bất mãn ho khan vài tiếng. Sư thúc tổ a, vừa rồi chúng ta nói lời ngươi không có nghe thấy sao? Chu Bá Thông lắc đầu, ta vừa rồi một mực tại phía trên nhìn con kiến dọn nhà, các ngươi nói thứ gì? Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem Khâu Sử Cơ, hướng về Chu Bá Thông nô bĩu môi. Khâu Sử Cơ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, khẩn cầu sư thúc ban thưởng cửu âm chân kinh tư hữu đệ tử ngươi thật đúng là thuyết phục Khâu Man Tử để cho ngươi luyện cửu âm chân kinh a. Vậy ta đây lần thật là liền không thể không cho. Còn không đợi Khâu Sử Cơ nói hết lời, Chu Bá Thông liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Nguyên từ trên xuống dưới dò xét. Nghe thấy Chu Bá Thông lời nói, Khâu Sử Cơ càng là nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm, nghiệt chướng này là thật đem hắn an bài rõ ràng a, không chỉ có như vậy, Vương Tĩnh Nguyên còn thừa thắng xông lên, sư phụ à, tả hữu nhai đô đạo lục còn muốn nhìn xem tiên thiên công. Nghiệt chướng, ngươi đi theo ta. Nói đi, Khâu Sử Cơ cũng mặc kệ Vương Tĩnh Nguyên là chức vị gì, trực tiếp liền đem hắn kéo tới đại điện phía sau. Cửu âm chân kinh ta có thể cho ngươi học, nhưng là tiên thiên công không được. Vì sao? Ngươi biết Trùng Dương tổ sư là lúc nào vũ hóa sao? Ách, giả chết tính toán Âu Dương Phong lần kia. Ta toàn chân giáo nội công, công chính bình thản, kéo dài tuổi thọ. Trùng Dương tổ sư đi về cõi tiên thời điểm, mới 58. T. Khâu Sử Cơ nói đến đây, Vương Tĩnh Nguyên liền đều hiểu. Nguyên lai lấy sức một mình, đánh lui mặt khác tứ tuyệt thực lực, là dùng tuổi thọ đổi. Cái kia Nhất Đăng đại sư hắn. Hừ. Trùng Dương tổ sư cùng Nhất Đăng đại sư đều là phong quang tế nguyệt người. Trao đổi công pháp trước, sư phụ đã đem lầm lỗi đều cáo chi. Nhất Đăng đại sư nhận lấy tiên tiên công đều chỉ là vì cho ngoại giới, cho đoàn ra một cái thuyết pháp mà thôi. Mặc dù không biết Nhất Đăng đại sư bên kia là tình huống như thế nào, nhưng là tổ sư học được Nhất Dương chỉ sau, võ công tâm pháp đúng là không rơi văn tự. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, liền không muốn mặt khác càng nhiều, cửu âm chân kinh liền cửu âm chân kinh đi. Có Khâu Sử Cơ cho phép, Chu Bá Thông liền đem cửu âm chân kinh truyền tất cả cho Vương Tĩnh Nguyên. Cửu âm chân kinh trong quyển thượng nội công, Vương Tĩnh Nguyên đã đều học được. Hạ quyển bên trong tối tâm trưởng đã từ Dư Thương Hải nơi đó học xong. Giờ phút này nguyên bộ cửu âm chân kinh tại Chu Bá Thông truyền thụ bên dưới đều bù đắp. Nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên tại chính mình dạy bảo bên dưới diễn luyện cửu âm chân kinh bên trong võ công, Chu Bá Thông cao hứng trên nhảy dưới tránh. Cửu âm chân kinh hắn có thể cả quyển đọc thuộc lòng, nhưng là bởi vì đã đáp ứng sư minh của mình, cho nên hắn cũng không thể tu luyện. Nhiều loại võ công tuyệt thế phát tại trước mặt mà không thể tu hành, đối với một cái võ sĩ mà nói là một kiện chuyện cực kỳ thống khổ. Hiện tại hắn đem võ công đều dạy cho Vương Tĩnh Nguyên, do Vương Tĩnh Nguyên ở trước mặt của hắn diễn luyện, không thể nghi ngờ là từ một cái góc độ khác giải hắn mức độ nghiện. Vương Tĩnh Nguyên chính mình học thành sau, căn cứ dương quá đặc điểm, chuyên môn tuyển tuổi tâm trưởng kim trung cháo đại phục ma quyển tuổi kiên thần cháo các loại võ học dạy cho hắn. Về phần nội công bộ phận, ngoại trừ chính hắn tại trong cổ mộ học, mặt khác đều một mạch dạy cho hắn. Dương quá cũng không hổ là luyện võ kỳ tài, tại học thành những này võ công sau, cùng Vương Tĩnh Nguyên luận bàn lúc đã có thể ra dáng vận dụng đi lên. Nếu mục đích đã đạt tới, Vương Tĩnh Nguyên liền chuẩn bị trở về. Khâu Sử Cơ còn không quá nguyện ý thả Vương Tĩnh Nguyên rời đi, muốn đem hắn mang theo trên người tu hành 3 năm, chủ tu thái thượng cứu khổ kinh lấy hóa giải hắn hung tính. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên nào có thời gian dỗi cùng hắn hao tổn, dự định tiếp tục lấy thánh chỉ đè người. Nhưng là lần này, thánh chỉ liền không quá hữu dụng. Thời điểm then chốt, hay là Chu Bá Thông chạy ra cuốn lấy Khâu Sử Cơ. Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn trốn ở ngoài cửa, cầu cầu túy túy công tôn Lục Ngạn, không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu nha đầu này vẫn là có mấy phần cơ linh sức lực. Tại Chu Bá Thông dây dưa bên dưới, Vương Tĩnh Nguyên thuận lợi rời đi Trùng Dương cung. Tại hắn muốn lúc rời đi, quay đầu nhìn một chút, cái kia lớn như vậy trong cung Trùng Dương, chỉ có Chu Bá Thông, Khâu Sử Cơ hai người tại chiến đấu. Vương Tĩnh Nguyên không nhịn được lắc đầu, cái này toàn chân giáo, là thật không người nối nghiệp ai trở lại Tương Dương trên đường hay là rất thuận lợi, chỉ là nhanh đến Tương Dương thành lúc, bị nhiều phần dân tộc Mông Cổ kỵ binh cho ngăn lại. Đều nói là nhà mình chủ nhân, muốn gặp một lần Vương Tĩnh Nguyên. Còn tốt Hoa Tranh công chúa mặt mũi đủ lớn, phái ra khiếp tiết quân cưỡng ép đem Vương Tĩnh Nguyên mời đi chính mình trong đại trướng. Những người này cũng không dám ngang ngược Hoa Tranh công chúa ý, mà lại bị Hoa Tranh công chúa xin mời đi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào đối thủ trong tay. Tiểu Gia Hỏa, ngươi gần nhất có thể náo động lên nhiều loạn lớn. Không ít người đều viết thư cho ta, ngươi nói cái kia trưởng sinh hoa là thật sao?
Thật, so chân kim còn thật. Nó quả thật có thể hấp thụ người khác sinh mệnh làm chất dinh dưỡng, đến lớn mạnh chính mình số tuổi thọ.
Hoa Tranh nghe vậy nhíu mày, nghe, giống như là ác ma trùng đi ra hoa. Loại chuyện này trước đó ngươi chỉ đơn giản như vậy để cho ta biết được, ta liền không nói ngươi cái gì, nhưng là hiện tại ngươi làm sao còn khiến cho mọi người đều biết.
Ta đây cũng không biết, có thể là ở nơi nào tiết lộ tin tức đi.
Sợ không phải ngươi chủ động đem tin tức thả ra a?
Vương Tĩnh Nguyên giơ ngón tay cái lên, công chúa thật thông minh.
Hoa Tranh công chúa vuốt vuốt mi tâm, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Ta trái lo phải nghĩ, ta một cái người cô đơn, trường sinh cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng cầm vật này đổi một cái cẩm tú tiền đồ.
Phiền phức Hoa Tranh công chúa hỗ trợ truyền một lời, sau 3 tháng, trường sinh hoa sẽ mở ra, đến lúc đó trên trời rơi xuống dị tượng. Chỉ có tại nở hoa một khắc này ăn đóa hoa mới có dùng.
Nếu có ý đến trường sinh hoa người, cần hướng ta giao nạp vạn lượng hoàng kim, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy tất cả nộp vàng người cùng lúc xuất phát. Như gặp không có giao nạp vàng người đi theo, ta liền sẽ dừng lại, cho dù bỏ qua canh giờ, ta cũng không còn tiếp tục đi tới một bước. Người theo đuôi như thế nào giải quyết, do giao nạp người tự làm quyết định. Tìm tới trường sinh hoa hậu, phân chia như thế nào, cũng do giao nạp người tự làm quyết định.
Hoa Tranh thật sâu nhìn Vương Tĩnh Nguyên một chút, ngươi yêu cầu này, ngược lại là có chút ý tứ.
Vương Tĩnh Nguyên khoát khoát tay, liền cáo biệt Hoa Tranh công chúa.
Trạm thứ hai là tiến về Quách phủ, lại phân phó Quách Tĩnh thả ra không ít tiên đoán, đến gia tăng chính mình có độ tin cậy.
Dù sao tiên tri tắt mãn chính là hắn Vương Tĩnh Nguyên sự tình, tại người hưu tâm điều tra đã sớm không chỗ che thân,
cũng lười lại ngụy trang cái gì.
Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài,
không ít thế lực, bao quát Nam Tống, đều đàng hoàng giao nộp vàng tới.
Kỳ thật điều quy tắc này hạch tâm chính là để Vương Tĩnh Nguyên thu nhiều vàng.
Nếu có người không có giao nộp vàng, muốn theo đuôi, như vậy tất nhiên sẽ bị tất cả nộp vàng người bây công, không ai sẽ ngốc đến không giao vàng. Về phần ngăn cản người khác giao nạp vàng, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, rất khó cam đoan có chút thế lực sẽ không cá chết lưới rách, tăng thêm phong hiểm.
Dù sao kết quả là nguyên bản cách cục cơ hồ không thay đổi, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên thu hoàng kim, thu được tay đều mềm nhũn.
Thời gian 3 tháng, Vương Tĩnh Nguyên cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày làm được nhiều nhất sự tình chính là thao luyện dương quá.
Tại Vương Tĩnh Nguyên cường độ cao đối luyện bên dưới, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, cùng dương quá giao thủ áp lực ngay tại gia tăng.
Rốt cục, đến muốn khi xuất phát,
Vương Tĩnh Nguyên các loại người cũng rốt cuộc đã đến, Quý Do, Bạt Đồ, Cáp Lạn Húc Liệt một, Triệu Quân đều tới, mang theo bọn hắn áp đáy hòm binh lực, đều tới.
Trừ cái đó ra, còn có Mông Ca, Hốt Tất Liệt các cái khác thế lực thủ lĩnh.
Làm thủ lĩnh, bọn hắn lẽ ra không nên tự mình đến đây. Nhưng là cái kia trường sinh dụ hoặc, thực sự quá lớn, lớn đến Tống Mông đều đã ngưng chiến 3 tháng, tất cả mọi người đang chuẩn bị trước tiên cướp đoạt trường sinh hoa an bảo.
Trường sinh hoa chỉ có một đóa, bọn hắn đến lúc đó dùng phương thức gì đến tranh đoạt, lại có hay không sớm đã có người âm thầm kết minh, Vương Tĩnh Nguyên quản đều chẳng muốn quản.
Hắn chỉ là đem trong khoảng thời gian này thu lại hoàng kim, phân 2 phần, phân biệt giao cho Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh công chúa đảm bảo. Còn hắn thì mang theo trùng trùng điệp điệp quân đội, cùng một cái hoàng đế, 4 cái đại hạn hướng về thảo nguyên chỗ sâu đi đến. Lần này, hắn không để cho Dương Quá bọn người đi theo xuất hành.
Nói thật, những người này cũng không phải chưa từng hoài nghi Vương Tĩnh Nguyên đang nói láo, nhưng là hắn làm ra tiên đoán thật sự là quá tinh chuẩn.
Hắn đối với tai nạn tiên đoán tinh chuẩn đến có một ngày cái nào một khắc bắt đầu, lại đang có một ngày cái nào một khắc kết thúc.
Chuyện này đã có người thu hoạch được tiên đoán sau đó tiến về tai nạn phát sinh tiến hành nghiệm chứng qua.
Coi như Vương Tĩnh Nguyên thật nói dối, hoặc là ở trong đó có âm mưu,
bọn hắn cũng tin tưởng ngũ phương binh lính tinh nhuệ liên hợp, vô địch thiên hạ.
Khi Vương Tĩnh Nguyên cảm giác mình đi đủ xa về sau, liền để đội ngũ ngừng lại, chính hắn thì là ngồi trên mặt đất, thậm chí móc ra đồ ăn vặt bắt đầu ăn.
Mấy cái thủ lĩnh có chút không rõ ràng cho lắm, lại nghe Vương Tĩnh Nguyên nói ra, nơi này phong cảnh rất tồi tệ, cho các ngươi làm mộ địa là vừa và tốt.
Vương Tĩnh Nguyên nói đến lớn tiếng, người nghe đều sắc mặt đại biến.
Tấu chương xong, chương 190, Vương Nổ chương 190, Vương Nổ mấy cái đại lao thân vệ tất cả đều rút đao ra khỏi vỏ, cảnh giới mà nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên.
Cùng Vương Tĩnh Nguyên quen biết Hốt Tất Liệt trực tiếp tiến lên tiếng hỏi, thúc thúc, ngươi là nói cười đi.
Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, không có nói đùa, ta chính là như thế cái dự định.
Hốt Tất Liệt còn muốn quên giải, thúc thúc, không nói chung quanh đây tinh nhuệ, chỉ nói cái này ngoại vi mấy vạn đại quân, cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất cũng mọc cánh khó thoát.
Hay là đừng bảo là cười.
Triệu Quân lại là không có tốt như vậy kiên nhẫn, cái kia trường sinh hoa giả là giả.
Trường sinh hoa ngược lại là thật.
Nghe nói trường sinh hoa là thật, tất cả mọi người thở dài một hơi.
Hoa là thật là được, Vương Tĩnh Nguyên phối hợp hay không ngược lại là không trọng yếu.
Nơi này các đại lão sở dĩ nguyện ý ngoan ngoãn cho Vương Tĩnh Nguyên giao nạp dẫn đường phí,
chứ lo lắng Vương Tĩnh Nguyên không phối hợp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên biểu lộ ra tinh chuẩn xem bói năng lực.
Mặc dù không biết hắn vì cái gì thân là một cái toàn chân giáo đệ tử, lại đối ngoại tuyên bố chính mình là tất mãn, nhưng hắn trong dự ngôn những cái kia thiên hay đều là thực sự phát sinh.
Được trường sinh hoa có thể vĩnh viễn ngồi tại trên bảo tọa, đương nhiên còn phải có một người như thế mới đến phụ trợ thống trị mới được.
Triệu Quân cũng không phải quá ngu, chờ chút,
ngươi để cho chúng ta lại tới đây, có phải hay không muốn lợi dụng thiên thai giết chết chúng ta?
Coi như chúng ta muốn chết, ngươi cũng không sống được. Vương Tĩnh Nguyên hay là lắc đầu, nào có cái gì không có báo hiệu lại đột nhiên phát sinh thiên tai, có thể lập tức giết chết nhiều người như vậy. Triệu Quân nghĩ nghĩ cũng là, nào có dạng này thiên tai, trừ phi là trên trời rơi xuống thiên thạch. Nhưng lại nghe Vương Tĩnh Nguyên lại nói tiếp, mà khác đại hãng còn tốt, bọn hắn không chút đọc qua Hoa Hạ sách sử. Nhưng là Triệu Quân Hoa Cúc lập tức liền gấp, cái kia quang võ đế đánh bại Vương Mãng sự tích, lật khắp sách sử cũng là phần độc nhất, làm sao không khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chẳng lẽ, ngươi? Vương Tĩnh Nguyên tùy ý khoát tay áo, đều nói rồi không có thiên hay. Hừ, cảm giác mình bị chơi xỏ, Triệu Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, chấm chính là chân mệnh tiên tử, tự nhiên là các nhân tiên tướng, Vương Ái Khanh không cần sai lầm. Các ngươi lão Triệu gia, trừ Triệu không giận còn có chút ý tứ, những người khác, bao quát ngươi, ta cũng không quá để mắt. Ngươi chết ở chỗ này, đối với thiên hạ xem như một chuyện tốt. Ngươi, lớn mật. Trực tiếp bị người ở trước mặt đối Triệu Quân lập tức giận không kềm được. Chu nhục thần tử, hắn tùy hành thân vệ lúc này liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng là trực tiếp bị bên người chém tới vô số thanh loan đao, tại chỗ chém chết. Các vị đại hãn còn muốn Vương Tĩnh Nguyên đi tìm Trường Sinh Hoa đây, sao có thể để cho người ta làm bị thương hắn? Chí ít tìm tới Hoa trước đó, hắn không thể có sự tình. Hay là hốt tất liệt, ngữ khí của hắn trở nên càng thêm nhu hòa, Vương thúc thúc, ta biết ngươi ngày bình thường ưa thích nói đùa, nhưng là hiện tại khác biệt dĩ vãng, ta biết tính tình của ngươi, nhưng là người khác không biết, ai chúng ta hay là trước cạn chính sự đi, chờ về đi, tiểu chất chơi với ngươi. Vương Tĩnh Nguyên nghiêng đầu nhìn về hướng Hốt Tất Liệt, biết vì cái gì những người khác ta thu vạn lượng hoàng kim, nhưng là chỉ lấy ngươi trăm lượng hoàng kim sao? Hốt Tất Liệt khẽ miệng giật một cái, loại này đi cửa sau hưởng thụ giá hữu nghị sự tình kiên kỵ nhất ở trước mặt nói ra, rất dễ dàng gây nên nhiều người tức giận. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên như là đã nói ra, Hốt Tất Liệt cũng chỉ có thể kiên trì đáp, đó là thúc thúc đau lòng tiểu chất xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, cố ý chiếu cố tiểu chất. Vương Tĩnh Nguyên ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn vặt, phủi tay bên trên cặn bã, sau đó đứng người lên, ta sở dĩ cho đặc biệt ưu đãi giá, là bởi vì ngươi là một đời hùng chủ. Hốt Tất Liệt dáng tươi cười trì trệ, mặc kệ là thật hay giả, Vương Tĩnh Nguyên đỉnh lấy cái tiên tri tên tuổi nói ra lời này, không thể nghi ngờ sẽ để cho Hốt Tất Liệt trở thành mục tiêu công kích. Hốt Tất Liệt khỏe mắt liếc qua lường một chút, không đề cập tới mặt khác đại hãn, liền ngay cả mình thần ca ca mông ca, cũng đối với chính mình quăng tới cảnh giới ánh mắt. Hắn chỉ có thể gượng cười nói, thúc thúc nói đùa, tiểu chất thế đơn lực bạc, làm sao có thể trở thành một đời hùng chủ. Ngươi sinh tại gia định 8 năm, mất ở chí nguyên 31 năm. Tiện thể nhắc lên, chí nguyên là của ngươi niên hiệu. Ngươi là nguyên triều người xây dựng, thành Cát Tư Hãn cháu trai. Ngươi tại cách nay 27 năm sau định quốc xưng là Nguyên Định Đô đại đô. Cũng tại 36 năm sau diệt Nam Tống, thống nhất Trung Nguyên, kết thúc từ Đường Mạt đến nay trường kỳ phân liệt cục diện. Ngươi phổ biến Hán pháp, thành lập trung ương tập quyền chế độ, thiết lập hành tỉnh chế cường hóa địa phương quản lý, đồng thời coi trọng phát triển kinh tế, tu đục kinh đảo, phát hành tiền giấy, đẩy mạnh mậu dịch phồn linh. Đối ngoại phương diện, hai lần viễn chinh phủ tàng, đối với Đông Nam Á, Trung Á các vùng vẫn có rộng khắp ảnh hưởng. Hậu thế đối với ngươi đánh giá rất phức tạp. Chính diện tán thành ngươi là một vị hùng tài đại lược kẻ thống trị, thôi động hợp Trung Quốc dung hợp, đẩy mạnh trung ngoại văn hóa giao lưu, thống trị thời kỳ nguyên triều cương vực bao la, kinh tế phồn vinh. Mặt trái phê bình thì vạch ra ngươi thống trị lúc bảo lưu lại dân tộc Mông Cổ tập tục xưa, thực hành dân tộc chế độ đẳng cấp, dẫn đến mâu thuẫn xã hội bén nhọn. Hậu kỳ tài chính lãng phí, chinh chiến tấp nập, chôn xuống nguyên triều suy sụp thai hoàng ẩm. Tại vĩ mô thị giác đến xem, ngươi là câu thông đông tây phương thế giới quân chủ, mà tại truyền thống trong sự quan, sự thống trị của ngươi gồm cả khai thác tính cùng tính hạn chế. Bất kể nói thế nào, chiến công của ngươi hơn xa tổ phụ của ngươi thành Cát Tư Hãn, thanh danh của ngươi cho đến ngàn năm sau còn rộng làm người biết. Vương Tĩnh Nguyên nói ra những lời này thời điểm, trên mặt một chút cả lơ phất phơ thần sắc cũng không. Hốt Tất Liệt thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc kệ những sự tình này tương lai có thể hay không phát sinh, nhưng là bây giờ hắn là thật thế đơn lực bạc ga, thúc thúc cũng đừng có lại trêu đùa chất nhi. Ta cũng không có trêu đùa ngươi, những lời này chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đã nói với ngươi, ngươi cũng cho rằng như vậy không phải? Vương Tĩnh Nguyên thẳng tắp nhìn xem Hốt Tất Liệt, ta thu bọn hắn vạn lượng hoàng kim là bởi vì ta muốn nhân cơ hội này làm ít tiền. Ta thu ngươi trăm lượng hoàng kim là bởi vì ta thật sợ ngươi không có tiền tới không được. Ngươi đúng là một đời hùng chủ, nhưng là dân tộc Mông Cổ một đời hùng chủ. Nhưng ta là cái hoàng hán, mặc kệ ngàn năm sau sách sử như thế nào biết, nhưng dị tộc thống trị vương triều, con mẹ nó chứ không. Vui, vui mừng. Vương Tĩnh Nguyên trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một cái lựu đạn lớn nhỏ sự vật, các ngươi không phải là muốn Trường Sinh Hoa sao? Kỳ thật Trường Sinh Hoa vẫn ở trên tay của ta, chỉ là chờ đợi một cái thích hợp nở hoa thời cơ mà thôi. Ta trước đó cũng không hoàn toàn nói láo, đóa hoa này sẽ hấp thụ người khác sinh mệnh, đến lớn mạnh phe mình số tuổi thọ. Ta lúc này liền muốn dùng nó hấp thu dị tộc sinh mệnh, đến riêng ta hán ra số tuổi thọ. Nghe đến đó, tất cả mọi người minh bạch Vương Tĩnh Nguyên muốn làm gì. Bắt hắn lại, ngăn cản hắn. Không cần. Xung quanh tướng sĩ tất cả đều hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới, Thái Cực kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một cái tròn hoàn mỹ. Những nơi đi qua đầu người phóng lên tận trời. May mắn còn sống sót người đều quá sợ hãi, sau đó riêng phần mình dùng tín hiệu để binh lính chung quanh phát khởi tiến công. Vương Tĩnh Nguyên lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh đỏ tươi. A nơi xa làm sao có một chút màu xanh lá. Tính toán, trước mặc kệ. Vương Tĩnh Nguyên phát động trước đó lấy được đạo cụ. Bần giả mân tôi ghi chú, người nghèo sau cùng Tôn Nghiêm Ni đặc la ám sát kiến vương lúc, tại chính mình trong trái tim lắp đặt bần giả mân tôi, nhưng so sánh Vương Tĩnh Nguyên trong tay cái này nhỏ hơn không ít. Vương Tĩnh Nguyên dùng khinh công tại trên thảo nguyên đi đường, bởi vì căn bản không có thể còn sống sót ra súc, cho nên chỉ có thể chính mình chạy. Bất quá để Vương Tĩnh Nguyên không nghĩ tới là, vậy cuối cùng buộc lại là Mông Ca. Bất quá gặp cũng tốt, cũng sẽ không cần phía sau tìm khắp nơi. Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, cái kia cực đại không gì sánh được hoa hồng hình đám mây như cũ đứng sừng sững ở trên đại địa, thật lâu không tiêu tan. Cái đồ chơi này tổn thương nhưng thật ra là song trọng. Đệ nhất trọng chính là cái kia bạo tạc tổn thương, mà đệ nhị trọng thì là bạo tạc sau lưu lại độc tố. Vương Tĩnh Nguyên đặc biệt tuyển cái xa như vậy địa phương dẫn bạo, cũng là bởi vì nơi này mười phần khoáng đạn, độc tố có thể càng lớn mà trải rộng ra. Những độc tố này sẽ lưu lại thật lâu, mà lại nơi đây lại là thảo nguyên đi hướng trung nguyên tốt nhất lộ tuyến. Về sau chỉ cần có đối với mình có địch ý người đi qua nơi này, vậy cũng chỉ có một chữ chết. Vương Tĩnh Nguyên trở về trên đường, hay là thấy được có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Mân Côi Vân nở rộ địa phương tiến đến, tâm hải may mắn quá nhiều người. Lại qua mấy ngày, Vương Tĩnh Nguyên rốt cục về tới Tương Dương. Hắn trở về trạm thứ nhất, hay là lựa chọn đi Hoa Tranh công chúa đại trướng. Hoa Tranh công chúa nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, tùy ý mà hỏi thăm, cuối cùng là người nào thắng. Vương Tĩnh Nguyên tùy ý từ Hoa Tranh công chúa trên bàn cầm cái hoa quả gặm, "Ngươi đang xem sách Hoa Tranh công chúa nào nào?" Sau đó còn nói thêm, "Trước đó ta cũng có nghĩ qua cả sự kiện có thể là ngươi cái bẫy, nhưng là ta không cho rằng có người có thể tự như thế trong quân trận còn sống đi ra. Ta người này tương đối am hiểu sử dụng tà đạo thông quan." Vương Tĩnh Nguyên tùy ý đem gặm xong hồi quan ra, "Chúng ta tới nói chuyện chính sự đi, hiện tại còn còn xuất tại thế gia tộc Hoàng Kim thành viên, cũng chỉ có thực lực ngươi mạnh nhất. Ngươi dù sao cũng có thành tựu giám quốc công chúa kinh nghiệm, mà lại ngươi tại Tây vực còn kinh doanh lớn như vậy sạp hàng, so với mặt khác Hàn Quốc cũng chỉ là ít một chút danh phận mà thôi. Ngươi tới làm cái này lại hãn, dư xài. Đây là ngươi đã sớm chọn tốt. Ngươi tại sao phải lựa chọn ta?" Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, "Không phải ta chọn, là chính ngươi chọn. Nếu như ngươi cho ta hoàng kim, lần này ta cũng sẽ mang lên ngươi, bất quá ngươi không có. Trường sinh là làm nhân loại trung cực dục vọng. Ngươi nhìn, cho dù ta nói trường sinh đại giới là người thân cận sinh mệnh, bọn hắn hay là chạy theo như vịt. Nhưng là ngươi khác biệt, đối với ngươi mà nói, có so trường sinh chuyện trọng yếu hơn. Cũng tỉ như lần này, ngươi chỉ là an bài một cái khiết tiết quân tinh nhuệ nút ở phía xa. Chắc hẳn chỉ là vì phòng ngừa cùng mình có liên hệ máu mủ người ăn vào trường sinh hoa đi." Hoa Tranh ngẩng đầu lên, "Ngươi xử lý người của ta?" "Không có. Chỉ là bọn hắn bị một chút động tĩnh dọa đến chạy tứ phía, ta muốn tìm bọn hắn lúc, bọn hắn đã chạy không còn hình bóng." Hoa Tranh đóng lại sách vở, "Vậy cái này trên đời, là không có trường sinh hoa?" "Có, ngươi nhìn. Lần này chết cái này nhiều như vậy người, dân tộc Mông Cổ đối với người Hán xâm lược làm sao cũng phải ngừng, bởi vì các ngươi cần trước xử lý một chút nội bộ vấn đề." "Ai?" Hoa Tranh thở dài, "Ngươi đây là bắt ta gia tộc Hoàng Kim sinh mệnh, đến kéo dài triệu tống khí số a." Vương Tĩnh Nguyên lại lắc đầu, "Triệu quân kỳ thật cũng bị ta hại chết. Bất quá cái này không trọng yếu, ta lần này đến, chính là muốn hỏi ngươi một câu, bây giờ ngươi còn muốn gả cho Quách Tĩnh sao?" Hoa Tranh trên khuôn mặt hiện lên một vẻ bối rối, hắn cùng hắn phu nhân lưỡng tình tương duyệt, hắn năm đó liền không có tuyệt ta, bây giờ lão tỷ, có biện pháp, ngươi chỉ nói ngươi có muốn hay không là được rồi. Sự tình chính là như vậy. Nói lời này chính là Vương Tĩnh Nguyên, lúc này hắn chính một mặt vô sỉ cùng nhau bắt chéo hai chân, ngồi tại Quách phủ trong phòng tiếp khách. Trước mặt hắn chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư. "Ta muốn giết ngươi." Hoàng Dung nhấc lên gậy trúc liền muốn nhào tới, bất quá lần này ngược lại là bị Hoàng Dược Sư ngăn lại. Hoàng Dược Sư sắc mặt khó coi nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, "Ngươi nói đều là thật. Cái này lại không phải bí mật gì, nhóm đầu tiên đi nhặt nhạnh chỗ tốt người đại khái sắp trở về rồi, các ngươi đến lúc đó kiểm chứng một chút liền không được sao?" Hoàng Dung hai mắt xích hồng mà nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên, "Tại sao là Tĩnh ca ca?" Vương Tĩnh Nguyên vuốt cằm nói, "Vấn đề tốt, năm đó Bao Tích Nhược đoán chừng cũng có câu hỏi này. Nếu như đổi lại là ta, cái kia đại khái chính là gặp sắc này lòng tham đi. Nhưng bây giờ mục tiêu của đối phương là Quách đại ca, vậy cũng chỉ có thể là yêu, thờ giờ u e lớp. Ngươi thành thật bàn giao, có phải hay không là ngươi chỉ điểm?" Hoàng Dung cũng không phải tốt như vậy lừa dối. "Ai ra, bị ngươi phát hiện. Cha, ngươi mau buông ra ta, ta muốn giết tên xuất sinh này." Hoàng Dung hiện tại rất giống một cái bị vợ trước mắt phạm vô năng thế tử, chỉ có thể không cam lòng phát ra bại quyền gào thét, bởi vì thông minh như nàng, cũng đã mơ hồ đoán được Quách Tĩnh lựa chọn. Nàng xưa nay không nhận có nữ nhân có thể chen chân nàng cùng Quách Tĩnh ở giữa tình cảm, nhưng nếu như là bởi vì mặt khác, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân a lấy Hoa Tranh công chúa tính tình, ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối với Trung Nguyên không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nhưng là nàng luôn luôn muốn chết, nàng chết về sau, người kế nhiệm của nàng đâu? Coi như người kế nhiệm có thể tuân thủ Hoa Tranh di ngôn, người kế nhiệm kia người kế nhiệm đâu? Hoa Tranh nếu là có dòng dõi cũng là thuận tiện, có thể kết thành nhi nữ thân gia. Nhưng là Hoa Tranh độc thân đến nay, dưới gối không có một nam nửa nữ, chỉ có thể là cùng bản thân hắn thông gia. Hiện tại là đối phương mạnh, chúng ta yếu. Phải ai đi thông gia, không phải do chúng ta tuyển, mà là nhìn đối phương vừa ý ai. Vô số Hán gia binh sĩ vì chống cự dân tộc Mông Cổ, đều dâng ra sinh mệnh của mình, hiện tại chỉ là để cho ngươi dâng ra lão công của mình, cùng người khác cùng hưởng một chút, ngươi thế nào liền không muốn chứ? Hoàng Dung nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lên vẻ đau thương cùng quyết tuyệt, trực tiếp vận kình trong tay, hung hăng chụp về phía trán của mình. Nhưng là bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư đồng loạt ngăn lại. Quách Tĩnh ngăn nói bộ bề, hiện tại hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng Dược Sư thì là nặng nề mà thở dài, oan trách nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ngươi nói ít vài câu đi. Vương Tĩnh Nguyên lại không, ta thế nhưng là tận tình khuyên bảo làm thông Hoa Tranh công chúa làm việc, ngươi hay là tiếp tục làm chính thê, nàng làm bình thê. Liên danh phận mà nói, ngươi hay là lớn. Người ta một cái uy áp một phương công chúa đều nguyện ý nhượng bộ. Ngươi một cái giang hồ đầu lĩnh nhà nữ nhi như thế giả mồm làm gì? Cho ăn. Ta còn ở đây. Nếu như Hoàng Dược Sư không phải không xuất thủ, hắn hiện tại liền muốn dùng đạn chỉ thần thông cho hắn lập tức. Thật có lỗi a lão hoàng, không có nhằm vào ngươi. Vương Tĩnh Nguyên này khoát khoát tay, vậy ta đổi chủng thuyết pháp, người ta một cái nguyên bản hôn ước đối tượng đều nguyện ý nhượng bộ, ngươi một trong đó đổ chen chân người thứ ba như thế giả mồm làm gì? Còn có, đầu óc ngươi không phải rất tốt làm sao? Làm sao hiện tại khinh suất? Ngươi bây giờ nói chết thì chết, chính mình thông khoái. Không có ngươi về sau, Hoa Tranh nhưng chính là chính thê. Đến lúc đó Quách Phù hôn nhân của bọn hắn đại sự đó chính là nàng định đoạt. Quách Phù thằng ngốc kia cũng sẽ không định mọi người, nếu là trêu đến nàng tiền, trực tiếp gả cho giới trướng tướng lĩnh làm lôi kéo thẻ đánh bạc, cái kia Quách Phù khóc đều không có chỗ để khóc. Hoàng Dung ngây dại, nhưng cũng không có lại tìm cái chết. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế thừa thắng xông lên, Hoa Tranh gả tới, cả nhà các ngươi liền xem như ôm vào đùi. Quách Tĩnh làm hoàng đế là chuyện ván đã đóng thuyền, đến lúc đó ngươi chính là hoàng hậu, Hoa Tranh làm thân vương. Cái gì? Ta làm hoàng đế? Không không không. Sao có thể làm lớn như thế nghịch không ngờ sự tình? Quách Tĩnh lúc này ngược lại là biết nói chuyện. Cái giám đại nghịch bất đạo, Triệu gia Giang Sơn không phải là như thế tới. Hiện tại là Triệu gia mất thổ địa, ngươi nhặt được, liền là của ngươi. Loại thời điểm này cũng đừng làm gì không nhặt của rơi chuyện. Vương Tĩnh Nguyên vừa nhìn về phía Hoàng Dược Sư, lão hoàng, ngươi làm quốc trượng kiêm tể tướng, ngươi tới khuyên khuyên bọn họ. Hoàng Dược Sư cũng là ngây ngẩn cả người, tể tướng, ta, ngươi học cứu thiên nhân, học phú ngũ sa, tốt như vậy dùng châu ngựa, làm sao có thể thả ngươi dưỡng lão? Đánh trận, Quách đại ca không có vấn đề, nhưng ngươi sẽ không thật trông cậy vào Quách đại ca đi trị quốc đi. Nhiệm vụ của hắn chính là sinh hạ thái tử, sau đó tại thời cơ thích hợp nhường ngôi mà thôi. Quốc gia đại sự vẫn là phải dựa vào ngươi a. Vương Tĩnh Nguyên nói xong cũng đi thẳng phòng tiếp khách, đem thời gian lưu cho bọn hắn người một nhà hảo hảo tỉnh táo một chút. Ai? Đây đều là chuyện gì a? Thật lâu, Hoàng Dược Sư phát ra thở dài một tiếng. Tấu chương xong, chương 191, bước thoái vị chương 191, bước thoái vị không cần làm quá nhanh, ta biết, loại sự tình này là chậm công ra việc tinh tế. Còn có, các ngươi run cái gì run, có gì phải sợ? Ta duy nhất một lần giết chết một cái hoàng đế cùng bốn cái đại hãn, các ngươi nhìn ta sợ sao? Ai, ai? Nàng làm sao té xỉu, các ngươi mau đưa nàng nâng đỡ, bóp người nàng bên trong. Buổi chiều, Vương Tĩnh Nguyên đem trong điển trang tinh thông nữ công nhóm đàn bà con gái triệu tập, để các nàng đẩy nhanh tốc độ may y phục. Các nàng ngay từ đầu cũng là không quan trọng, nhưng khi Vương Tĩnh Nguyên muốn cầu nói về sau, không ít người liền trực tiếp quỳ. Một số nhỏ người bức bách tại Vương Tĩnh Nguyên lực uy hiếp, chỉ có thể cố nén sợ hãi làm việc. Không phải liền là khe hở kiện long bào thôi, hiếm thấy vô cùng. Năm đó Triệu không giận, không phải cũng là dạng này thôi. Các ngươi nếu là lo lắng bị liên lụy, các ngươi khe hở xong liền đi, đến lúc đó ta liền tuyên bố là ta khe hở. Cho dù Vương Tĩnh Nguyên như vậy cam đoan, nhưng là vẫn càng ngày càng nhiều phụ nữ bởi vì cực độ khủng hoảng, không có cách nào làm tiếp nữa. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, xem ra thật chỉ có chính mình lên. Nổi danh nữ công, nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu bộ dáng, căng thẳng trong lòng, liền trợn cắn răng một cái, đứng dậy, trang chủ, may. Long Bảo Kỳ thật không cần đến nhiều người như vậy, giao cho ta một người tới làm là được rồi. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía nàng, một mình ngươi có thể làm sao? Nữ công kiên định gật gật đầu, có thể làm. Nhưng còn xin trang chủ không nên làm khó mặt khác tỉ muội. Không làm khó dễ, thiên hạ này đều bị dân tộc Mông Cổ gót sắt đạp thành mảnh vỡ. Tại ta làm những sự tình này bên trong, ngược lại là xoán cái này Triệu Tống thiên hạ, tính chất nhẹ nhất. Những người khác trở về làm việc, liền ngươi lưu tại nơi này khe hở áo choàng đi. Nói xong, Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, móc ra một viên nén bạc để lên bàn, xem như ngươi tiền làm thêm giờ. Vương Tĩnh Nguyên đẩy cửa rời khỏi phòng. Những cái kia nhóm đàn bà con gái tại Vương Tĩnh Nguyên đi ra ngoài sau một lúc lâu, mới sợ đầu sợ đuôi đi tới cửa. Hướng ra phía ngoài thò đầu ra nhìn quan sát một trận, phát hiện đúng là không người nào đang tại bảo vệ, lập tức tất cả đều giải tán lập tức. Chỉ để lại cái kia nữ công, đội vàng xông lại, giữ cửa một thanh đóng lại, không để cho người bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong. Thở phào sau, mới bắt đầu suy tư, cái này bán thành phẩm Long Bảo nên từ chỗ nào bắt đầu ra tay. Vương Tĩnh Nguyên đâu, ra gian phòng về sau, thì là đi tìm Dương Quá. Sau đó đã nhìn thấy Dương Quá chính ngồi ở trong sân, cùng tiểu Long Nữ nói chuyện yêu đương, thấy Vương Tĩnh Nguyên giận không chỗ phát tiết, bước nhanh tới, đến lúc nào rồi? Ta thủ quan bột đều đánh xong, ngươi còn có công phu ở chỗ này yêu đương. Kiếm pháp luyện không có luyện, cửu âm chân kinh thuần thủ không có. Còn có ngươi gần nhất nội công tu luyện, có phải là không có ngay từ đầu chăm chú? Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, chỉ cần ngươi thành thiên hạ đệ nhất, ngươi liền có thể triệt để buông lỏng, tùy ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất, ngươi dây cung kia cũng không thể tùng, nới lỏng liền xong đời. Dương Quá có chút sợ hãi rụt rụt, sau đó lấy dũng khí hỏi Vương Tĩnh Nguyên, sư phụ à, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn để ta trở thành thiên hạ đệ nhất ta? Đó là ngươi nguyên nhân, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta, đối với ta ưng thuận nguyện vọng chính là trở thành thiên hạ đệ nhất, sau đó sinh thành nhiệm vụ, lại bị ta tiếp nhận. Vậy ta hoàn thành nhiệm vụ duy nhất phương thức, chính là muốn để cho ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngươi muộn hoàn thành một ngày, vậy ta liền muốn lưu thêm một ngày. Nơi này so Triều Nguyên rơi ở phía sau 100 năm, so Minh Triều rơi ở phía sau mấy trăm năm. Như thế không thú vị địa phương, ta có thể sớm đi một ngày là một ngày. Thuyết pháp này Dương Quá cũng là lần đầu tiên nghe được, mặc dù trước đó Vương Tĩnh Nguyên vẫn luôn nói cái gì nhiệm vụ thông quan loại hình, nhưng Vương Tĩnh Nguyên chưa từng có nói qua chính mình muốn đi. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu còn a? Rời đi thế giới này. Dương Quá bất đắc dĩ cười cười, sư phụ ngươi lại nói đùa. Ngươi coi như ta đang nói giỡn đi. Luyện công đừng tư gian à, một hồi ta tới kiểm tra ngươi tiến triển, nếu là tiến triển không thể để cho ta hài lòng, ngươi liền chuẩn bị chuyển tu Quý Hoa Bảo Điện cùng Lịch Tả Kiếm Phổ đi. Dương Quá nghe thấy cái này hai bộ võ công danh tự, cũng cảm giác dưới hông mát lạnh. Vương Tĩnh Nguyên không chỉ một lần hướng hắn đề cử cái này hai bộ công pháp, hắn đương nhiên biết cái này hai bộ công pháp đặc điểm. Mặc dù mình sư phụ đối với mình rất tốt, nhưng là nó tính tình cũng cùng người bình thường rất là khác lạ. Dương Quá thật đúng là không dám khẳng định tại liên quan tới trong chuyện này, sư phụ của mình là đang nói đùa. Thế là lại cùng Tiểu Long Nữ nói một lát thể mình nói sau, liền ăn vào một viên mật rắn, sau đó liền thao luyện. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu, hắn thì là cưỡi đại điêu đi ra ngoài hóng gió. Có lẽ là không hạn chế cung ứng mật rắn, để đại điêu độ thiện cảm phi tốc dâng lên. Ngay tại trước mấy ngày, Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên phát hiện đại điêu khẳng để hắn cưới. Phát hiện này, để Vương Tĩnh Nguyên đã kinh hỉ, lại đáng tiếc. Mặc dù giải tỏa tọa kỵ phi hành, nhưng đã là đại hậu kỳ. Nếu như trò chơi tiền kỳ liền có cái tọa kỵ phi hành, cái kia Vương Tĩnh Nguyên có thể chơi hoa dạng, coi như nhiều lắm. Bất quá đã có tọa kỵ phi hành, không cưới ngu sao mà không cưới. Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy, dưỡng thành mỗi ngày cưới đại điêu hóng gió thói quen. Hắn loại hành vi này, thường xuyên bị trong thành Tương Dương người trông thấy. Ngay từ đầu còn có người đề nghị cho Vương Tĩnh Nguyên lên một cái thần điêu đại hiệp biệt hiệu, nhưng là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên rất sớm đã cùng đại điêu khóa lại, đại điêu trang chủ Ngọc Diện đại điêu hiệp tên tuổi sớm đã mọi người đều biết, bây giờ muốn đổi cũng không tốt sửa lại. Bay một vòng về sau, Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên cảm thấy, từ trên trời nhìn, cái niên đại này Trung Nguyên đại địa, tựa hồ cũng không có bết bát như vậy. Có lẽ trải qua vô số người cố gắng sau, cũng có thể trở nên giống Vương Tĩnh Nguyên trong trí nhớ như thế phồn bình hưng thịnh. Sau 3 ngày, tại cái kia nữ công mãnh liệt tăng ca tình huống dưới, long bào rốt cục bị chế tạo gấp gáp đi ra, mặc dù có chút thô ráp, nhưng cái đồ chơi này chính là cái biểu tượng, có là được rồi. Vương Tĩnh Nguyên từ nữ công trong tay tiếp nhận long bảo, thuận tay phủ thêm, không lớn không nhỏ, chính chính hảo hảo. Cho dù là đi điểm du lịch, hắn đời này thật đúng là không có mặc qua long bảo. A, không đối, này long bảo không khỏi quá vừa người, tựa như là hoàn toàn chiếu vào chính mình kích thước tới làm. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía cái kia lo sợ bất an nữ công, ngươi không có dựa theo ta cho kích thước tới làm. Nữ công lập tức liền quỳ xuống, xin mời trang chủ tha thứ ta tự tác chủ trương. Dân tộc Mông Cổ trước khi đến, ta bản tại khuê phòng bắt đầu làm việc, trang chủ thân hình ta quá quen thuộc, chỗ chỉ dựa vào nhìn, ta cũng có thể coi là ra trang chủ số đo. Nhưng chính ta đo lường tính toán đi ra số đo cùng trang chủ cho không giống với, ta liền Vương Tĩnh Nguyên thở dài, ai nói cho ngươi, là ta muốn mặc long bào. Nữ công mở to hai mắt nhìn xem người mặc long bào đứng ở trước mặt mình Vương Tĩnh Nguyên, không biết nói cái gì mới tốt. Vương Tĩnh Nguyên trông thấy bên ngoài sắc trời đã tối, lôi kéo nữ công liền ra gian phòng, ngươi đi theo ta. Nữ công không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng chỉ là một cái không thông võ nghệ con gái yếu ớt, chỉ bị Vương Tĩnh Nguyên lôi kéo đi. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là gọi lên Dương Quá, theo hắn cùng đi Tương Dương thành. Dương Quá lúc đầu chuẩn bị xong thùng tắm, đổi xong quần áo, liền chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày tất tu công khóa. Không nghĩ tới liền bị Vương Tĩnh Nguyên gọi đi, hắn gặp Vương Tĩnh Nguyên thúc phải gấp, liền lập tức thay xong quần áo cùng đi theo. Hắn đến gần Vương Tĩnh Nguyên bên người, mới nhìn rõ hắn mặc là cái gì. Sư phụ, ngươi đây là? A, ta quên đổi, dù sao đều muốn dẫn đi, ta thẳng thắn mặc đi qua đi. Đi. Vương Tĩnh Nguyên bận khởi khinh công, trực tiếp nhảy ra trang tử, hướng về Tương Dương thành chạy như điên. Còn nữ kia công đâu, chuẩn bị Vương Tĩnh Nguyên mang theo. Thái cực quyền nặng nhất giảm lực, Vương Tĩnh Nguyên dị thái cực kình mang theo nữ công hoàn toàn không có bị lôi kéo cảm giác đau, ngược lại cảm giác là Vương Tĩnh Nguyên mang theo nàng đang bay. Cũng không lâu lắm, hai người đã đến quách phủ trên nóc nhà. Những cái kia thủ thành đệ tử cái bang, mặc dù người mang võ nghệ, nhưng là đối với bây giờ Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá mà nói, quả thực không đáng chú ý, bất quá bọn hắn hai hiện tại võ công, tại Hoàng Dược Sư trước mặt, cũng thực không đáng chú ý. Hôn tiểu tử, ngươi muộn như vậy leo tường mà vào, muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên nói thực ra nói ta tìm đến Quách đại ca. Hắn tại thư phòng, ngươi xuống tới, ta dẫn ngươi đi. Vương Tĩnh Nguyên mũi chân điểm nhẹ, từ trên nóc nhà nhảy xuống. Hoàng Dược Sư cũng đúng lúc đẩy cửa đi ra, sau đó hắn vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Sở Kỷ giới hạn bản Vương Tĩnh Nguyên. Hoàng Dược Sư sửng sốt một trận, mới sắc mặt phức tạp hướng Vương Tĩnh Nguyên hỏi, ngươi đây là? Hối hận. Hối hận cái gì hối hận, ta chỉ là thử một chút quần áo, liền quên thoát. Vừa vặn, ngươi theo ta cùng đi tìm Quách đại ca. Ngươi lại muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Triệu Không Giận cái kia dựa vào một tay thương đồng công phu dẫn đầu công kích tuyệt thế manh tướng, người khác để hắn thiên lương thêm áo thời điểm, hắn lại đột nhiên trở nên mảnh mai vô lực, chối từ không được. Nhưng là ngươi đoán xem Quách đại ca như vậy chủ người, ta cho hắn thiên lương thêm áo hắn có thể hay không trực tiếp dùng kháng long hữu hối đến chối từ? Ta và ngươi cùng đi. Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu. Cũng không phải Hoàng Dược Sư tham luyến quyền lực, chỉ là Vương Tĩnh Nguyên đã đem Quách Tĩnh đỡ tới đây. Dựa theo Quách Tĩnh tiểu tử ngốc kia cách làm, để hắn cưới hoa tranh, trừ khử Mông Hán xung đột, cho dù trong lòng của hắn lại mâu thuẫn, cũng là sẽ làm. Nhưng là để hắn làm hoàng đế, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Bất quá khi hắn cưới hoa tranh, có làm hay không hoàng đế liền đã không phải do hắn. Tranh đoạt quyền lực, không cho phép nửa chút nhún nhường. Vương Tĩnh Nguyên để nữ công trước tiên ở cửa thư phòng chờ lấy. Hoàng Dược Sư dẫn đầu mở ra cửa lớn của thư phòng, nhìn thấy Quách Tĩnh ngay tại cẩn thận đọc võ mục di thư, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tới là Vương Tĩnh Nguyên ba người, liền cũng chỉ khi bình thường. Khi hắn trông thấy Vương Tĩnh Nguyên mặc long bào thời điểm, không khỏi nhíu mày, Vương huynh đệ, ngươi muốn tạo phản? Hoàng Dược Sư nhìn thấy Quách Tĩnh hay là thái độ này, bất mãn nhíu mày. Mà Vương Tĩnh Nguyên thì là trực tiếp rất nhiều, ta ngay cả hoàng đế đều nổ thành bụi, ngươi còn hỏi ta vấn đề này? Cùng tiến lên, đè lại hắn. Dương Quá không thể nghi ngờ là nhất nghe Vương Tĩnh Nguyên nói, hắn nắm chặt huyền thiết trọng kiếm liền a đi lên. Bộ tư khúc xà mật rắn quanh năm phục dụng, chứ có thể tăng trưởng nội lực bên ngoài, còn có thể cường cân trắng cốt, tăng trưởng khí lực. có mật rắn trợ giúp, bây giờ Dương Quá vận làm huyền thiết trọng kiếm, đã mò tới cử trọng nhược khinh bậc cửa. Mặc dù huyền thiết trọng kiếm cực nặng, tại Dương Quá trong tay sử ra, cũng có thể kiếm đi nhẹ nhàng. Độc Cô Cửu kiếm phá trưởng thức tầng tầng tiến dần lên, mặc dù chuyên môn khắc chế quyền trưởng, nhưng Quách Tính Hàng Long thập bát lại xưa nay không phải lấy chiêu thức tinh diệu thủ thắng, cho dù khắp nơi nhận khắc chế, nhưng cương mãnh không đúc trưởng lực, luôn có thể đẩy ra trọng kiếm thế công. Hoàng Dược Sư nhìn thấy Dương Quá một người rất không có khả năng cầm xuống Quách Tính, lắc đầu, cũng gia nhập chiến cuộc. Đào Hoa Đảo tuyệt học thứ tự sử xuất, thấy Quách Tính là hoa mắt, lại bởi vì hắn nhận lý lẽ cứng nhắc, không dám cùng Hoàng Dược Sư động thủ, bị hai người hai đánh một bên dưới, dần dần đã rơi vào hạ phong. Về phần Vương Tính Nguyên đâu, hắn đang thoát quần áo, rất nhanh Vương Tính Nguyên liền đem trên người Long Bảo cởi xuống, ôm ở trên tay, sau đó chỉ huy Dương Quá cùng Hoàng Dược Sư, hai người các ngươi điểm huyệt của hắn a. Hoàng Dược Sư dành thời gian nói ra, hắn học qua cửu âm chân kinh giải huyệt đại pháp, điểm không được huyệt, chỉ có thể đem hắn để lại. Hai đánh một tình huống dưới, hai người rất nhanh liền chế trụ Quách Tính. Hoàng Dược Sư dùng tình xảo cầm nã thủ pháp, bắt được Quách Tính vai khớp nối, để hắn không cách nào phát lực. Mà Dương Quá trực tiếp dùng tràn trề cự lực, trực tiếp chế trụ Quách Tính. Vương Tính Nguyên tới gần Quách Tính, đem hắn tay đè chặt. Đột nhiên, cửa bị người một cước đá văng, tới là Hoàng Dung. Nàng nghe thấy thư phòng bên kia có tiếng đánh nhau, tâm sợ có cường địch xâm lấn, nàng để Quách Phủ mang theo đệ đệ muội muội trốn đi sau, liền trực tiếp đến đây. Nhưng là nàng vừa mở cửa, thiếu chút nữa có ngất đi. Chỉ gặp nàng cha cùng Dương Quá chính gắt gao đè xuống trượng phu của mình, mà chỉ mặc một đầu quần lót Vương Tĩnh Nguyên, ngay tại đảo chồng mình quần áo. Các ngươi đang làm gì? Vương Tĩnh Nguyên nhìn lại, là Hoàng Dung, vội vàng nói, ngươi tới vừa vặn, ngươi đến đem hắn chân đè lại. Ngươi nói cái gì? Không nguyện ý theo coi như xong. Nhìn chỗ ấy, ngươi đem áo choàng kia lấy tới. Vương Tĩnh Nguyên hướng về phía Long Bảo phương hướng chép miệng. Hoàng Dung nhìn thấy trên đất Long Bảo, mới bừng tỉnh đại ngộ, liền: "Nhanh như vậy sao? Sớm ngày chậm một ngày không có gì sai biệt, dù sao đều là như thế cái quá trình." Hoàng Dung nhìn xem trên đất Long Bảo, quyết định chắc chắn, nếu trượng phu tái giá đã thành kết cục đã định, không bằng đem hắn bán tốt giá tiền, chí ít tương lai ngồi lên Long ỷ là con của mình. Rất nhanh, tại mấy người cố gắng bên dưới, Quách Tính rốt cục bị mặc lên Long Bảo. Nhưng là hắn so Vương Tĩnh Nguyên thấp một ít, lại so Vương Tĩnh Nguyên chắc địch một chút. Long Bảo mặc trên người hắn, lộ ra rợ rợ ương ương, đây cũng là Vương Tĩnh Nguyên mang nữ công tới nguyên nhân. Tại Vương Tĩnh Nguyên kêu gọi tới, nữ công đi đến, sau đó nhút nhát bắt đầu ghi chép Long Bảo cần sửa chữa địa phương. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên liền đem Long Bảo lột xuống tới, đưa cho nữ công sửa chữa. Mà túi chữ nhật qua một lần Long Bảo Quách Tính, phản phất là bị người điếm ô một dạng, cảm giác mình không sạch sẽ. Nghĩ đến cũng là, vô luận là Lý Bình hay là Giang Nam thất quái, bọn hắn dạy bảo Quách Tính đồ vật, cho tới bây giờ đều là lợi tha. Không có người dạy qua hắn, muốn coi trọng ích lợi của mình. Nữ công tay rất khéo, rất nhanh Long Bảo liền đổi tốt, đám người lập lại chiêu cũ, lại đem Long Bảo bọc tại Quách Tính trên thân. Có lần thứ nhất sau, đến tiên lần thứ hai lúc, Quách Tính không sai biệt lắm liền nằm thẳng. Trừ miệng bên trong lẩm bẩm nói không cần không thể dạng này, cơ bản không có làm sao phản kháng. Nhìn thấy Quách Tính mặc vào vừa người Long Bảo, Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp tại trong thư phòng của hắn lật ra giấy tuyên, lại lấy ra màu vẽ cùng đại hảo, liền bắt đầu nhanh chóng miêu tả. Mặc dù Quách Tính lúc này bị người gắt gao đặt tại trên ghế, một bộ không còn muốn sống dáng vẻ, nhưng là tại Vương Tĩnh Nguyên điểm tô cho đẹp bên dưới, trong bức họa kia Quách Tính lại là đại mã kim nào, không giận tự uy cường nghị bộ dáng. Vương Tĩnh Nguyên nhìn xem chính mình đại tác, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đem họa tác giao cho Dương Quá. Ngươi đi đem bức họa này treo ở đầu tường, ta muốn để ngày mai ra vào thành người đều có thể nhìn thấy bức họa này. Dương Quá lĩnh mệnh, tiếp nhận vẽ liền chạy ra ngoài. Không, Quách Tính còn tại làm lấy vô vị giấy rủa. Ngươi xem một chút, ta đem ngươi vẽ được nhiều đẹp trai a thứ đồ tốt này, liền muốn cho mọi người chia sẻ một chút thôi. Làm xong đây hết thảy, Vương Tĩnh Nguyên kêu gọi nữ công, liền chuẩn bị phải đi về. Mẹ, ta đến giúp ngươi. A a a a a. Dâm tặc. Đem đệ đệ mình muội muội thu xếp tốt đỏ đồ đần, cảm thấy mình lại đi, nhấc lên trường kiếm liền chạy tới. Sau đó liền trực tiếp bắt gặp Vương Tĩnh Nguyên, tiếp lấy liền che hai mắt xoay người chạy, chạy trên đường cũng bởi vì nhìn không thấy đường bị ngã chó đập cức. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, hiếm thấy vô cùng. Có dạng này trưởng công chúa, thật sự là quốc gia bất hạnh. Trước mặt Trương Tiết lại bị báo cáo, lại nhấn mạnh một lần, đem điểm xuất phát tất cả sách báo cáo xong là không có tiền đồ. Chính mình viết một đống, hay là không ai nhìn. Có thời gian đi nghiên cứu báo cáo, không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút viết như thế nào sách. Tấu chương xong, chương 192, thiên hạ đệ nhất cùng rời đi chương 192, thiên hạ đệ nhất cùng rời đi Quách Tính cùng Hoa Tranh hôn lễ chủ bị cực kỳ náo nhiệt, ngay tại lúc đó, Hoa Tranh thủ hạ cũng nhận được Hoa Tranh tin. Hoa Tranh lần này tới Trung Nguyên, cho dù mang theo nhân số đông đảo tùy hành đoàn đội, nhưng là đối với nàng mà nói, cũng coi như là lên đường gặp đảng. Hoa Tranh thành viên tổ chức của mình, nhiều năm như vậy đều là tại Tây vực trung thực phát triển, hưởng hết thiên thời địa lợi, hơn nữa còn không có cái gì đối ngoại chinh chiến tiêu hao. Trải qua mười mấy năm ẩn nút phát triển, Hoa Tranh thế lực đã là một cái quái vật khổng lồ, chỉ bất quá cho tới nay nàng đều vô tâm quyền thế mà thôi. Bây giờ vì Tĩnh ca ca hoàn mỹ tình yêu, quái vật khổng lồ này rốt cục đứng lên, chấn động rất xuống đùi đất trên người, hiển lộ ra răng nanh dữ tợn cùng lợi trảo. Có thực lực gia tộc Hoàng Kim cùng mấy đại hãn quốc đại hãn đều chết, bây giờ Hoa Tranh người mang theo nàng toàn bộ thân gia cùng nhân thủ, trực tiếp từ Tây vực giết trở về. Làm hiện có thực lực nhất Hoàng Kim huyết mạch, tất cả trải qua bộ tộc đều bị đánh lên Hoa Tranh là ấn, có không phục tùng người, đều là biến thành dưới gót sắt vong hồn. Đợi cho nàng cùng Quách Tính đại trước hôn nhân, Hoa Tranh người đã xâm nhập Trung Nguyên nội địa, đi tới Tương Dương thành phụ cận. Kim Trướng Hàn Quốc đã thần phục với Hoa Tranh, Mặt khác Tam Đại Hán Quốc, mặc dù không đến mức chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng cũng đối Hoa Tranh quật khởi không còn có biện pháp. Về phần Đại Tống, ha ha, bọn hắn vốn là không có sức hoàn thủ nào, là Quý Do khi dễ bọn hắn, hay là Hoa Tranh khi dễ bọn hắn, đều không có cái gì khác biệt. Thậm chí đang nghe Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh muốn thành hôn sau, còn đưa tới phong phú hạ lễ cùng cầu hòa thư. Hiện tại dân tộc Mông Cổ người nói chuyện đổi thành Hoa Tranh, dân tộc Hán Bách tính thời gian muốn tốt qua không ít. Chí ít không cần bị người coi như súc vật, tùy ý khi nhục thúc đẩy, thậm chí dùng ăn. Đại hôn ngày đó Vương Tĩnh Nguyên cái này Kim Bài Vương bà đương nhiên được mời xem lễ, hôn lễ liền tuyển tại Tương Dương thành. Hoa Tranh ở ngoài thành xây dựng càng lớn lều vải, bị chém giết dê bò, máu tươi nhuộm đỏ ba dặm. Chỉ cần là đến dâng lên chúc phúc người, vô luận cao quý hoặc nhỏ khó, đều có thể phân đến một khối thịt lớn cùng một bát canh thịt. Ở niên đại này, xem như đầy đủ chân quý. Quách Tĩnh võ công cao cường, nhưng là cùng bây giờ Hoa Tranh so ra cũng coi là nữ cường nam yếu đi. Nhưng là dù vậy, Hoa Tranh cũng lựa chọn sử dụng hán thức hôn lễ. Bái đường qua đi, Quách Tĩnh mặc đỏ thâm tân lang phục cứng đờ đứng tại tiền đường kêu gọi chúng tân khách. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất kết hôn tân binh đặng tử, năm đó hắn cùng Hoàng Dung thành hôn lúc, liền không có chút nào luống cuống. Thậm chí bởi vì hào phóng tính tình cùng hơn người tự lượng, bồi tiếp đến ăn mừng các khách quý uống thông khoái, chủ và khách đều vui vẻ. Nhưng hắn hiện tại sở dĩ cứng ngắc, cũng là bởi vì cách hắn gần nhất thân thuộc một bàn kia. Chứ ngồi Kha Trấn Ác, Khâu Sử Cơ, Dương Quá bọn người, còn ngồi hắn một nhà già trẻ. Vừa rồi hắn liền ngay trước cả nhà già trẻ mặt, cùng Hoa Tranh bái đường. Một bàn này khí áp có chút thấp, cho dù là Khâu Sử Cơ cùng Kha Trấn Ác, lúc này cũng không nói một lời ngồi tại chỗ. Bởi vì bọn hắn đối với sát ý bừng bừng Hoàng Dung, căn bản không biết nên nói cái gì. Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không quan trọng, trên cái bàn này cũng chỉ có hắn không bị ảnh hưởng liên tiếp gấp thức ăn. Bởi vì hắn không thích uống rượu, cho nên hắn uống là bạch thủy. Vương Tĩnh Nguyên nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn, ngay tại lẩm bẩm Quách Phủ, tò mò hỏi, nhìn thấy cha mình bái đường cảm giác như thế nào? Hừ. Quách Phủ tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên. Mà ngồi ở Quách Phủ bên cạnh Hoàng Dung, thì là cắn răng nghiến lợi nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên. Nếu như không phải khốn nạn này, hiện tại, tính toán. Hiện tại Bách Tính rốt cục không cần chịu đựng dị tộc xâm lược, chính là quá trình sỉ nhục lại khó chịu một chút. Vương Tĩnh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dương Quá, thấp giọng hỏi, "Ta để cho ngươi chuẩn bị đồ vật, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Dương Quá có chút ngượng ngùng gật gật đầu, "Chuẩn bị xong sư phụ, vừa rồi đã vụng trộm vẩy vào Quách Bá Bá trong rượu." "Còn có, sư phụ à, bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, loại sự tình này ngươi đứa chính mình tự mình làm, lần này làm sao phân phó ta làm à?" Vương Tĩnh Nguyên liếc mắt, bởi vì cơ chế vấn đề, để ta làm liền không nhất định hữu dụng. "Còn có ngươi đem đơn thuốc cũng tốt, ngươi về sau cũng cần phải." Mà lấy Dương Quá lãng tử tính cách, cũng là nháo cái mặt đỏ thẫm, "Sư phụ, ta nhưng không dùng được đi. Lo trước khỏi họa, cái này tề đơn thuốc nếu không thiếu quý báo dược liệu, ta nơi đó vừa vặn có không ít lên tuổi thọ lao dược, đến lúc đó cho ngươi lưu đến đủ đủ." Dương Quá ngẩn người, "Sư phụ à, ta nhớ được cái kia trên đơn thuốc dược liệu đều là bình thường dược liệu à?" "Bình thường?" Vương Tĩnh Nguyên hơi nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản, "Ngươi là từ ta bàn đọc sách cầm đơn thuốc đi, không phải rửa mặt bàn sao?" Vương Tĩnh Nguyên mở to hai mắt nhìn, "Ngươi run lên bao nhiêu đi bảo?" Dương Quá gãi đầu một cái, "Ta vừa rồi vừa căng thẳng, liền run run một chút, đi xuống không ít." Vương Tĩnh Nguyên cầm lấy Dương Quá ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, "Cho ta suy nghĩ một chút. Rốt cục, giờ lành đã đến, tân lang muốn nhập động phòng." Quách Tĩnh hướng về các vị tân khách mời rượu cáo biệt sau, liền đi phía sau. Một lát sau, Vương Tĩnh Nguyên đột nhiên nhảy, rất giống một cái thấp tố chất cưới náo người, vui vẻ kêu lên, "À, động phòng, động phòng, náo động phòng, náo động phòng. Mọi người cùng nhau đi a." "Dương Quá, ngươi cũng đuổi theo." Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền lôi kéo người chạy tới náo động phòng. Vương Tĩnh Nguyên gọi nháo rời đi lại sảnh, theo hắn rời đi, trong sảnh tĩnh đến đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ vì đến uống rượu ghế tân khách, đều trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì. Thật lâu, Chính Giao giả mới đẩy trượng phu của mình, không thể tin hỏi, "Vương đại hiệp, hắn vừa rồi có phải hay không cùng Dương Quá mang lấy Hoàng Bang chủ đi náo động phòng?" Lục Quan Anh ngây ngốc nhẹ gật đầu. Hoàng Dược Sư đem đũa đột nhiên vừa để xuống, "Ai, chuyện này là sao a?" Hoàng Dung là bị đỡ đến trên nửa đường mới phản ứng được, nàng hung tợn chính là một cái Lạc Anh thần kiếm trưởng chụp về phía Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên cũng lấy Lạc Anh thần kiếm trưởng đó lấy. Hai người song trưởng chạm nhau, một cỗ quen thuộc nội lực liền hướng về Vương Tĩnh Nguyên đánh tới. Vương Tĩnh Nguyên lông mày nhíu lại, "Nga Mi Cửu Dương công." "Hừ, phú nhi ở bên ngoài tùy tiện học võ công, ta cũng nên nghiệm một nghiệm đi." "Nghiệm một nghiệm không có vấn đề, đáng tiếc nàng không nên dùng Vương Tĩnh Nguyên cho ra đi công pháp tới đối phó Vương Tĩnh Nguyên." Dạ điểm chiến pháp kim chủ cục phát động, Nga Mi Cửu Dương chân khí trực tiếp bị Vương Tĩnh Nguyên Cửu Dương chân khí nuốt chửng lấy, nửa điểm bọt nước cũng không có kích thích. "Dương Quá, cùng ta cùng một chỗ chế trụ nàng." Một bước chậm, từng bước chậm. Hoàng Dung muốn so Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá cường bên trên một đường, nhưng là bị hai người giáp công, nàng cũng không có bao nhiêu chống đỡ chi lực, liền bị Vương Tĩnh Nguyên điểm huyệt. Hoàng Dung không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình rời động phòng càng ngày càng gần, vừa tức vừa buồn bực phía dưới không tự kìm hãm được nước mắt chảy xuống, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ách, Quách đại ca cưới Hoa Tranh, tất cả đều là vì đại cục, điểm này ngươi rõ ràng đi." "Đương nhiên biết rõ. Quách đại ca vẫn luôn đem Hoa Tranh khi muội muội, huynh muội này ở giữa. Chỉ là ngẫm lại liền buồn nôn, ta sợ hắn động phòng không thuận lợi, liền chuẩn bị trợ hứng thuốc." Vụ trộm đặt ở Quách đại ca trong rượu. "Ngươi, thử, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì?" "Bởi vì một chút nguyên nhân, thuốc tính sai. Hắn uống xong, là ta để dùng cho rắn lai giống thú dùng thuốc." "Ân." Hoa Tranh công chúa tuổi tác cũng không nhỏ, lại không luyện võ qua. Mà Quách đại ca thể phách, đúng không? Ta sợ xảy ra nhân mạng. Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi? Hoàng nữ hiệp, ta thay mặt ngàn vạn bách tính cảm tạ ngươi bỏ ra. Lúc này, đã đi tới động phòng cửa ra vào. Vương Tính Nguyên đột nhiên đẩy cửa phòng ra, cộng đồng đưa ấm áp. Tiếp theo chính là một cước đem Hoàng Dung rơi vào trong phòng, sau đó một tay lấy cửa phòng đóng lại. Đi đi đi. Vương Tính Nguyên lôi kéo Dương Quá, leo tường rời đi Quách phủ. Lục Vô Song đám người nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên chậm chạp không có trở về, cảm giác sự tình không ổn, tại yến hội sau khi kết thúc liền trở về trang tử. Lại không thành tưởng, Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá thế mà trước một bước trở về. Theo Lục Vô Song nói tới, từ đám bọn hắn hai người sau khi rời đi, hiện trường lúng túng đáng sợ. Ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên ở trong sân luyện công. Dương Quá cầu cầu túy túy bu lại, "Sư phụ, chúng ta làm như vậy sẽ không ra vấn đề gì đi." Vương Tĩnh Nguyên tùy ý nói, "Hoa Tranh công chúa gả cho Quách Tĩnh sau, đoán chừng muốn dung nhập còn có chút khó. Trải qua buổi tối hôm qua sự tình, làm không tốt còn có thể sớm phá băng. Chúng ta là tại bảo vệ cho hắn bọn họ nhà hài hòa a, chắc hẳn bọn hắn sẽ không ngại. Nếu là bọn hắn để ý đâu, có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, nếu như Hoàng Dung giết tới, ngươi liền đi cuốn lấy nàng, để vi sư chạy trước. Bất quá nếu là nàng một mực không đến cửa, chúng ta qua một tháng sau lại đi Quách phủ hẳn là cũng không có việc gì. Sư phụ, còn đi a?" Dương Quá không dám tin. Vương Tĩnh Nguyên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Ngươi coi ta muốn đi à, còn không phải là vì ngươi, ngươi xem một chút người." Vương Tĩnh Nguyên nói, chính là một tức thời thừa lục lòng chụp về phía Dương Quá. Dương Quá thấy thế vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị đập đến lui về sau mấy bước. Lúc này chân võ kiếm đã bị Vương Tĩnh Nguyên cầm tại trên tay, Dương Quá bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy huyền thiết trọng kiếm. Độc Cô Cửu kiếm đối với Độc Cô Cửu kiếm lúc này Dương Quá nội lực tu vi đã đuổi kịp Vương Tĩnh Nguyên cái này nội công tuổi mụ, nhưng là nói đến chiêu thức thuần thục, hắn hay là cùng Vương Tĩnh Nguyên có khác nhau một trời một vực. 30 chiêu về sau, liền bị Vương Tĩnh Nguyên giao nộp giới. "Ngươi xem một chút ngươi, dựa theo sự tiến bộ của ngươi, muốn đánh qua ta còn phải một lúc lâu. Cứ như vậy cái tiến triển, ta chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, cái kia không được đợi đến ngày tháng năm nào ai, cho nên ta đã hoàn toàn đối ngươi không ôm hy vọng gì, năng lực của ngươi không được, ta làm trưởng bối cũng chỉ có làm điểm bài môn tà đạo." "Bang môn tà đạo?" Mặc dù giang hồ tầng dưới chốt lo gì chính là chém chém giết giết, nhưng cũng là phải có đạo lý đối nhân xử thế. Ba la mật đều có thể thắng Cực Lạc Tịnh Thổ báo tố bên trong Âm Hoàng thúc đều có thể cầm quán quân, ngươi Dương Quá vì cái gì không có khả năng là thiên hạ đệ nhất? Mặc dù Dương Quá nghe không hiểu Vương Tĩnh Nguyên đang nói cái gì, nhưng là hắn biết sư phụ luôn luôn vì muốn tốt cho hắn, thế là cũng chỉ có thể gật đầu nói phải. Một tháng sau, Vương Tĩnh Nguyên mang theo một chút lễ vật về tới Quách phủ. Lần này, là Hoa Tranh tiếp đại hai người. Lúc này, nàng đã rút đi dân tộc Mông Cổ áo choàng, đổi mặc người Hán phục sức. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, bị nàng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một lát sau, Quách Tĩnh cũng đi ra. Chỉ là không thấy được Hoàng Dung, không biết nàng là không mặt mũi gặp người hay là ngay tại phủ thịu, không muốn gặp người. Vương Minh Đệ đây là Quách Tĩnh nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên trong tay lễ vật, liền biết hắn là có chuyện muốn nhờ. Vương Tĩnh Nguyên cũng nói thẳng, ta trên thế giới này không có cái gì tâm nguyện, liền muốn Dương Quá trở thành thiên hạ đệ nhất. Cho nên ta muốn để cho ngươi lấy danh nghĩa của ngươi, lại triệu khai một lần Hoa Sơn Luận Kiếm. Quách Tĩnh hơi suy nghĩ sau liền đáp ứng xuống, mặc dù chính hắn đối với tranh đoạt thiên hạ đệ nhất loại sự tình này khịt mũi coi thường, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên một mực tại hướng bọn hắn cung cấp trợ giúp, mà lại trước đó bọn hắn cũng không có cái gì cơ hội báo đáp Vương Tĩnh Nguyên. Hiện tại Vương Tĩnh Nguyên có việc muốn nhờ, hắn đương nhiên một lời đáp ứng. Quách Tĩnh vốn là đức cao vọng trọng, hiện tại hắn thân phận càng là xưa đâu bằng nay. Tất cả người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn ngồi lên long ỷ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên tất cả mọi người nguyện ý cho hắn mặt mũi. Khóa mới Hoa Sơn Luận Kiếm là tại Tương Dương cử hành, về phần tại sao tại Tương Dương cử hành còn gọi Hoa Sơn Luận Kiếm, Vương Tĩnh Nguyên chỉ có thể biểu thị đặt tên loại sự tình này, đều là lần thứ nhất liền định tốt lắm. Đến tiếp sau phát triển cho dù cùng cái tên này không quá phối, cũng sẽ không lại sửa lại. Tựa như cô đảo nguy cơ cùng cô đảo kinh hồn đến tiếp sau không có đảo hàng, cũng là một chuyện rất bình thường. Chứ nhất đăng trực tiếp tới tin nói hắn tuổi tác đã cao trực tiếp nhận thua bên ngoài, Âu Dương Phong, Hồng Tất Công, Chu Bá Thông đều chỉnh diện, lại thêm Hoàng Dược Sư, là ngũ tuyệt thế mà đến ba cái. Còn lại chính là cao thủ của các phe, bất quá bọn hắn đến chính là mở mang hiệu biết tới, không nói những người khác, chỉ riêng là Quách Tĩnh, trong thiên hạ này liền không có người nói có thể chắc thắng hắn. Tốt xấu là nặng tại tham dự, trừ những này cao thủ nổi danh, giang hồ tân tú thông qua lôi đài phương thức chọn lựa một cái tuyển thủ hẳn giống, tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm. Đáng tiếc người thanh niên kia cao thủ, trực tiếp liền đối mặt Vương Tĩnh Nguyên. Cho dù Vương Tĩnh Nguyên không đem này hạ lưu thủ đoạn, Độc Cô Cửu Kiếm đã là đến chiêu thức đỉnh phong. Vương Tĩnh Nguyên mặc dù tu luyện nội công là quỷ mục, nhưng là hắn học tập võ công cũng không phải a, có hệ thống trợ giúp, hắn có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Vương Tĩnh Nguyên đối đầu thanh niên kia cao thủ, cũng bất quá giải rác vài kiếm, liền đem thân kiếm khoác lên người ta trên vai. Sau đó chính là Âu Dương Phong đối với Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công đối với Chu Bá Thông, Quách Tĩnh đối với Dương Quá. Định luyện cửu âm Âu Dương Phong mặc dù mạnh hơn Hoàng Dược Sư, nhưng là hắn dù sao đã dầu hết đèn tắt, không bằng những năm này được bảo dưỡng làm Hoàng Dược Sư, rất nhanh liền thua trận. Hồng Thất Công đối đầu Chu Bá Thông cũng giống như vậy, Hồng Thất Công là ngoại công cao thủ, đi là từ ngoài vào trong con đường, dưỡng sinh phương diện không như thường nằm tu hành toàn chân nội công Chu Bá Thông, cũng là thua trận. Về phần Quách Tĩnh cùng Dương Quá, Vương Tĩnh Nguyên đang chờ đợi Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu trong mấy ngày này cũng không phải một mực nhàn rỗi, hắn mang theo không ít thuốc bổ, đều bị Hoa Tranh nhận. Những thuốc bổ này đều là trợ hứng lương vật ta Quách Tĩnh thẳng đến tranh tài trước, đều ở vào dục ngựa lao nhanh, hàng đêm cày tấy trạng thái, run chân là rất bình thường. Lại thêm hắn xác thực vô ý những hư danh này, tại cùng Dương Quá bị đấu lúc, cũng tổn chính là khảo giáo võ công tâm. Bị Dương Quá may mắn thắng một chiêu nửa thức. Đằng sau là Vương Tĩnh Nguyên đối với Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư đối với Dương Quá. Vương Tĩnh Nguyên trận kia quả thực là nghe rợn cả người, hèn hạ vô sỉ, có thể nói là đem toàn chân giáo mặt đều mất hết. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên có thể không quản được nhiều như vậy, hạ độc, ám khí, tên nỏ, độc tơ, có thể sử dụng đều bị hắn đã dùng hết. Cuối cùng là lấy một tấm phòng chế điểm đỏ, đem Chu Bá Thông dọa đến chạy, tự động chiến thắng. Mà Hoàng Dược Sư bên kia gặp Vương Tĩnh Nguyên đấu pháp, chỉ cảm thấy gậy quấy phân heo này đã trà đạp Hoa Sơn Luận Kiếm Thần thành tính, lập tức chán nản cũng lười dựng lên, trực tiếp rời đi như thế. Một trận cuối cùng là Vương Tĩnh Nguyên cùng Dương Quá sư đồ nội chiến, Vương Tĩnh Nguyên diễn kỹ làm gì cũng muốn so Phùng Bảo Bảo tốt. Đến tận đây, Dương Quá tại Đông Đảo Võ Lâm đồng đạo chứng kiến bên dưới, trở thành thiên hạ đệ nhất. Trước mặt kệ đây coi là không tính thực chí danh quy, dù sao đầy đủ Vương Tĩnh Nguyên giao nhiệm vụ là được. Lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng rất bình thường, chỉ là một đôi giày vải. Đào không công giày đi chú, đây là một đôi có thể nhẹ nhõm ngăn trở đạn giày vải xác nhận hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tĩnh Nguyên liền về trong điển trang thu dọn đồ đạc, hắn tại trong điển trang còn có không ít đạo cụ, dược liệu cùng mật rắn, những đồ tốt này đều đến mang đi mới được. Không đầy một lát, Dương Quá liền cũng bay về rồi. Hắn nhớ rõ, Vương Tĩnh Nguyên nói qua, chờ mình làm tới thiên hạ đệ nhất, hắn liền sẽ rời đi. Sư phụ, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Đều nói qua, rời đi thế giới này a lần này tách ra, đoán chừng chính là vĩnh biệt, ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Sau đó luyện công cũng đừng rơi xuống, nắm đấm muốn đủ cứng, mới có tư cách sống được tùy tâm sử dụng. Sư phụ ngươi là thật không có ý định trở về rồi sao? Không phải ta có thể chọn, liền xem như ta muốn trở về, cũng không về được. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Không biết lúc nào, Lý Mạc Sầu xuất hiện ở Vương Tĩnh Nguyên sau lưng. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, ta trước đó thử qua, mang không đi vật sống. Bằng không ta hiện tại trong lòng còn nằm sấp một cái độc tình, chỗ nào còn có thể chơi như thế hoa. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không dẫn ta đi? Nếu như ta có thể mang theo vật sống cùng đi, ta đương nhiên là lựa chọn đại điêu ca đi. Vương Tĩnh Nguyên chỉ tại cách đó không xa lắm điều lấy bổ tư khúc lạc điều đại điêu. Đại điêu nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên đang nói chính mình, mở mịt ngẩng đầu lên. Ngươi nhìn đại điêu ca, uy vũ ba khí, thực lực không tầm thường, hay là cái tọa kỵ phi hành? Loại này có thể cung cấp luyện công cọc gỗ công năng tọa kỵ phi hành, nếu là đặt ở trong phòng đấu giá, làm không tốt so thương đội lôi long còn muốn quý hiếm. Ta không mang theo nó chẳng lẽ mang ngươi à? Đại điêu ca nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên như vậy tán dương chính mình, lập tức kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Mà Lý Mạc Sầu thì là chảy nước mắt chảy ra. Vương Minh đệ ngươi đây là muốn đi sao? Còn có Lý cô nương nàng thế nào? Vương Tĩnh Nguyên quay đầu lại, là Quách Tĩnh mang theo hai vợ tới. Đúng vậy a, ta muốn rời đi, ngươi làm sao cũng tới. Ta thấy ngươi vội vã liền rời đi, Quá Nhi cũng giống là có chút nóng nảy bộ dáng. Ta lo lắng ngươi có phải hay không gặp được phiền phức gì, cho nên liền chạy tới nhìn một chút. Không có gì phiền phức, chính là nhiệm vụ hoàn thành, muốn rời khỏi thế giới này. Vương Minh đệ ngươi không nên nghĩ không ra a. Nghĩ quẩn. Ta muốn quá mở. Bảo trọng Quách đại ca, nhớ kỹ làm tốt hoàng đế. Tâm niệm vừa động, thế giới chuyển di bắt đầu tiến hành. Vương Tĩnh Nguyên bên người không gian vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, đem Vương Tĩnh Nguyên hút vào, sau đó vết nước biến mất không thấy gì nữa. Thấy mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đột nhiên liếc nhau một cái, đột nhiên nhớ tới trước đó từ Vương Tĩnh Nguyên lưu lại quyển gia cựu trông được đến phần kia ghi chép. Chí chính 16 năm, trên trời rơi xuống đẳng nghiên cứu bên trong, Thiếp Mộc Nhi thị hiến quý nữ mẫn mẫn Thiếp Mộc Nhi tùy tùng khắc lược, tấu chương xong, chương 193, nghĩa trang chương 193, nghĩa trang quen thuộc không trùng, Vương Tĩnh Nguyên ngửa mặt hướng lên, thậm chí có thể trông thấy đầy trời sao dày đặc cùng ánh trăng. Hơi điều chỉnh xuống tư thế, đổi thành mặt hướng bên dưới, tại góc độ này bên dưới có thể nhìn thấy trên đất điểm điểm ánh lửa. Vận khởi tử hà chân khí cường hóa ngũ giác, có thể trông thấy phía dưới là một cái trấn nhỏ. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên điểm rơi cũng không tại trên trấn, mà là tại thôn trấn bên cạnh. Bất quá cũng không quan hệ, điểm ấy khoảng cách, lấy Vương Tĩnh Nguyên kinh công, không được bao lâu liền có thể đến. Bất quá hắn điểm rơi bên kia, tựa hồ có dãy nhà nhỏ, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lộ ra, tựa hồ có người ở đến như thế vắng vẻ, đại khái là nhà cùng cổ đi. Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy lặng lặng chờ đợi hạ xuống, sắp đến muốn lúc rơi xuống đất, hắn vặn một cái thân, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Đến gần tòa nhà kia, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, dân thương nghĩa trang hai chữ. Vương Tĩnh Nguyên trong lòng giận dữ, có ý tứ gì? Linh dị phó bản, ta một cái võ hiệp bên cạnh làm sao làm a? Đương nhiên, Vương Tĩnh Nguyên cách nghĩa trang cửa lớn, nhìn thấy bên trong ba cái tính danh tấm, lập tức sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là nơi này à, mặc dù cũng là linh dị phó bản, nhưng ít ra nơi này là an toàn. Thế là Vương Tĩnh Nguyên gõ cửa lớn, có người hay không a, mở cửa a. Chỉ chốc lát sau, liền có người tới mở ra cửa lớn. Là một người có mái tóc hoa râm, giữ lại cong lên ria mép nam nhân trung niên, mày rậm mắt to, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng. Trên đầu tính danh tấm, sáng loáng viết Lâm Phượng tiểu ba chữ to. Cửu thúc mở cửa lần đầu tiên, liền gặp được một tuấn mỹ không tưởng nổi nam thanh niên. Hắn nghĩa trang mở tại rời trấn con cách đó không xa trong rừng cây. Cái này trời tối người yên, hoang giao giá lĩnh, một cái tuấn mỹ như thế lại trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn người đến đây gõ cửa. Hơn nữa nhìn áo của hắn sạch sẽ, ngay cả cành khô lá héo vữa đều không có treo nửa mảnh, bất luận nhìn thế nào đều không thích hợp. Cửu thúc lòng sinh cảnh giác phía dưới, lập tức mắt vận pháp lực, mở pháp nhãn đột nhiên nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên. Sau đó vì đó kinh hãi, liền lập tức liền đóng cửa lại. Ngoài cửa Vương Tĩnh Nguyên dáng tươi cười cứng ở trên mặt, mẹ nó, làm sao không lễ phép như vậy? Trong môn cửu thúc thì là tại bình phục tâm tình của mình, thật là lạ a. Lại nhìn một chút, Cửu Thúc xoa xoa ánh mắt của mình, sau đó lại lần mở pháp nhãn, sau đó mở cửa, trên dưới đánh giá Vương Tĩnh Nguyên. Vương Tĩnh Nguyên bị hắn dò xét đến tiền, nói thẳng, ta biết, đêm hôm khuya khoắt này, có người chạy tới gõ cửa, xác thực rất quỷ dị. Ngươi khả năng không tin, nhưng ta đúng là cá nhân. Cửu Thúc tùy ý nói, ta đương nhiên biết ngươi là người, điểm ấy nhãn lực ta vẫn là có. Thế nhưng là ngươi cái này Vương Tĩnh Nguyên túi đầu nhìn một chút chính mình, tân thủ áo vải kiểu dáng rất đơn giản, đặt ở nhiều cái triều đại đều không hiện được nổi. Sau đó lại sờ lên tóc của mình, bởi vì vị trí niên đại khác biệt, mái tóc dài của mình đã bị hệ thống trở lại như cũ thành tóc ngắn. Không có vấn đề gì a? Cửu Thúc lắc đầu, tính toán, vị đại hiệp này hay là vào nói đi. Nghe vậy, Vương Tĩnh Nguyên tới hào hứng, ấy, làm sao ngươi biết ta là đại hiệp? Trước kia rất nhiều người đều nói ta không giống đại hiệp. Ách, tại hạ hiểu sơ mấy phần thuật bọc ký. Ha ha ha, ngươi nhìn người thật chuẩn. Cửu Thúc đi trước một bước, đi tới chính sảnh, cao giọng hô, Văn Tài, Thu Sinh, có khách tới. Hai cái lớn tuổi nam thanh niên nghe vậy từ đường sau bước nhanh đi ra, Thu Sinh ngược lại là có nhãn lực sức lực, lập tức lấy hai cái chén đi ra bày ở trên bàn bắt tiên, sau đó dẫn theo ấm trà pha hai chén nước trà. Ngược lại là Văn Tài, đần độn đi tới, nhìn một chút Vương Tĩnh Nguyên, sau đó lại hướng về Vương Tĩnh Nguyên giống tuyết sau lưng nhìn thoáng qua, lúc này mới hỏi, vị quý khách kia, xin hỏi nhà ngươi là vị nào đi? Thi thể ở đâu, có muốn hay không ta giúp ngươi chuyển một chút? Vương Tĩnh Nguyên còn chưa mở miệng, Cửu Thúc liền một bàn tay đập vào Văn Tài trên đầu, không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Văn Tài ủy khuất nuốt đầu nấm. Sư phụ, không phải ngươi để cho ta làm sống tích cực một chút sao? Vậy ta còn ngươi thông minh cơ linh một chút mà, ngươi làm được sao? Đừng ở chỗ này mất mặt, đi phòng bếp nóng mấy cái màn tàu tới. Biết, sư phụ. Văn Tài khổ khuôn mặt, liền đi phía sau. Lúc này, Cửu Thúc mới xoay đầu lại nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, ta đại đồ đệ này đầu óc không quá linh quang, nhưng là hắn không có gì ý đồ xấu, mong rằng đại hiệp không cần để ở trong lòng. Vương Tĩnh Nguyên khoát tay áo, không quan trọng. Cửu Thúc mời Vương Tĩnh Nguyên tọa hạ, lúc này mới hỏi, tại hạ Lâm Cửu, trung quanh láng giềng nể tình, gọi ta một tiếng Cửu Thúc. Xin hỏi vị đại hiệp này cao tính đại danh, quê quán ở đâu a? Ta gọi Vương Tĩnh Uyên, Yến Tĩnh Tĩnh, vượt sâu uyên. Nhà ta ở nơi nào, nói ngươi đại khái cũng không biết. Môn phái nói, ta trước tiên ở Hoa Sơn chờ đợi hơn một năm, về sau lại đang Võ Đang Sơn chờ đợi hơn một năm, đoạn thời gian trước tại Trung Nam Sơn chờ đợi hơn một năm, xem như ăn cơm trong nhà. Cửu Thúc nghe nói Vương Tĩnh Uyên trước đó đợi đều là danh sơn đại xuyên, mà lại xem hắn khí huyết thịnh vượng, dưỡng khí sung túc, cũng biết đại khái công phu của hắn không sai, theo hầu nhất định không tầm thường, nhưng Cửu Thúc cũng không có hỏi. Đợi đến Văn Tài đem màn thầu bưng ra sau, liền nhận lấy đĩa đặt ở Vương Tĩnh Nguyên trước mặt, đại hiệp đường xa mà đến, đi đường vất vả. Ăn trước chút đồ vật đệm đi, nghỉ ngơi một đêm lại lên đường đi. Khởi hành. Ta tạm thời không có cần phải đi địa phương a. Đại hiệp không phải người địa phương, vậy ngươi ở đây là? Vương Tĩnh Nguyên thuần thục cầm lên màn đầu, bóp thành căng đầy đoàn nhỏ, hai ba miếng ăn, ta là ngẫu nhiên tới, ta tới sau, cái thứ nhất người nhìn thấy chính là ngươi. Dựa theo kinh nghiệm của ta, ta sau đó phải làm sự tình, đại khái liền ứng ở trên người của ngươi. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có cái gì nguyện vọng hoặc là cần ta giúp làm sự tình sao? Người này đêm khuya tới chơi, gặp mặt sau lại hỏi mình muốn cái gì, lại thêm vừa rồi chính mình nhìn thấy những cái kia không thể tưởng tượng nổi dị trạng. Cửu Thúc không dám phớt lờ, chỉ là thản nhiên nói, ta ở chỗ này có phiến ngói che đầu, cơm rau dưa còn có thể chắc bụng, không cầu gì khác. Vương Tĩnh Nguyên ngây ngẩn cả người, ngươi cái này không theo sáo lộ ra bài a mỗi cái thế giới một cái nhiệm vụ chính tuyến, làm sao đến ngươi nơi này liền gây mất đâu? Ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại, thì như nói giúp ngươi chấn hưng môn phái, hoặc là báo thù rửa hận, nếu không nữa thì giúp ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất cái gì? Đối với giúp người thực hiện nguyện vọng điểm này, ta có kinh nghiệm phong phú. Bên trên cột không gọi mua bán, huống chi còn là chủ động đưa ra trợ giúp người khác. Cửu Thúc cảnh giới càng tăng lên, ta thật không cần cái gì các hạ hỗ trợ. Bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng các hạ đi nghỉ trước. Nhìn thấy đối phương khó chơi, Vương Tĩnh Nguyên chỉ có thể gật đầu nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Cửu Thúc nhẹ gật đầu, sau đó liền để Thu Sinh mang theo Vương Tĩnh Nguyên đi phòng khách. Nói là phòng khách, nhưng là một gian giường chung, chỉ là căn này giường chung đêm nay chỉ có Vương Tĩnh Nguyên một người ở mà thôi. Điều kiện đơn sơ, Vương Tĩnh Nguyên liền tùy tiện tắm một cái lên giường. Mà tại trong chính sảnh Cửu Thúc, chào hỏi Thu Sinh tới, người kia không thích hợp, đêm nay ngươi cũng đừng về trên trấn. Liên lưu tại nghĩa trang, ban đêm tỉnh táo một chút. Thu Sinh đề nghị, sư phụ ngươi nói hắn là kẻ xấu, có muốn hay không chúng ta tiên hạ thủ vi cường? Cửu Thúc một bàn tay đập vào Thu Sinh trên đầu, ta chỉ nói là không thích hợp, lúc nào nói hắn là kẻ xấu? Còn tiên hạ thủ vi cường, ngươi coi ta là mở hắc điếm đó a? Đi đem giấy vàng cùng bút nghiên lấy tới. A. Nhìn thấy chính mình lại gây Cửu Thúc sinh khí, Thu Sinh bước nhanh chạy hướng nhà kho, cầm giấy vàng cùng bút nghiên. Tìm kiếm trong quá trình hắn nhìn thấy trong kho hàng có một bộ mới áo liệm, cái kia tựa như là trước đó khách nhân đặt trước sai số đo, sau đó lưu tại nghĩa trang. Thu Sinh cười hắc hắc, đem áo liệm giấu ở nhà kho nơi hẻo lánh chỗ, sau đó cầm đồ vật liền trở về phòng trước. Cửu Thúc móc ra một khối chu sa phân phó Thu Sinh đem nghiên mở, mà chính mình thì là đem giấy vàng gãy đôi, sau đó một chút xíu kéo ra tiểu nhân hình dạng, đưa tay một vòng, bốn cái người giấy liền làm xong. Đợi cho Thu Sinh đem chu sa nghiên tốt, Cửu Thúc chấp bút chám lấy chu sa, ngay tại người giấy trên thân sách phủ. Sau đó hắn giật xuống chính mình bốn cái tóc, phân biệt đính vào tiểu nhân trên đầu, tiện tay quăng ra. Tiểu nhân chống rông bay về phía phòng khách, một cái tiểu nhân bay về phía cánh cửa, mặt khác ba cái bay về phía cửa sổ. Tiểu nhân cứ như vậy dán tại trên cửa sổ, hai tay vừa bận dán tại cửa sổ hai bên, vô luận là có người mở cửa sổ hoặc là mở cửa, đều sẽ đem tiểu nhân xé thành hai nửa. Làm xong đây hết thảy Lâm Cửu, này mới khiến Thu Sinh đem đồ vật cất kỹ. Mà chính hắn thì là trở về phòng đi ngủ đây. Có chương thiết bị giam phòng tối, đêm nay tại sửa chữa nội dung. Hôm nay đổi mới có chút ngắn, thiếu số lượng từ đằng sau có cơ hội bổ. Tấu chương xong, chương 194, khí cơ chương 194, khí cơ ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên sau khi tỉnh lại, hắn liền rời đi phòng khách. Đương nhiên, trên cửa sổ người giấy nhỏ sớm đã bị lấy đi. Khi hắn đi đến phòng trước lúc, Văn Tài cùng Thu Sinh đã bắt đầu tiến hành bài tập buổi sớm. Hai người bọn họ bài tập buổi sớm là tu luyện công phu quyền cước rèn luyện khí lực, có thể nhìn ra được, Thu Sinh đối đãi bài tập buổi sớm lúc vẫn tương đối dụng tâm. Nhưng là Văn Tài, ra quyền đã run chân nằm sấp, hoàn toàn chính là tại qua loa cho xong. Rèn luyện hiệu quả, đoán chừng cũng liền so tập thể dục theo đài hơi tốt một chút mà. Bất quá hắn hai quyền cước tại Vương Tĩnh Uyên xem ra, cũng liền chỉ là khoa chân múa tay. Không nói trước đó mấy cái thế giới hảo thủ, chỉ riêng là những cái kia hơi có thiên phú đệ tử, đều đủ thả lật hai người. Vương Tĩnh Uyên cũng không để ý hai người bọn họ, như quen thuộc ngồi xuống chính sảnh trên bàn bắt tiên. Lúc này trên bàn đã cất kỹ một chậu nóng hổi cháo hoa, cùng đơn giản đậu nhự, dưa muối cùng bánh quẩy. Vương Tĩnh Uyên phối hợp cho mình tới thêm một chén nữa, lúc này Văn Tài nhịn không được. Hắn ngừng làm bộ bài tập buổi sớm, đi tới Vương Tĩnh Uyên bên người, "Hoa, ngươi người này thật là không có lễ phép. Tối hôm qua đã chứa chấp ngươi một đêm, hôm nay ngươi không hỏi một tiếng liền chạy đến đi ăn chùa." Vương Tĩnh Uyên lười nhắc cùng hắn so đo, trực tiếp tùy tiện lấy ra một viên kim đậu tử, để lên bàn. Văn Tài thấy thế, hai mắt tỏa sáng, cầm lấy kim đậu tử liền đặt ở trong miệng cắn một chút. Cảm nhận được kim đậu tử mềm mại cảm giác, Văn Tài mi mở mắt cười nói, "Ngươi chờ một chút ta, trong phòng bếp còn có chỉ tương vị, ta đi giúp ngươi hâm nóng." Nói xong, liền cất kim đậu tử chạy. Lúc này, Hữu Thúc mới từ trong phòng của mình đi ra. Hắn cũng không phải là ngủ đến lúc này mới tỉnh, hắn so hai cái đồ đệ lên còn phải sớm hơn. Chỉ bất quá hắn bài tập buổi sớm là ngồi xuống, lúc này hắn vừa mới kết thúc chính mình bài tập buổi sớm. Vừa ra tới đã nhìn thấy Vương Tĩnh Uyên đang ăn bữa sáng. Hắn cũng không lấy là ngang ngược, so với coi nhẹ chủ nhân trực tiếp dùng cơm mà nói, Vương Tĩnh Uyên người này vấn đề cần phải nghiêm trọng nhiều. "Vương đại hiệp, sớm a." "Sớm, tối hôm qua hỏi ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa?" "Ách, cho ta suy nghĩ lại một chút." Vương Tĩnh Uyên tùy ý lắc đầu, "Ta người này không có gì kiên nhẫn, ngươi nhanh muốn a, nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra được, ta liền đi địa phương khác thử một chút có thể hay không phát động nhiệm vụ." Cửu Thúc nghe vậy nao nao, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người này như vậy hứng thú với giúp người làm việc. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu, hắn biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý. Đối phương càng phải giúp hắn, hắn liền càng không có khả năng tùy tiện mở miệng. Lúc này, Vương Tĩnh Uyên lại mở miệng, "Đúng rồi, ta biết trên đời này thần thần quỷ quỷ đồ vật thật nhiều, những vật này ta hoàn toàn không giải quyết được, ta muốn cùng ngươi học một chút mà kỹ năng." "Đương nhiên, giá tiền thương lượng là được." Cửu Thúc nghiêm mặt nói, "Ta chính là Mao Sơn truyền nhân, Mao Sơn đạo thuật tuyệt không truyền cho người ngoài. Quy củ ta hiểu, ta có thể bái sư." "Đương nhiên, tiền trả công cho thầy giáo dễ nói." "Ngươi đột nhiên, cửa phòng lại bị người gõ vang." Gõ cửa người không chỉ ở gõ cửa, còn ở bên ngoài cao giọng hô, "Mở cửa a, sư minh." "Là ta à?" Bốn mắt. Cửu Thúc bị tiếng đập cửa đánh gãy lời nói, hắn cũng quyết định trước chấm dãi, liền đi ra chính sảnh, phất tay ra hiệu Thu Sinh tiếp tục luyện công. Chính mình thì đi mở ra cửa lớn, chỉ thấy mình sư đệ bốn mắt, chính mang theo một đội khách nhân đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy nghĩa trang cửa mở ra, bốn mắt cũng không khách khí, lung lay Tam Sơn Linh liền khu xử hành thi nhảy tiếng nghĩa trang, "Sư minh làm phiền ngươi chỉ cái gian phòng để cho ta dàn xếp xuống khách hàng mặt trời lập tức liền phải đổi liệt." Cửu Thúc trông thấy là bốn mắt, trong lòng cũng là nhất an, tùy ý cùng hắn nói ra, "Liền dùng trước ngươi dùng gian phòng kia đi, ta dẫn ngươi đi." Nói, liền mang theo bốn mắt đi hướng nhà xác. Bốn mắt tùy ý cùng đang luyện công tu sinh lên tiếng chào, sau đó mới phát hiện Cửu Thúc nơi này còn có khách nhân. Hắn hướng về phía Vương Tĩnh Uyên cười cười, Vương Tĩnh Uyên đối với hắn cũng gật đầu ra hiệu. Tiếp đấy, bốn mắt liền lơ đễnh đi theo Cửu Thúc đi. Đợi cho hai người tiến vào nhà xác, đem hành thi đều thu xếp tốt, Cửu Thúc mới đưa bốn mắt kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Vừa rồi ngươi vào nhà lúc, nhìn thấy tiểu Bạch Kiểm kia đi?" "Thấy được, hắn không phải ngươi khách nhân sao?" "Ai, xem như thế đi, hắn tối hôm qua tìm tới cửa. Lúc đó ta liền mở pháp nhãn nhìn một chút hắn, hắn cái này. Đừng nói ta chưa thấy qua, ta thậm chí nghe đều không có nghe qua. Vừa vặn ngươi đã đến, ngươi cũng giúp ta nhìn xem." Bốn mắt gặp Cửu Thúc nghiêm trọng nói, liền gật đầu. Hai người từ cửa sổ ra nhà xác, vây quanh phía sau, bốn mắt mở ra pháp nhãn, từ chỗ khe cửa nhìn về hướng bên ngoài đại sảnh Vương Tĩnh Uyên. "Hoa." Bốn mắt đột nhiên kêu ra tiếng, Cửu Thúc một tay lấy miệng của hắn che. Đáng tiếc thanh âm đã truyền ra ngoài. Bốn mắt vội vàng đẩy ra Cửu Thúc tay, lớn tiếng nói, "Sư minh, ngươi nơi này con muỗi thật lớn một cái à?" Cửu Thúc hiểu rõ, "Đi gian phòng của ta, trong phòng của ta có dầu thuốc, lau cho ngươi bay sượn." Nói bốn mắt cùng Cửu Thúc liền tự nhiên đi Cửu Thúc trong phòng, hai người tiến gian phòng liền đóng cửa lại. Lúc này, bốn mắt mới thấp giọng nói ra, "Sư minh à, trong nhà ngươi sao lại tới đây cái Tần Thủy Hoàng a?" "Cái gì Tần Thủy Hoàng?" "Hắn một thân huyết quang ngập trời, nhưng lại có cực dày công đức kim quang. Người đeo mê hoặc, khí cơ bên trong còn ngậm trảm long sát, ta thô sơ giản lược xem xét có 5-6 đạo, đạo đạo khác biệt, hắn đây là giết 5-6 cái hoàng đế a. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại có vương triều long khí ra thân, hơn nữa còn không phải cái này thanh đỉnh. Còn có đỉnh đầu của hắn a, đỉnh đầu hắn một chùm khói trắng trí thượng thanh thiên. Đó là cái gì?" "Đó là danh chính ngôn thuận bị người cung phụng mới có thể có hương hỏa khí a, loại tình huống này xuất hiện tại trên người một người, ta muốn lấy được, chỉ có Tần Thủy Hoàng. Sẽ không năm đó thật làm cho Thủy Hoàng đế tìm được thuốc trường sinh bất lao đi. Tiểu thúc cũng là tâm như lay rối, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Coi như hắn không phải Tần Thủy Hoàng, vậy cũng không phải nhân vật đơn giản gì, hắn tới tìm ngươi làm gì? Tiểu thúc nghĩ, hắn một mực tại hỏi ta có chuyện gì hay không là cần hắn hỗ trợ, hắn còn muốn bái ta làm thầy. Ngươi coi ngươi là tổ sư gia truyền thế a? Lớn như vậy mặt, ta cũng làm không rõ ràng a. Bốn mắt nhìn Cửu Thúc tựa hồ không giống như là nói láo dáng vẻ, dừng một chút, ngươi nơi này cũng có tổ sư gia bài vị, thực sự không được, ta ban đêm xin mời tổ sư gia xuống tới. Kỳ thật còn có một loại khả năng, chính là hắn dùng kỹ thuật che đậy tự thân khí cơ, chỉ là chúng ta hai cái đạo hạnh quá nhỏ bé nhìn không ra mà thôi. Nhưng là có thể lừa gạt được hai chúng ta, lừa không được tổ sư gia. Cửu Thúc tưởng tượng, đây cũng là biện pháp tốt. Hai người nhất định kế, liền ra gian phòng. Hai người đều có không tầm thường tố chất tâm lý, đi ra về sau giống như là không có chuyện gì người một dạng. Bốn mắt tùy tiện tại bàn bắt tiên tọa hạ, tập trung nhìn vào, hoa, tương vị. Sư Minh, ngươi nơi này bữa sáng ăn thịnh soạn như vậy sao? Tiểu thúc cũng ngây ngẩn cả người, nếu là hắn nhớ kỹ không sai, cái này tương vịt là hắn là từ chuẩn bị. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, Văn Đài lại bưng cuộn bạch trạm kê tới, cái này bạch trạm kê tốt tình à, mau nếm thử. Tiểu thúc nhìn xem trong mâm gà, càng mơ hồ, trong phòng bếp có tương vịt là không sai. Nhưng trong phòng bếp không có uổng phí chém gà a, nơi này cách thôn trấn còn có xa như vậy, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền mua về. Lập tức, Cửu Thúc nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng trong viện giống tuyết chuồng gà. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này thằng danh con, tới đây cho ta. Đấu chương xong, chương 195, tranh đoạt chương 195, tranh đoạt văn tài ngay từ đầu đúng là muốn nuốt một mình Vương Tĩnh Nguyên tiền cơm, đáng tiếc hắn làm việc không nghiêm cẩn, thậm chí có thể nói là vụ bè. Cho nên rất nhanh liền lộ ra chân tướng. Tại Cửu Thúc ép hỏi bên dưới, Văn Tài thành thật khai báo tiền căn hậu quả. Cửu Thúc nghe vậy thở dài, lạc lệnh Văn Tài giao ra kim đậu tử. Đương Văn Tài bất đắc dĩ đem kim đậu tử giao cho Cửu Thúc trên tay sau, Cửu Thúc lại đem kim đậu tử trả lại cho Vương Tĩnh Nguyên. Bất quá là một chút cơm rau dưa, giá trị không được nhiều tiền như vậy. Hắn đều thả trong miệng cắn qua, ta sẽ không thu hồi đi. Ngươi liền nhận lấy thôi, nếu là ngươi ta cảm giác cho tiền sát thực nhiều lắm, nếu không ngươi liền dạy ta điểm thực dụng tiểu pháp thuật đi. Cửu Thúc hay là từ chối thẳng thắn, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên cảm thụ được đi ra, Cửu Thúc thái độ không có ngay từ đầu như vậy tuyệt đối. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên nhìn về hướng bốn mắt, vị này chính là bốn mắt đạo trưởng đi. Ngươi có cái gì nguyện vọng hoặc là muốn ta giúp làm sự tình sao? Bốn mắt nghe vậy, ánh mắt nhất ngưng, vị bằng hữu này làm sao ngươi biết ta? Sư minh của ta vừa rồi hắn không có giới thiệu qua ta đi. Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên nói bởi vì ngươi rất nổi danh á làm cản thi buôn bán, ngươi tại mảnh địa giới này, nên tính là nhân tài kiệt xuất đi. Bốn mắt ngẫm lại xác thực như vậy, vẻ mặt nghiêm túc không kiềm được, có chút cười xấu hổ cười, đều là các bằng hữu nâng đỡ. Ta gần nhất cũng không có gì chuyện muốn làm. Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên không biết bốn mắt ở nơi này nổi danh vô danh, nhưng là tại nguyên tắc bên trong, bốn mắt chỗ biểu lộ ra sinh ý cũng chỉ có cản thi một hạng. Mà lại hắn còn bằng này để giành được một cái dương hoàng kim, coi như không phải nhân tài kiệt xuất, cũng không đơn giản. Vương Tĩnh Nguyên gặp Cửu Thúc khó chơi, liền đem chủ ý đánh vào bốn mắt trên thân, bốn mắt đạo trưởng, ngươi chuyển pháp thuật sao? Ta có thể bài sư. Sư phụ ta tính ra đời ta cũng chỉ có một đoạn sư đồ tình cảm, ta đã có một cái đồ đệ. Hết thể cũng còn không rõ ràng, bốn mắt đương nhiên cũng là cự tuyệt. Vương Tĩnh Nguyên thất vọng lắc đầu, làm sao trong tiểu thuyết nhân vật chính, không phải bái sư Cửu Thúc, chính là bái sư bốn mắt, mà lại bái sư quá trình còn một cái so một cái dễ dàng. Hiện tại đến hắn nơi này cứ như vậy khó khăn, chẳng lẽ là bởi vì còn không có thăm dò rõ ràng cơ chế, hoặc là điểm mấu chốt sao? Bất quá học đạo pháp ngược lại là thứ yếu, đối với Vương Tĩnh Nguyên càng quan trọng hơn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng đánh giết thủ quan buột. Rõ ràng đến nơi này, trước hết nhất nhìn thấy chính là Cửu Thúc bọn người, nhưng là bọn hắn lại chậm chạp không chịu tuyên bố nhiệm vụ. Đây không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm Vương Tĩnh Nguyên kiên nhẫn, Vương Tĩnh Nguyên đã chuẩn bị để bọn hắn gần đây liền sinh ra nhu cầu, về phần nhu cầu là thế nào sinh ra, vậy cũng chớ quản. Bữa cơm này ăn đến cũng không ngột ngạt, Cửu Thúc cùng bốn mắt đều cố ý từ Vương Tĩnh Nguyên nơi này thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, cho nên hai người cùng Vương Tĩnh Nguyên trò chuyện với nhau thật vui. Ngay từ đầu hai người còn cất nói bóng nói gió, tìm bòi nghiên cứu Vương Tĩnh Nguyên theo hầu tâm tư, nhưng đã đến về sau, hai người bị Vương Tĩnh Nguyên nói đến trợn mắt hốt mồm, hoa mắt bắn đầu. Thậm chí tốn sức lốt bốt nghe nửa ngày, đều không rõ Vương Tĩnh Nguyên đến cùng đang nói cái gì. Cho nên nói a, vào phó bản liền muốn coi trọng đoàn đội hợp tác. Kéo cái ra giòn tê, còn không bằng tìm có nước vó châu thú Vương săn a, ta đột nhiên mới nhớ tới, ta còn cần chuẩn bị chút lương khô, ta phải bên trên thị trấn đi mua. Bốn mắt có chút không chịu nổi. Cửu Thúc cũng giống vậy, gần nhất mới mở một nhà tiệm gạo, rất lợi ích thực tế, ta mang ngươi cùng đi. Thu Vương Tĩnh Nguyên chỗ tốt Văn Tài, nhìn thấy hai người muốn đi trên trấn, cũng là đi theo, sư phụ chờ ta một chút, ta cũng muốn đi trên thị trấn mua thức ăn. Cửu Thúc nghe vậy, cũng là bắt lại Văn Tài, hơi kém đem người đem quên đi. Mua thức ăn trước đó, người trước tiên đem con gà cho bổ sung đi. Không đối, người dứt khoát trực tiếp mua chỉ gà trống lớn trở về. Không cần a sư phụ. Ba người sau khi đi, nghĩa trang Lý chỉ còn lại Vương Tĩnh Nguyên cùng Thu Sinh hai người. Nhìn thấy tất cả mọi người đi, Thu Sinh dứt khoát liền bưng bát ngồi xuống Vương Tĩnh Nguyên bên người. Ai, Vương đại ca, bên ngoài là không phải chơi rất vui a? Bên ngoài hiện tại lời nói, bên ngoài ăn cơm no cũng khó khăn, ngươi đi ra ngoài, sợ là không tốt lắm chơi, dễ dàng bị người chơi. Thu Sinh có chút khinh phục, cái kia Vương đại ca ngươi làm sao đi qua nhiều như vậy địa phương? Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ta bằng hữu nhiều, quyền đầu cứng a. Thu Sinh nghe vậy, Trên dưới quan sát một chút có thể gọi là thon gầy Vương Tĩnh Nguyên, cười xấu hổ cười. Hắn tự hỏi vẫn tương đối bắt mắt, không oán không cừu tình huống dưới, là sẽ không ở người khác khoác lác thời điểm ở trước mặt đâm thủng. Đến ban đêm, bởi vì Vương Tĩnh Nguyên đại lực tài trợ, đám người xem như khó được ăn một bữa phong phú. Trong đêm nghĩa trang, lại không có cái gì giải trí hoạt động, có thể chơi cũng chỉ có hành thi. Vương Tĩnh Nguyên đối với cái này không có hứng thú gì, liền thật sớm trở về phòng nghỉ tạm. Bốn mắt sưng, cùng cựu thúc đã thật lâu chưa từng thấy, đêm nay muốn đem cánh tay cùng dạo, ngủ chung. Văn Tài ở bên cạnh liếc mắt, sư thúc ngươi tháng trước không phải mới đến qua sao? Bốn mắt một bàn tay đập vào Văn Tài cái hốc, ta và ngươi sư phụ tình cảm thâm hậu, một ngày không thấy, như cách ba thu à. Tất cả mọi người trở về phòng, chỉ để lại Văn Tài gánh chịu tất cả. Hắn trước tiên cần phải đem bộ đồ ăn thu thập, sau đó đi cho nghĩa trang lý những khách nhân dân hương. Về phần thu sinh đâu? Nghĩa trang lý xác thực không có gì có thể chơi, nhưng là đối với hắn, hắn còn có thể chơi sư minh của hắn. Cựu thúc trong phòng, sư minh đệ hai người trước sau cho tổ sư ra dân hương. Tiếp lấy, bốn mắt liền bắt đầu thi triển lên thỉnh thần pháp. Tại Mao Sơn đạo thuật bên trong, thỉnh thần là rất thường gặp pháp thuật, nhưng là dễ học khó tinh. Cái gọi là hạ Mao xin mời giá quỷ, trung Mao xin mời tổ sư, thượng Mao xin mời thiên thần. Bốn mắt có thể mời đến tổ sư ra, đã coi như là các sư minh đệ bên trong am hiểu nhất thỉnh thần thuật đệ tử. Bốn mắt nuốt vào phụ chú, đem thần đài trước liên đăng dầu thắp tại mi tâm của mình một chút, sau đó liền bắt đầu niệm chú dậm chân. Còn không có đập mạnh mấy lần, bốn mắt trên thân khí tức liền rõ ràng thay đổi. Thỉnh thần thời gian có hạn, hữu thúc không dám trì hoãn, liền lập tức quỳ gối bốn mắt trước mặt, giản yếu sẽ phát sinh sự tình nói ra. Tổ sư gia biết được thế gian lại có như vậy ly kỳ người cũng là có chút kinh ngạc. Thế là liền thông qua bốn mắt thân thể triển khai thần niệm, hướng về trong phòng khách Vương Tĩnh Nguyên bao phủ tới. Tổ sư gia xem không hiểu, nhưng là đại thụ rung động. Suy nghĩ một lát, liền muốn phân phó cửu thúc. Nhưng ngay lúc này, bốn mắt thân thể bắt đầu run rẩy, tổ sư gia thần hồn hình như có ly thể dấu hiệu. Cửu thúc kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng thời gian còn chưa tới, mà lại bốn mắt bộ dạng này, cũng không giống là bình thường hành công viên mãn, chuẩn bị đưa thần dáng vẻ. Chớ đẩy, các ngươi chơi cái gì? Cái gì gọi là người của các ngươi? Đột nhiên, bốn mắt trong miệng truyền ra thanh âm. Cửu thúc ánh mắt nhất ngưng, đây là có mặt khác thần hồn muốn đem tổ sư ra từ bốn mắt trong thân thể cho chen đi ra. Đây chính là Mao Sơn tổ sư à, cái gì cô hồn dã quỷ, không đối, cái gì quỷ vương quỷ tiên có như thế năng lực. Nếu như không phải quỷ, như vậy lúc này ngay tại chen tổ sư ra chính là. Đến ta chỗ này, liền là người của ta. Bốn mắt đột nhiên nói như vậy, sau đó hắn đột nhiên nhìn về phía cửu thúc, chỉ phun ra hai chữ, thu đồ đệ. Sau đó tổ sư liền thao túng bốn mắt thân thể bấm niệm pháp quyết, một cỗ tinh thuần pháp lực đột nhiên sắp vỡ, liền đem chính mình cùng mặt khác tồn tại nổ ra bốn mắt thân thể. Mọi người đều biết, dùng qua một lần thỉnh thần sau, trong thời gian ngắn khó mà sử dụng lần thứ hai. Bị tổ sư cưỡng ép cắt đứt quan hệ, cho dù mặt khác đại năng còn muốn tiến vào bốn mắt thân thể, cũng là không thể nào. Trừ phi bọn hắn muốn bốn mắt chết. Pháp thuật kết thúc sau, bốn mắt ngơ ngơ ngác ngác mở mắt ra, hơi kém một ngụm phun ra. Nôn khan mấy lần, mới thuật khí, suy yếu nằm tại cựu thúc trên giường. Sư minh, vừa rồi ngươi có phải hay không xin mời tổ sư ra ăn bia? Ta hiện tại cảm giác tốt chứng a? Chứng, chứng là được rồi. Vừa rồi không biết có bao nhiêu thần hồn tiến vào trong cơ thể của hắn tiến hành tranh đấu, nhưng cựu thúc hay là chỉ có thể ăn ủi, không ăn, không ăn, chỉ là tổ sư ra gần nhất có chút mập ra. Cựu thúc dự định đem bốn mắt đỡ trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, đi đến trên nửa đường, bốn mắt đột nhiên nghĩ tới, tổ sư ra có nói gì hay không? Tổ sư ra để thu đồ đệ a? Thu đồ đệ? Bốn mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngay cả tổ sư ra đều chuyên môn nói muốn thu lại hắn, cựu thúc cũng nhớ tới cái gì, cho ăn, hắn là chủ động tìm tới ta. Ngươi không phải không thu sao? Mà lại hắn hôm nay cũng hỏi qua ta. Ngươi không phải cũng cự tuyệt sao? Cái gì cự tuyệt? Ta chỉ nói là trong mệnh ta nhất định chỉ có một cái đồ đệ, ta cảm thấy chính là hắn. Gia Lạc đâu? Thứ không dám dâu dếm, Gia Lạc nhưng thật ra là ta ở bên ngoài con riêng. Tốt. Ngươi bây giờ ngay cả mặt cũng không cần. Mặt có thể đáng mấy khối đại dương a? Ta đi trước một bước rồi, tới trước được trước. Ngươi lại dám trông đi. Đột nhiên, còn không có chạy ra hai bước người nghe thấy được phòng chứa thi thể bên kia truyền đến tiếng kêu cứu. Không cần. Không cần a. Là thu sinh thanh âm. Hai người lập tức thay đổi phương hướng hướng về phòng chứa thi thể bên kia chạy tới, mặc dù hai người đều muốn nhận lấy Vương Tĩnh Nguyên, nhưng đệ tử gặp nạn, cũng là trước cứu đệ tử bệnh trọng yếu. Kết quả hai người tiến đến phòng chứa thi thể, đã nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đang đánh hành thi. Văn Tài ở một bên không đành lòng nhìn thẳng bưng kín mặt, mà thu sinh thì là đang cực lực quên can, không cần a. Lại chơi liền muốn nát. Mà Vương Tĩnh Nguyên lúc này căn bản là nghe không vào thu sinh lời nói, chỉ gặp hắn hiện tại lộ ra hưng phấn dị thường, a nguyên lai loại này có thực thể, hay là an vật lý công kích á dương thuộc tính nội lực có chút tác dụng, chỉ là tăng thương rất có hạn a. Lúc này Vương Tĩnh Nguyên bên trần đã ngã đầy đất hành thi, tựa hồ tất cả đều bị người tháo bỏ xuống chủ yếu khớp nối, hiện tại chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất giống con giun bình thường núp đích. Hiện tại duy nhất còn hoàn hảo hành thi chính là Vương Tĩnh Nguyên trong tay cái này. Hành thi này hình thể nhất khôi ngô, nhìn qua thời điểm chết cũng tương đối tuổi trẻ. Bộ hành thi này cũng không có bị Vương Tĩnh Nguyên tan mất khớp nối, lúc này hắn chính hai tay duỗi về phía trước muốn đi bóp Vương Tĩnh Nguyên cổ. Mà Vương Tĩnh Nguyên đâu, thì là tùy ý giữ lại cổ tay của hắn. Vương Tĩnh Nguyên đập đi lấy miệng, tùy ý bình luận, tốc độ còn không bằng người bình thường, ngược lại là khí lực muốn so người bình thường lớn hơn một chút. Sau đó, Vương Tĩnh Nguyên liền bấm tay thành những chảo trạng, nước chảy mây trôi đem hành thi chủ yếu khớp nối cho làm chặt khớp. Kinh Vương Tĩnh Nguyên xử lý hành thi, tựa như đồng bạn của hắn một dạng, mềm mặt nằm trên đất, không được lúc đích. Lúc này Cửu Thúc cùng bốn mắt mới phản ứng được, móc ra trấn thi phủ dán tại những hành thi kia trên trán. Bốn mắt dán lá bùa thời điểm, vào tay sờ lên hành thi. Cản thi nhân vốn sẽ phải gánh chịu một chút chữa trị thi thể làm việc, bốn mắt vừa sờ liền biết Vương Tĩnh Nguyên chỉ là phá hủy hành thi khớp nối, chỉ cần dùng tay khôi phục là được rồi, so gãy xương dễ dàng xử lý nhiều. Mà Cửu Thúc nhìn bên này, mắt mặc một thân áo liệm còn hóa trang tu sinh, đại khái liền hiểu là ai gây sự tình. Chỉ là bây giờ còn có những người khác ở đây, Cửu Thúc cũng chỉ là trường tu sinh một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Bốn mắt chân chu đem hành thi lắp ráp tốt, lay động Tam Sơn Linh sau, hành thi một lần nữa sắp xếp ở cùng nhau. Sau đó hắn trên mặt nụ cười đi hướng Vương Tĩnh Nguyên, "À, vừa rồi nửa đêm ngủ không được, ta vừa cẩn thận nghĩ, cảm thấy hai ta hay là có sư độ duyên. Tuy ý không đủ xung đột, ngươi nếu không hiện tại liền bái sư đi." Vương Tĩnh Nguyên mà người, làm sao trước sau chênh lệch lớn như vậy? Nếu không phải hiện tại bốn mắt thanh máu là lục, Vương Tĩnh Nguyên đều chuẩn bị trực tiếp khoảng cách gần phát động công kích cũng chế ngự, sau đó hảo hảo mà khảo vấn hắn. Cửu Thúc nghe vậy gia nhập tranh đoạt, "Ngươi tại lung tung nói cái gì a? Người ta ngay từ đầu tìm là ta, muốn thu đồ đệ cũng là ta thu mới đối." Vương Tĩnh Nguyên càng xem không hiểu, hai người này buổi tối hôm nay nhất định xảy ra chuyện gì. Bất quá nguyện ý thu đồ đệ liền tốt, mặc dù kinh khảo thí, hành thi loại này có thực thể còn có thể đối phó. Nhưng là gặp gỡ vật vô hình, vậy coi như rất phiền toái. Bây giờ hai người đều nguyện ý thu đồ đệ, hơn nữa còn là bên trên cột thu đồ đệ, Vương Tĩnh Nguyên trong lòng lập tức liền có nắm chắc, các ngươi nói ta bái tại ai môn hạ tương đối tốt ta? Ta. Hai người không phục lẫn nhau, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau bóc nó nội tình. Thuận đường cường điệu ưu thế của mình cũng bác bỏ tin đồn đối phương ném ra hắc liệu. Nhưng mà những này đều không phải là Vương Tĩnh Nguyên nhìn chúng. Vương Tĩnh Nguyên nói thẳng ra ý nghĩ của mình, ta đối với hai vị cũng không quá hiểu rõ, mà lại bái sư là một việc đại sự. Không bằng dạng này, ta thể nhất định sẽ bái nhập Mao Sơn. Nhưng ta hiện tại trước không tiến hành lựa chọn, ta phân biệt hướng hai vị học đồ vật, cuối cùng lại lựa chọn càng phù hợp tâm ý ta vị kia bái sư. Nếu như là những người khác bái sư, cầm loại này được lũng trong tủ, cưới lửa tìm ngựa thái độ, vô luận là Cửu Thúc hay là bốn mắt, đều sẽ trực tiếp cự tuyệt rơi. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên khác biệt ấy. Hắn nhưng là tổ sư nghiêm tuyển. Thế là hai người như vậy đáp ứng, hai người đều đối với mình đều đặc biệt có lòng tin, cảm giác có thể tùy tiện đánh bại đối phương, đem Vương Tĩnh Nguyên thu về môn hạ. Bởi vì bốn mắt còn có sinh ý ở trên người, trước hết đem Vương Tĩnh Nguyên tặng cho Cửu Thúc, đợi cho hắn sau khi trở về lại luân phiên. Thế là, Vương Tĩnh Nguyên liền bắt đầu chính thức tiến vào Mao Sơn tu hành. Cùng Vương Tĩnh Nguyên nghĩ không giống với, ngay từ đầu cũng không có cho cái gì tu hành công pháp, mà là cho hắn rất nhiều bản đạo kinh, để hắn đọc hiểu lại đọc thuộc lòng. Vương Tĩnh Nguyên ngẫm lại, cũng là bình thường. Loại này dạy học trình tự tương đương với xóa nạn mù chữ, bởi vì đạo gia thuật ngữ thật sự là nhiều lắm, ánh sáng một cái thủy ngân chữ, tại khác biệt ngữ cảnh cũng khác biệt nội dung bên trong, chỗ thay mặt chỉ đồ vật liền không giống với. Không đối thuật ngữ tiến hành thuần thục nắm giữ, cho dù tuyệt thế bí tịch đặt ở trước mắt đều nhìn không rõ. Liên quan tới Cửu Thúc cách làm, Vương Tĩnh Nguyên là rất thưởng thức. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, hai người đột nhiên đều muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng Cửu Thúc vẫn là không có bởi vì sự cạnh tranh này, trước dạy mình một chút chơi vui đồ vật, vẫn như cũng là từ nhất là khô khan cơ sở bắt đầu dạy lên. Hiển nhiên so với để cho mình bái hắn làm thầy, hắn càng muốn hơn chính mình học tốt. Tấu chương xong, chương 196, quá độ chương 196, quá độ tựa như là Vương Tĩnh Nguyên trước đó kinh tất cả sư phụ mở dạng, Cửu Thúc hắn một bước. Lúc đầu dựa theo Cửu Thúc kế hoạch, là chuẩn bị đem chuyện gần nhất xử lý tốt về sau sẽ dạy Vương Tĩnh Nguyên. Nhưng là tại Vương Tĩnh Nguyên cực lực yêu cầu bên dưới, bốn mắt chân trước vừa đi, Cửu Thúc chân sau liền lấy ra tác phẩm Vĩ Đại Đạo Kinh. Đây là Thượng Thanh Kinh, đây là Hoàng Đình Kinh, đây là Linh Bảo Kinh, Cửu Thúc một bản tiếp một bản giới thiệu lấy những này đạo kinh. Cũng đại khái giảng giải những này đạo kinh chỗ trình bày nội dung, coi như là phá đề. Kỳ thật những này đạo kinh cũng đã đem cơ sở nhất phương pháp tu hành cho tỏ rõ. Nếu như không có sư thừa, học được mấy bản này đạo kinh cũng có thể miễn cưỡng tu hành, xung làm một cái dã Mao Sơn. Cửu Thúc gặp Vương Tĩnh Nguyên biết chữ, đem đạo kinh cho hắn sau, liền phân phó hắn trước đọc thuộc lòng. Nhìn xem có cái gì chỗ nào không hiểu, đợi cho có rảnh lúc lại tinh tế giảng giải. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên đem đạo kinh cầm lại gian phòng sau, cũng không lâu lắm lại trở về, "Cửu Thúc, ta học xong." "Ân, ngươi gọi ta cái gì?" "Cửu Thúc ca." "Ngươi nên gọi ta sư phụ, không phải còn không có chính thức bái sư thôi. Ngươi cứ như vậy trước gọi lấy, têu têu thành thói quen, đến lúc đó bái sư sau đổi giọng cũng sẽ không thích ứng. Bộ dạng này bốn mắt đạo trưởng hắn có thể hay không không cao hứng a?" "Không quan hệ, ngươi không làm mặt của hắn gọi là được rồi. Một cái xưng hô mà thôi, Vương Tĩnh Nguyên cũng không quan trọng, lúc này biết nghe lời phải, sư phụ." Ân Cửu Thúc thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là cái gì?" Vương Tĩnh Nguyên lung lay trong tay đạo kinh, "Mấy bản này đạo kinh ta đã học xong." "Ân, vừa mới nhập môn ngươi liền trêu đùa sư phụ a? Không tin ngươi có thể kiểm tra một chút ta à?" Cửu Thúc gặp Vương Tĩnh Nguyên tính trước kỹ càng, liền nói ra, đem Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh 39 chương bên trong ba cửa ải tu luyện mà nói, "Con cho ta nghe nghe." Vương Tĩnh Nguyên không chút nghĩ ngợi, mở miệng liền quổng, hơn 6000 chữ kinh văn hắn rất nhanh liền quổng đi ra. Một chương này là Cửu Thúc quen thuộc nhất một chương, cho dù hắn không lật xem đạo kinh, cũng có thể biết Vương Tĩnh Nguyên có một chữ không kém. Cửu Thúc ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, liền lập tức để Vương Tĩnh Nguyên đi theo hắn vào nhà. Cửu Thúc trong phòng có một tủ sách, phía trên hợp quy tắc chương 7 đã sách tốt phủ, cùng trống không giấy vàng. Cửu Thúc lấy ra trên bàn chu sa bút, tại trên giấy vàng vẽ xuống một cái vật mẹo cổ xưa khó hiểu vấn triện, phù này trở tại Thuần Thanh Bát Tố Buôn Thần Kinh quyển thứ 2, nói một chút lai lịch của nó cùng quan hiếu. Vương Tĩnh Nguyên lướt qua, phù này vẽ sai. Bút thứ 3 nên như kinh rắn nhập cỏ, mà không phải du long vây đuôi. Phù triệu này xin mời chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tọa hạ tả sứ người, không những cần lấy giờ dần hạ xương điệu mực, càng đến tổn tượng Xích Vượng hàm sách chi tượng. Cửu Thúc lại hỏi, như tại tử thời gặp huyết sát xung cùng, lại nên làm như thế nào biện báo? Vương Tĩnh Nguyên thuận miệng đáp, đổi ly vị là khảm vị, biến vượng tượng là huyền quy. Thuận tiện điểm, trực tiếp đổi dùng thượng thanh kim thương ngọc tự kinh bên trong Bắc Đế Tích Sát Phù. Nhưng muốn nhanh lên nữa có hiệu lực, liền trực tiếp đẩy một môn đại pháo tới cụ cụ. Người đã học được rất khá, Cửu Thúc quả thực bị Vương Tĩnh Nguyên thiên phú cho kinh sợ, vừa mới qua đi một canh giờ, cả quyển nhìn một lần đạo kinh thời gian quá sức, Vương Tĩnh Nguyên không chỉ có thể quổng, hơn nữa còn chân chính hiểu. Đây là dạng gì thiên phú a? Đây là tương lai có thể trở thành Mao Sơn hậu trường một trong thiên phú a. Cửu Thúc lúc này cũng không muốn chờ cái gì hôm nào, trực tiếp bắt đầu dạy lên Vương Tĩnh Nguyên Mao Sơn hạch tâm pháp môn tu luyện cùng cơ sở mấy loại đạo pháp vận dụng cùng phụ lục. Nếu như không phải nghĩ đến ngày mai còn có việc, Cửu Thúc thật sự nghĩ thông suốt tiêu dạy học, mà lại nghĩ đến chuyện ngày mai, Cửu Thúc đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi uống qua ngoại quốc trà không có a? Vương Tĩnh Nguyên vừa nghe là biết rõ nội dung cốt truyện này tiết điểm tới, cà phê a. Đương nhiên uống qua, ta trước đó khi châu ngựa lúc ấy, mệnh đều là băng mỹ thức cho. Châu ngựa? Chính là làm châu làm ngựa, ta trước đó làm việc thật cực khổ. Cửu Thúc gặp Vương Tĩnh Nguyên nói đến như thế đáng thương, có chút đau lòng vô vô bờ vai của hắn, ngươi vào Mao Sơn, về sau sẽ không lại chịu khổ. Còn có, ngày mai ta đi uống ngoại quốc trà, ngươi đi theo ta cùng đi. Vương Tĩnh Nguyên thuận miệng đáp ứng, sau đó liền từ Cửu Thúc nơi này thuận một sấp trống không giấy vàng cùng Chu Sa bước đi. Dù sao Vương Tĩnh Nguyên mỗi đêm chỉ ngủ 6 giờ là đủ rồi, thêm ra tới thời gian có thể dùng để soát kinh nghiệm. Cân nhắc đến lập tức liền sẽ gặp phải tình huống, trước học được mấy bữa, tuyệt đối là không có sai. Họa phù độ thuần thục một, họa phù độ thuần thục một, họa phù độ thuần thục một, Vương Tĩnh Nguyên một mực luyện đến từ thời mới lên giường chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Vương Tĩnh Nguyên cùng Cửu Thúc ăn điểm tâm liền ra cửa. Đương Văn Tài biết được hai người là ứng nhậm lao ra mời, đi trên trấn uống ngoại quốc trà, lập tức mặt dày mày dạn liền muốn đi theo. Không phải nguyên tắc tính vấn đề, Cửu Thúc đối với mình đồ đệ vẫn rất tốt, Hà Hướng Văn Tài vẫn là bị Cửu Thúc nhặt được mưa lớn. Lại đối phương lặp đi lặp lại khẩn cầu bên dưới, liền đem hắn cùng nhau mang tới. Văn Tài ngược lại là vui vẻ đến không được, hắn cùng Thu Sinh khác biệt, Thu Sinh giúp mình bác gái quản lý son phấn trải, có thể cầm một bút tiền công trong tay, nhưng so sánh hắn dư giả nhiều. Đã sớm biết trên trấn mở một nhà ngoại quốc cửa hàng trà con, ra vào đều là giày tây kẻ có tiền. Văn Tài ngày bình thường chỉ đứng ở bên ngoài nhìn qua, nhưng lại cho tới bây giờ không tiến vào qua. Hiện tại có cơ hội đi vào, đương nhiên rất vui vẻ rồi. Ba người đến lúc đó, vừa vào cửa liền có thị ứng sinh tới hỏi có hay không hẹn trước. Vương Tĩnh Nguyên gặp quán cà phê này bên trong quả nhiên tất cả đều ngồi đầy người, liền trực tiếp nói ra, chúng ta là Nhậm lao gia khách nhân. Phục vụ nghe chút Nhậm lao gia đại danh, lập tức cung kính ba phần. Dù sao tiểu trấn này danh tự, liền gọi là Nhậm gia trấn. Ở tại nơi này trên thị trấn người, vô luận làm cái gì nghề kiếm sống, từ đầu đến cuối không vòng qua được đi một tòa núi lớn, chính là Nhậm lao gia. Phục vụ đem ba người dẫn tới lầu 2, vừa mới lên lầu, chỉ thấy lấy một tên mặc tơ lụa quái tử lão giả đứng dậy chào hỏi, Cửu Thúc, bên này. Vương Tĩnh Nguyên đi theo Cửu Thúc ngồi vào Nhậm lao gia một bàn kia. Nhậm lao gia nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên ngọc thụ lâm phong vừa tức độ phi phàm, không giống như là người phụ cận, liền nhìn nhiều mấy lần. Cửu Thúc thấy thế liền giới thiệu nói, đây là ta mới thu đồ đệ, Vương Tĩnh Nguyên. Nhậm lao gia gật đầu mỉm cười nói, Cửu Thúc đồ đệ, quả nhiên là giống phượng trong loài người. Văn Tài nghe vậy, cười khúc khích khiêm lượng, cũng không có tốt như vậy. Nhậm lao gia cùng Cửu Thúc đều nghe vậy chỉ trệ, hay là Nhậm lao gia mạnh vì gạo, bạo vì tiền, dứt khoát lại thuận thế khen Văn Tài vài câu. Cửu Thúc tựa hồ cùng Nhậm lao gia trước đó liền có vắng lai, hắn nhìn chung quanh một chút, không phải nghe nói lệnh tiền kim gần nhất về nhà sao? Tại sao không có cùng đi? Nhậm Phát thở dài, ai, nha đầu chết tiệt này, tại tỉnh thành cùng người học được trang điểm, vừa về đến liền đến chỗ dạy người khác. A, nhà ta nha đầu nàng đến đây. Văn Tài vừa nghiêng đầu, cả người liền ngây dại. Vương Tĩnh Nguyên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Kiếp trước tại trên mạng nhìn bộ phim này, mỗi lần Nhậm Đình Đình ra sân, mưa đạn nội dung cuối cùng sẽ cùng trắng vừa to móc đối. Nhưng ở Vương Tĩnh Nguyên xem ra, kỳ thật cũng liền như thế. Bất quá là bởi vì Nhậm Đình Đình lúc này mặc một thân váy, váy phần eo vốn là có giá đỡ, có thể đưa đến đai lưng cùng tụ lại hiệu quả. Lại thêm cái này váy lại là sâu vê lĩnh, lộ ra lớn mà thôi. Muốn nói đến lớn, Vương Tĩnh Nguyên lại bắt đầu tưởng niệm Lam Phượng Hoàng cùng Lý Mạc Sầu. Ba ba, Cửu Thúc. Nhậm Đình Đình cùng hai vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi sau, liền ngồi xuống. Vương Tĩnh Nguyên mặc dù không có nhìn Nhậm Đình Đình, nhưng là Nhậm Đình Đình nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên lại là có chút ngây dại, cho dù tại tỉnh thành, nàng cũng chưa thấy qua như vậy khí vũ hiên ngang nam tử. Tốt xấu Nhậm gia gia giáo hay là hợp cách, Nhậm Đình Đình chỉ là ngây ngốc một chút con, liền lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt. Sau đó nàng liền phát hiện, ngồi ở một bên Văn Tài, chính một mặt si ngốc cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn hay là nàng gò khe. Nàng hít một hơi liền muốn quát lớn, nhưng là nghĩ đến trưởng bối còn tại trận, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, liền đem khẩu khí này lại nuốt xuống. Vừa lúc này phục vụ đem thực đơn cầm tới, rời đi Văn Tài chú ý nếu để cho hắn lại nhìn tiếp, Vương Tĩnh Nguyên xem chừng, Cửu Thúc cùng Nhậm lao ra mặt mũi đoán chừng đều nhịn không được rồi. Nhậm lao ra kêu gọi đám người chọn món, các vị muốn uống chút gì? Vương Tĩnh Nguyên phản xạ có điều kiện nói, sinh rồi là hệ, thất bởi vì đi băng, không đường, tạ ơn. Cửu Thúc và Văn Tài có tốt, Nhậm lao ra, Nhậm Đình Đình, thì ứng sinh đều ngây ngẩn cả người, điểm này là cái gì? Thì ứng sinh lộ ra lung túng dáng tươi cười, vị tiên sinh này, chúng ta nơi này chỉ có bình thường lạc kẹ cà phê. Vậy liền lạc kẹ đi, lại cho ta đến hai cái khả tụ. Vương Tĩnh Nguyên biết Cửu Thúc và Văn Tài không uống qua cà phê, liền trực tiếp giúp bọn hắn điểm. Sư phụ ta lớn tuổi, uống cà phê dễ dàng ảnh hưởng giấc ngủ, phiền phức cho hắn bên trên một chén cà phê nóng. Về phần sư huynh của ta, cho hắn đến cốc trà sữa đi. Nhậm gia cha con đều là trực tiếp muốn cà phê. Cửu thúc gặp Vương Tĩnh Nguyên thay mình điểm đơn, biết hắn sợ chính mình làm trò cười cho thiên hạ, liền không có lên tiếng. Nhưng là Văn Tài thấy Vương Tĩnh Nguyên cho mình điểm chính là cà phê, Nhậm gia cha con cũng điểm chính là cà phê, liền cảm giác cà phê mới là đồ tốt, vội vàng hướng về phía Thị Ứng Sinh nói ra, ta cũng muốn cà phê. Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, liền không tiếp tục quản hắn. Rất nhanh, đám người điểm đồ vật liền lên tới. Cửu thúc bưng lên chính mình cái chén, giả bộ như rất lao luyện nhấp một miếng, lập tức lông mày nhổng lên thật cao, xem ra là rất hài lòng cà phê nóng hương vị. Mà Văn Tài khổ đến nỗi ngay cả đầu lưỡi đều muốn phun ra. Vương Tĩnh Nguyên thì là đem khả tụng xé thành khối nhỏ dính lấy cà phê ăn, mọi người chung quanh đều rất ngạc nhiên nhìn xem hắn loại phương pháp ăn này. Vương Tĩnh Nguyên nhìn tất cả mọi người đang nhìn chính mình, liền giải thích nói, cái đồ chơi này không sai biệt lắm chính là người ngoại quốc sữa đậu nành bánh quẩy, khác nhau ngay tại ở chúng ta sữa đậu nành là dùng đậu nành làm, cà phê là dùng hạt cà phê làm. Bánh quẩy là nổ, khả tụng là nướng. Nhưng là cả hai phương pháp ăn đều không lệch mấy. Vương Tĩnh Nguyên lời này vừa nói ra, trong quán cà phê người lập tức cảm thấy mình cà phê trước mặt không thơm. Cũng không phải là bởi vì hương vị thay đổi, mà là bởi vì kèm theo tại cà phê bên trên bức cách trở nên yếu đi. Nhậm lão gia nhấp một miếng cà phê sau liền đem cái chén buông xuống, hắn cho tới bây giờ liền không thích mùi vị cà phê, hắn đến uống cà phê cũng là vì chống đỡ mặt mũi mà thôi. Nghe Vương Tĩnh Nguyên lời nói, hắn ngay cả làm dáng một chút hào hứng cũng bị mất. Dứt khoát thẳng vào chính đề, tìm Cửu Thúc thương lượng lên rời mộ phần sự tình. Bọn hắn thương lượng chi tiết Vương Tĩnh Nguyên đều chẳng muốn nghe, nội dung cốt truyện này trừ phim bản thân, hắn cũng không biết xem qua bao nhiêu lần cắt miếng. Nhắm mắt lại đều sẽ có tổ tiên dựng thẳng mái táng, cả nhà chết hết sạch. Nhậm Đình Đình thấy Vương Tĩnh Nguyên cũng một bộ không yên lòng bộ dáng, liền hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên nhỏ giọng nói, "Vị đại ca này à, ta muốn đi mua chút son phấn bột nước, có thể hay không làm phiền ngươi theo giúp ta cùng đi à?" Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, hắn lần này tới trên thị trấn, cũng dự định mua sắm vài thứ, liền gật đầu đồng ý Vương Tĩnh Nguyên cùng Nhậm Đình Đình xin lỗi một tiếng, liền rời ghế. Nhậm lão gia thấy nữ nhi của mình bị tiểu Bạch kiểm mê đến ngũ mê tam đạo, khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng này dù sao cũng là cựu thúc đồ đệ, ngay trước cựu thúc mặt, Nhậm lão gia cũng không có biểu hiện ra cái gì đến. Văn Tài nhìn một chút kết bạn rời đi Vương Tĩnh Nguyên cùng Nhậm Đình Đình, cũng đã nói một tiếng liền đuổi ra ngoài. Vương Tĩnh Nguyên trước mang theo Nhậm Đình Đình đi thu sinh bác gái nhà son phấn cửa hàng, dù sao hắn đối với thôn trấn không quen, phải hỏi một chút thu sinh địa đầu xà này. Còn nữa, Nhậm Đình Đình đi ra không phải là vì mua son phấn sao? Nhà kia son phấn cửa hàng dễ tìm rất, liền mở tại Di Hồng Biện đối diện. Bởi vì Di Hồng Biện là trên thôn trấn này, son phấn bột nước lượng tiêu hao nhiều nhất địa phương. Thu sinh gặp Vương Tĩnh Nguyên tới, nhiệt tình chào hỏi, bởi vì vô luận như thế nào Vương Tĩnh Nguyên cũng sẽ là sư đệ của hắn. Khác biệt duy nhất chính là bái tại chính mình sư phụ môn hạ, hay là bái tại chính mình sư thúc môn hạ. Thu sinh nhìn lần thứ hai đã nhìn thấy đi theo Vương Tĩnh Nguyên tiến đến Nhậm Đình Đình, lập tức hai mắt tỏa sáng, sư đệ à, vị tiểu thư này là Nhậm lão gia nhà Thiên Kim, đến mua son phấn. Sau đó Vương Tĩnh Nguyên hỏi lên mình quan tâm vấn đề, trên trấn này hiệu cầm đồ cùng hàng gạo ở đâu a? Thu sinh kỹ càng cho Vương Tĩnh Nguyên chỉ rõ vị trí, Vương Tĩnh Nguyên cùng Nhậm Đình Đình lên tiếng chào hỏi, ta đi mua vài thứ, ngươi lời đầu tiên mình đi dạo a. Ấy, chờ chút. Nhậm Đình Đình gọi lại Vương Tĩnh Nguyên. Còn có chuyện gì? Chính là, ngươi đi hiệu cầm đồ, có phải hay không tiền không tiện tay a? Không có a, ta chính là tiền giấy sử dụng hết, chuẩn bị đổi một chút tiêu xài một chút. Nhậm Đình Đình nghe vậy vội vàng nói, đi hiệu cầm đồ đổi tiền muốn quy ra tiền, ngươi muốn mua cái gì, liền cho ta nói đi. Đến lúc đó ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ, đúng vậy à, Nhậm gia làm nơi này thổ hoàng đế, trực tiếp tìm Nhậm gia mua đồ, tương đương với chính là mở ra ẩn tàng cửa hàng a. Vương Tĩnh Nguyên nếm thử tính mà hỏi thăm, ngươi khiến cho đến đại pháo sao? A. Nhậm Đình Đình đột nhiên giật mình, người này làm sao mở miệng liền muốn đại pháo? Mặc dù nhà nàng tại phụ cận cũng rất có thực lực, nhưng là cha hắn cũng chỉ là cái phú thương mà thôi à, cũng không phải cái gì quân thiệt. Thế là Nhậm Đình Đình lắc đầu liên tục. Vương Tĩnh Nguyên lùi lại mà cầu việc khác, cái kia thương đâu? Nhậm Đình Đình nghĩ, thương không có vấn đề. Vị này nhà trấn đội bảo an chính là Nhậm gia tổ chức, đội bảo an thương, đương nhiên cũng là Nhậm gia mua sắm. Ngươi muốn bao nhiêu a? Súng ngắn ba thanh, súng trường 10 đầu. Tận lực muốn nước ngoài hàng, thực sự không được liền hàng nội địa đi. Đạn càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Vì biểu hiện thành ý, ta trước tiên có thể tiền sau hàng. Nói, Vương Tĩnh Nguyên liền từ trong túi móc ra hai thỏi vàng đưa cho Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình đần độn tiếp nhận, cũng cảm giác tay đột nhiên trầm xuống, hơi kém đem vàng rơi trên mặt đất. Vương Tĩnh Nguyên thấy thế, thân mật đem vàng bỏ vào bàn tay nhỏ của nàng trong túi, suýt nữa quên mất, phiền phức lại cho 100 cân gạo nếp đến nghĩa trang bên trên. Nhậm Đình Đình hai tay dẫn theo sát tay, cắn răng, ta giúp ngươi bật điệu, ngươi có phải hay không cũng phải theo giúp ta tuyển bên dưới son phấn. Vương Tĩnh Nguyên hiểu rõ, có qua có lại, nhân chi thường tình thôi. Liên lại rút một thỏi vàng đi ra, đưa cho Thu Sinh, sư minh, trong tiệm son phấn bột nước mỗi dạng đến một phần, đủ chứ? Thu Sinh nuốt nước miếng, tiếp nhận thỏi vàng, sư đệ a, mỗi dạng đến 10 phần đều đủ a. Vậy liền mỗi dạng 8 phần, đóng gói tinh mỹ một chút, đưa đến Nhậm phủ đi. Thu Sinh vỗ bộ ngực, bao tại trên người của ta, ta làm việc, ngươi yên tâm. Cảm ơn. Ta trở về thăm sư phụ một chút đàm luận đến thế nào. Vương Tĩnh Nguyên nói, liền đi ra cửa. Ngồi nữ nhân dạo phố. Thời điểm này, soát kỹ năng độ thuần thục không tâm sao. Nhậm Đình Đình ở phía sau hắn rôi rôi tay, muốn lần nữa gọi lại hắn, nhưng là lại không biết nên dùng cái gì lý do. Chỉ có thể dậm chân, tức giận đi ra cửa hàng son phấn. Thấy Thu Sinh là thẳng lắc đầu, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Tấu chương xong, chương 197, chính thần chán ghét chương 197, chính thần chán ghét Vương Tĩnh Nguyên vừa ra khỏi cửa liền đụng phải đuổi qua tới Văn Tài, hắn trông thấy Vương Tĩnh Nguyên liền lo lắng hỏi, sư đệ, Đình Đình đâu? Vương Tĩnh Nguyên tiện tay hướng về sau một chỉ, nàng tại trong cửa hàng son phấn nhìn son phấn đâu. Văn Tài đạt được Vương Tĩnh Nguyên chỉ dẫn, liền sốt ruột bận bịu hoảng a đi lên. Vương Tĩnh Nguyên đi vào quán cà phê, trông thấy đang cùng Nhâm lão gia cáo biệt cửu thúc. Vương Tĩnh Nguyên liền đi lên, cửu thúc nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên trở về, giản yếu nói ra sự tình vừa rồi. Nhâm lão gia khăng khăng muốn rời mộ phần, ta tính toán bên dưới thời gian, sau 12 ngày là lương thần cấp nhật. Đến lúc đó ta đi chủ trì rời mộ phần, ngươi cùng ta cùng đi, mấy ngày nay ta trước hết dạy dỗ ngươi liên quan tới phương diện này yếu điểm. Vương Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, rất nhiều chuyện đều là thực thao học được nhanh nhất. Nhưng là đạo sĩ người này, cũng không phải lúc nào cũng có thực thao cơ hội. Phàm là gặp gỡ, sư phụ đều muốn đem đồ đệ mang lên tiến hành hiện trường dạy học. Thu Sinh bởi vì hôm nay ban ngày muốn tại trên trấn trong tiệm, liền không đi nghĩa trang. Cửu thúc liền để Vương Tĩnh Nguyên kêu lên Văn Tài, ba người cùng một chỗ trở về. Khi Vương Tĩnh Nguyên quay về cửa hàng son phấn thời điểm, liền gặp được Nhậm Đình Đình nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên sắc mặt mới hơi nguội. Vương đại ca, ngươi trở về. Chúng ta muốn về nghĩa trang, ta tới tìm ta sư minh. Nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nâng lên Văn Tài, Nhậm Đình Đình sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên, đoán chừng vừa rồi Văn Tài đem nàng tức giận đến không nhẹ. Cái này cũng rất bình thường, Văn Tài tình huống là thuộc về có tự gánh vác năng lực tiểu năng trí tuệ. Ngày bình thường lại mỏi mòn chờ đợi tại nghĩa trang, không có cái gì cơ hội cùng người sống liên hệ, cùng người bắt đầu giao lưu, không có tự mình hiểu lấy, liền sẽ thường xuyên nói ra một chút rất mạo phạm người. Thu Sinh là rất không có khả năng kế thừa nghĩa trang, đến lúc đó Văn Tài kế thừa nghĩa trang, làm không tốt nghĩa trang cũng chỉ có thể đặt bên dưới thi thể, phải giống như cựu thuốc tại lúc còn có thể cung cấp một chút ngoài định mức phục vụ, đoán chừng cũng là không thể nào. Nếu như một ngày nào đó trong nghĩa trang ngừng một bộ tương đối hung thi thể, Văn Tài đoán chừng căn bản không có gì sống sót cơ hội. Làm các nghề, sơ ý hoặc là năng lực không được, cũng sẽ chỉ ném làm việc mà thôi. Nhưng là người này, năng lực kém hơn một chút mà, đó chính là muốn bỏ bệnh. Cho nên đối với loại này đoạn mệnh tiểu năng trí tuệ, bản tính lại không hỏng, Vương Tĩnh Nguyên nhiều khi liền lười nhắc cùng hắn so đo. Vương Tĩnh Nguyên đối với Nhậm Đình Đình chỉ chán của mình, ta người sư minh này, đầu óc không dễ dùng lắm, ngươi đem hắn coi như hải tử đối phó là được rồi. Nghe Vương Tĩnh Nguyên nói như vậy Văn Tài, Nhậm Đình Đình cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Đình Đình, Đình Đình. Văn Tài từ trong cửa hàng son phấn nói ra, vừa rồi ta nghe thấy các ngươi nói hải tử, cái gì hải tử a? Nhậm Đình Đình nhìn xem Văn Tài tấm kia chưa già đã yếu mặt, hít sâu một hơi, không có gì. Khối này đường cho ngươi, ngươi đừng quấn lấy ta. Văn Tài nhìn thấy Nhậm Đình Đình cho mình đường, ngay từ đầu còn vui vẻ, nhưng là nghe phía sau lời nói, sắc mặt lập tức vừa khổ xuống dưới. Hắn muốn là mọc ra một tấm mặt nước đắng, bây giờ nhìn đi lên càng chết mất. Văn Tài còn muốn mở miệng, Vương Tĩnh Nguyên ở bên cạnh nói bổ sung, sư phụ để cho chúng ta cùng một chỗ theo hắn về nghĩa trang. Văn Tài nghe vậy, ủ rũ túi đầu gật gật đầu, nhìn về phía Nhậm Đình Đình, Đình Đình gặp lại. Sau đó liền cẩn thận mỗi bước đi theo sát Vương Tĩnh Nguyên đi. Nhậm Đình Đình nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng hết giận hơn phân nửa. Đúng như Vương đại ca nói như vậy, tựa như đứa bé. Hai người cùng Cửu Thúc tụ hợp sau liền hướng nghĩa trang xuất phát, hành đạo trên đường, Cửu Thúc nhớ ra cái gì đó, hỏi hướng Vương Tĩnh Nguyên, đêm hôm đó, ta nhìn ngươi đối phó hành thi thời điểm, rất nhẹ nhàng liền đem hành thi khớp nối cho tháo, trước đó có lượt qua. Có lẽ ngươi nhìn không ra, ta đánh nhau kỳ thật thật lợi hại. Cửu Thúc cảm thấy hiểu rõ, đã như vậy, cái kia ngược lại là bất đi rất nhiều rèn luyện khí lực công phu. Ba người trở lại nghĩa trang, Văn Tài chân chu đi chuẩn bị ngay nấu cơm, Cửu Thúc ở phía sau thấy lắc đầu thở dài. Văn Tài là cái lại lười lại ham chơi, hắn tích cực như vậy đi làm việc, cũng không phải là bởi vì đổi tính. Đơn thuần cũng là bởi vì hắn cảm thấy làm việc nhà so luyện công nhẹ nhõm, trở về sốt ruột bận bịu hoảng làm việc nhà, đều chỉ là vì trốn tránh luyện công mà thôi. Nhiều năm như vậy đều như vậy, Cửu Thúc cũng lười nói hắn. Chỉ là đem Vương Tĩnh Nguyên kêu tới mình trong phòng, dốc lòng chỉ đạo đi. Tại học pháp trong quá trình, Vương Tĩnh Nguyên phát hiện Mao Sơn đạo thuật tuyệt đại đa số thủ đoạn đều là dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, còn lại thì là phong thủy khăm dư, ngược lại là đối phó người cực kỳ thưa thớt. Cho dù là những cái kia đối phó người thủ đoạn, cũng cần sớm chuẩn bị, còn có rất nhiều hạn chế. Đối mặt tao nội chiến, những thủ đoạn này vẫn còn so sánh không lên công phu quyền cước hữu dụng. Bất quá loại tình huống này cũng tại Vương Tĩnh Nguyên trong dự kiến, hắn bái nhập Mao Sơn, vì chính là những cái kia đối phó thần thần quỷ quỷ phương pháp. Về phần đối phó nhân loại, hắn có là khí lực cùng thủ đoạn. Tại nghĩa trang trong khoảng thời gian này, Vương Tĩnh Nguyên soát độ thuần thục soát đến như si như say. Thậm chí trong đoạn thời gian này, Cửu Thúc đều không cần vẽ bừa, bởi vì Vương Tĩnh Nguyên đem hắn một phần kia cũng vẽ lên. Cửu Thúc nhìn Vương Tĩnh Nguyên luyện được chăm chỉ, suy tư một lát sau, liền bắt đầu lục tung. Rốt cục tại một cái trong hộp nhỏ, lật ra một viên con dấu. Cửu Thúc mang theo nhớ lại nhìn con dấu một chút, sau đó dùng thô giấy lau sạch sẽ, giao cho Vương Tĩnh Nguyên, đây là Cửu lão tiên đô của ấn, lấy trước cho ngươi dùng đi. Ngay tại vẽ bừa, Vương Tĩnh Nguyên vẽ ra cuối cùng một bút, nhấc lên đầu hỏi, danh tự này nghe chút liền ngứa bức, là cái gì cực phẩm trang bị sao? Còn nói chút lại ngại. Đây là cung phụng tại Mao Sơn biên kia cựu lão tiên đô quân ấn hàng đái, đây là ta xuống núi ngày đó dẫn tới. Trước ngươi không phải hỏi ta, vì cái gì ta vẽ ra phủ đều không có bên trên ấn sao? Đó là bởi vì sư phụ ta là Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo, ta là đệ tử đi truyền, tại ta thụ lúc lúc, có khác ta ngày sinh tháng đẻ mệnh bài bị đặt ở tượng tổ sư trước, cho nên ta vẽ bùa không cần đóng ấn. Ta xuống núi lúc, lĩnh viên ấn này là cho đồ đệ của ta dùng. Nhưng ai nhớ lấy, viên này con dấu là ngươi dựa dẫm vào ta cầm, vận dụng ấn này thi pháp làm ra thương thiên hại lý sự tình, nếu không ta đều sẽ bị liên đới. Vương Tĩnh Nguyên đã hiểu, thu sinh có thiên phú nhưng là không cố gắng, văn tài đã không có thiên phú lại không cố gắng. Hai cái ngọa long phượng sổ vẽ bùa đều phí sức, còn cần được cái gì con dấu đâu? Đến mức viên này con dấu cho đến hôm nay mới lại thấy ánh mặt trời. Vương Tĩnh Nguyên tiếp nhận con dấu, nâng bút liền sách một đạo bạch hạc linh chương chú, đợi cho bút tích làm sao, liền cho phủ lục đắp lên ấn. Đạo phù này là phối hợp bạch hạc tử chi độn pháp dùng, thông tục tới nói chính là ẩn thân thuật. Mượn dùng chính là nam cực tiên ông tòa hạ, bạch hạc đồng tử pháp lực. Vương Tĩnh Nguyên trước đó liền biết luyện môn độn pháp này, bởi vì mặc kệ tại trò chơi gì bên trong, ẩn thân đâm lưng đều là một loại rất thực dụng đấu pháp. Nhưng là vẽ xong phù sau, Vương Tĩnh Nguyên lại không cách nào dùng ra môn độn pháp này. Ngay từ đầu Vương Tĩnh Nguyên còn tưởng rằng là chính mình độ thuần thục quá thấp, nhưng là hiện tại thu hoạch được con dấu sau, Vương Tĩnh Nguyên muốn thử một lần có phải hay không trước đó không có đóng một nguyên nhân. Đem lá bùa dán tại trước ngực của mình, dựa theo độn pháp nhập chú, vận niệm tổn tưởng. Sau đó, thật có một đạo dị lực từ hư không truyền đến, ra chỉ đến Vương Tĩnh Nguyên trên thân. Vương Tĩnh Nguyên còn tại hưng phấn, cũng cảm giác tay phải của mình không bị khống chế, sau đó đột nhiên nâng lên. Đùng. A. Vương Tĩnh Nguyên bị chính mình quạt một bạt hai. Đứng ở một bên cựu thúc nhìn từ đầu tới đuôi, khi hắn nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên bị đánh sau, cũng là quá sợ hãi. Vương Tĩnh Nguyên bởi vì tu chỉ còn thấp, còn chưa tu ra pháp lực, cho nên có thể dùng đạo pháp đều là loại này hướng tổ sư hoặc là chính thần tá pháp con đường, hiện tại tá pháp trên đường bị chính thần quạt một bạt hai, đây chính là trước đó xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Cựu thúc liền vội vàng hỏi, ngươi vừa rồi đã làm gì? Vương Tĩnh Nguyên cũng là một mặt ngộng, ta vừa rồi chính là bình thường phát động kỹ năng a. Cái này có ý tứ gì? Ra bụt. Cựu thúc cũng không rõ ràng cho lắm, hắn tiếp nhận Vương Tĩnh Nguyên trong tay chu sa bút, một đạo bạch hạc linh chương chú khoảnh khắc liền vẽ xong, sau đó hắn cũng là đem phủ dán tại bộ ngực mình, sau đó bắt đầu thi pháp. Cựu thúc thân ảnh dần dần phai nhạt xuống dưới. Đùng. Vương Tĩnh Nguyên đưa tay ngăn tại trước người của mình, mặc dù trước mặt tựa như không có cái gì, nhưng là Vương Tĩnh Nguyên có thể minh xác cảm nhận được, cựu thúc bàn tay bị chính mình cầm. Còn tốt cựu thúc công phu quyền cước cũng liền như thế, chính mình dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị liền có thể ngăn lại. Nếu là ẩn thân đánh lén là hồng thất công, Vương Tĩnh Nguyên đoán chừng đầu của mình đều muốn bị đánh lệch ra. Cựu thúc lập tức kết thúc thi pháp, có chút ngây người mà nhìn mình tay. Thi pháp là thành công, nhưng hắn tay cũng không chế không nổi muốn đi đánh Vương Tĩnh Nguyên. Vậy cái này cũng không phải là đạo pháp này vấn đề, mà là Vương Tĩnh Nguyên có vấn đề. Bạch Hạc đồng tử có chấn ma phá tà chi trách, chẳng lẽ? Cựu thúc lắc đầu, dạy như vậy công đức kim quang, còn có long khí gia thân. Nếu như là tà ma, đã sớm thành tà bã. Đó chính là Bạch Hạc đồng tử đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt lạc. Một kẻ phàm nhân, lại là như thế nào đắc tội trên trời chính thần? Cựu thúc nghĩ nghĩ, móc ra chính mình hàn tồn, ở trong đó tìm ra là dựa vào tá pháp có hiệu quả phụ lục, liền bắt đầu khảo nghiệm đứng lên. Bị Vương Tĩnh Nguyên ngăn cản mấy lần tập kích sau, cựu thúc xem như minh bạch. Không chỉ là Bạch Hạc đồng tử, phải nói nam cực tiên ông mạch này đều chán ghét Vương Tĩnh Nguyên. Nhẹ thì pháp thuật mất đi hiệu lực, nặng thì đối với Vương Tĩnh Nguyên phát động công kích. Trừ nam cực tiên ông, Lê Sơn lão mâu nhất mạch kia, hiển nhiên càng thêm chán ghét Vương Tĩnh Nguyên. Một đạo cửu phượng phá huế thần thủy pháp bị Vương Tĩnh Nguyên sử ra, hơi kém đưa tới thiên lôi đánh xuống, còn tốt có công đức kim quang hộ thân, thiên lôi bổ không xuống, bất quá cố này cảm giác các bách, cũng làm cho cựu thúc lưng run lên. Cựu thúc sợ lấy chính mình dĩa mép không tự kìm hãm được nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là trên trời chính thần chuyển thế? Bằng không giải thích thế nào loại tình huống này? Vô luận như thế nào, trên trời chính thần sự tình, cựu thúc đều không cách nào can thiệp, dứt khoát liền tiếp nhận Vương Tĩnh Nguyên đằng sau không cách nào thi triển tất cả cùng nam cực tiên ông, Lê Sơn lão mẫu có liên quan pháp thuật. Còn lại đại đa số pháp thuật, Vương Tĩnh Nguyên sử dụng lúc hay là rất bình thường. Một cái khác để cựu thúc xoắn suýt điểm, ngay tại ở Vương Tĩnh Nguyên tốc độ tu luyện quá chậm. Hắn tốc độ học tập có bao nhanh, tốc độ tu luyện liền có thể có bao nhiêu chậm. Rõ ràng rất nhiều pháp thuật vừa học liền biết, bất quá cái này tu vi tiến triển tình huống cũng rất không lý tưởng, tu gần 10 ngày mới tu ra một tia pháp lực. 10 ngày tu ra pháp lực, kỳ thật tại toàn bộ Mao Sơn trong đạo thống đã không tính chậm. Bất quá Vương Tĩnh Nguyên tình huống đặc thù. Người khác luyện không ra pháp lực là bởi vì đối với nhập định chi pháp lý giải có sai, hoặc là dứt khoát liền tu luyện có sai, cần sư phụ lập đi lặp lại bốn nắn cùng chỉ đạo. Nhưng là cựu thúc rõ ràng nhìn ra được Vương Tĩnh Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhập định, mà lại khí tức cùng đi khí lộ tuyến hoàn toàn chính xác. Nhưng chính là như thế hoàn toàn chính xác tu luyện, thế mà ngạnh sinh sinh tu 10 ngày mới lần thứ nhất sinh ra pháp lực. Cựu thúc cẩn thận đã kiểm tra Vương Tĩnh Nguyên thân thể sau, mới phát hiện Vương Tĩnh Nguyên tương quan tư chất phi thường học bét. Cho dù là lấy Vương Tĩnh Nguyên cái kia không phải người năng lực học tập, từ học được sau tu luyện liền chưa bao giờ đi ra sai lầm, tiến bộ tốc độ y nguyên rất chậm chạp. Cựu thúc có chút thất lạc, nhưng là không nhiều, bởi vì Vương Tĩnh Nguyên tiến bộ mặc dù rất chậm chạp, nhưng là mỗi ngày đều tại ổn định tăng cường. Tổng hợp đến xem, Vương Tĩnh Nguyên tu vi tăng trưởng tốc độ, vậy mà cùng thu sinh tương xứng. Bất quá cũng là cùng hiện tại thu sinh so, nếu như có một ngày, thu sinh đột nhiên bắt đầu tức giận phân đấu. Như vậy tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ, có thể bỏ xa Vương Tĩnh Nguyên. Trên đời nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ sự tình, đến tiểu thúc hiện tại niên kỷ hắn cũng nhìn rất thoáng. Sư phụ, ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Tiểu thúc nhíu mày, lại tới. Đồ đệ này cái gì cũng tốt, nhưng chính là giống hoàng bì tử lấy bìa một dạng, động một chút lại quấn lấy hỏi hắn có cái gì nguyện vọng. Hắn đều bó lớn như vậy số tuổi, còn có thể có cái gì nguyện vọng? Ta xác thực không có gì nguyện vọng. Lúc này, Thu Sinh tại cửa ra vào gõ cửa một cái, "Sư đệ, Nhậm tiểu thư tới, nói là tới tìm ngươi." Cửu Thúc cũng thừa dịp này nói ra, "Ngươi ra ngoài gặp nàng một chút đi, nói không chừng là cùng Hậu Thiên rời mộ phần sự tình có quan hệ." Vương Tĩnh Nguyên đi đến phòng trước, liền nhìn thấy Nhậm Đình Đình thoáng có chút áy náy nói ra, "Thật xin lỗi a." Vương Tĩnh Nguyên nhíu mày, đây là mua sắm trang bị mới chuẩn bị sự tình thất bại. Lại chỉ gặp đi theo Nhậm Đình Đình tới hạ nhân, đem một dài một ngắn hai đoạn vải dầu giấy để lên bàn. Nhậm Đình Đình nói tiếp, "Không có mua đến nhiều như vậy, cũng chỉ mua đến một khẩu súng lục, một chi súng trường." Vương Tĩnh Nguyên mở ra giấy dầu bố, lộ ra hai cây thương. Số lượng kém rất nhiều, nhưng tốt xấu đều là Mỹ quốc hàng. Súng ngắn là đại danh đỉnh đỉnh M1911, Vương Tĩnh Nguyên không nghĩ tới, thanh thương này xuất hiện thế mà sớm như vậy. Súng trường thì là sử M1903, cũng chính là Xuân Điền M1903. Thương sát thực rất ít, nhưng là Nhậm Đình Đình mang tới đạn không ít. Vương Tĩnh Nguyên đối với loại tình huống này còn có thể tiếp nhận. Nhưng lại Nhậm Đình Đình nói ra, chuyện này bởi vì không có hoàn thành, cha ta nổi trận lôi đình. Hắn nói thu tiền, lại không có hoàn thành sự tình, vô luận như thế nào đều muốn bồi thường. Nói, Nhậm Đình Đình từ sắc tay của mình bên trong móc ra một trang giấy. Vương Tĩnh Nguyên tiếp nhận mở ra, lại là một tấm khế nhà. Đây là Vương gia trước đó tu tiểu Dương lâu, bởi vì sinh ý thất bại, cho nên đem Dương lâu thế chấp cho nhà ta. Cha ta quyết định đem cái này tiểu Dương lâu tặng cho ngươi làm điểm dừng chân, đồ dùng bên trong đều là đầy đủ hết, đã phái người quét dọn qua, trực tiếp dọn vào ở là được rồi. Vương Tĩnh Nguyên liếm môi một cái, thay ta tạ ơn Nhậm lão gia. Nổi trận lôi đình, mua biệt thự có thể, mua thương không được. Đây là đang gõ ta à? Tại Nhậm gia trong trấn, tiền là dùng để hưởng thụ, không phải dùng để mua vũ khí dùng, cái này uy hiếp Nhậm lão gia địa vị. Tấu chương xong, chương 198, rời mộ phần chương 198, rời mộ phần ngày đó, thời tiết trong xanh lãng, vạn dặm không mây. Nhậm lão thái gia Nhậm Uy Dũng mộ huyện vị trí, là một cái địa thế bằng phẳng khoáng đạt trên sườn đất. Cửu Thúc cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là hắn vừa đến đã cảm giác phong thủy của nơi này không tầm thường. Móc ra la bàn định phương vị, lại nhìn một chút bốn bề thế núi đi hướng, quả nhiên là chuẩn chuẩn lướt nước huyện. Lần này bởi vì Nhậm lão gia mang theo không ít người tùy hành, rất sống thêm cũng là không cần Vương Tĩnh Nguyên bọn hắn đến vào tay. Hai ba lần, liền đem hương án cống phẩm bày xong, chờ đến giờ lành, Cửu Thúc kêu gọi Nhậm lão gia tới dâng hương. Bên trên xong hương sau, Nhậm gia công nhân liền bắt đầu đào mộ. Vào đầu hai cái công nhân bốc vác trực tiếp đem Nhậm Uy Dũng mộ bia dùng chân đặt ngã, liền ngay cả Vương Tĩnh Nguyên người như vậy, cũng cảm giác làm như vậy không quá hợp lý. Nhưng là hắn liếc qua Nhậm lão gia, đã thấy hắn không nói một lời, chỉ là đứng ở một bên nhìn. Nghĩ đến trong lòng của hắn, cha của hắn cũng kém không nhiều chính là một cái bảo đảm hắn Nhậm gia đời đời phú quý phong thủy vật trang trí đi. Thừa dịp hơi có chút thời gian ở không, Cửu Thúc bắt đầu cho Nhậm lão gia giảng giải lên cái này huyệt đặc điểm, khối này huyệt gọi là chuẩn chuẩn lướt nước huyệt. Huyệt dài 3.4, chỉ có 4 thước có thể sử dụng, rộng rãi 1.3, chỉ có 3 thước có thể sử dụng. Cho nên quan tài không thể bình mai táng, chỉ có thể pháp mai táng. Huyệt là tốt huyệt, nhưng là mai táng pháp có vấn đề rất lớn. Cửu Thúc biết ở trong đó nhất định có chút kỳ quặc sự tình, liền đem Nhậm lão gia kéo đến một bên hỏi kỹ. Trang cảnh này Vương Tĩnh Nguyên năm đó soát video ngắn thời điểm, soát từng tới vô số lần, đã thấy mệt mỏi. Nhưng là hiện tại thân lâm kỳ cảnh xem, ngược lại là có chút ý tứ. Lần này rời mộ phần, Nhậm lão gia còn đem cháu ngoại của mình Á Huy mang theo tới. Nhậm gia không có nam đinh, ở niên đại này, nữ tử không tốt xuất đầu lộ diện đi ra làm việc. Cho nên Nhậm lão gia lựa chọn đến đỡ Á Huy, làm Nhậm gia trấn đội trưởng bảo an, là Nhậm gia dương mắt. Bất luận hiện tại là tình huống như thế nào, Nhậm lão gia tại ban đầu đến đỡ Á Huy lúc, đoán chừng là nghĩ tới để Á Huy ở rể Nhậm gia sự tình. Nhưng là hiện tại Nhậm Đình Đình đã lớn như vậy, còn không có đính hôn, đoán chừng Á Huy và Văn Tài một dạng, đều để trưởng bối của mình cực kỳ thất vọng. Á Huy còn có một chút và Văn Tài một dạng, đó chính là trong lòng không có gì bức số, còn cho là mình cùng Nhậm Đình Đình rất có hy vọng. Lúc này Thu Sinh đứng được rời trước Đình Đình tới gần một chút, Á Huy thấy thế, liền trực tiếp dùng bả vai đem Thu Sinh phá tan. Thu Sinh nhưng so sánh hai người kia có bước số nhiều, hắn biết rõ chính mình cùng Nhậm Đình Đình là không có bất kỳ khả năng nào nữa. Bị đụng, cũng là âm thầm nuốt xuống khẩu khí này, không cùng Á Huy xung đột, dù sao nhà mình sư phụ cùng Nhậm lão gia còn ở nơi này đâu. Ngược lại là Nhậm Đình Đình, mắt nhìn lén đến bên cạnh mình tới Á Huy, hướng một bên né tránh. Sau đó lại nhìn mắt phân ly ở đám người bên ngoài, cầm cái hoa quả ngay tại gặm Vương Tĩnh Uyên, trực tiếp từ đi tới. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình rời đi, Á Huy và Văn Tài lập tức đuổi đi qua. Thu Sinh xem chừng Á Huy muốn cùng Vương Tĩnh Uyên nổi xung đột, hắn làm sao cũng phải giúp chính mình sư đệ chống đỡ chẳng tử, liền cũng đi theo đi qua. Mấy người trẻ tuổi một loạt hành vi, tại Nhậm lão gia cùng Cửu Thúc loại lao giang hồ này trong mắt, tựa như là tiểu hài tử đùa giỡn, cũng cho phép bọn hắn đi. Nhưng là cái này Vương Tĩnh Uyên, Nhậm lão gia tùy ý mà hỏi thăm, "Cửu Thúc à, ngươi đệ tử mới này, khí vũ hiên ngang, khí phách bất phàm, không giống như là gia đình bình thường hài tử a." Cửu Thúc nói cũng là sững sờ, hắn còn giống như không hỏi kỹ qua Vương Tĩnh Uyên xuất thân cùng quá khứ. Nếu như là bình thường thu đồ đệ, những sự tình này khẳng định là muốn hỏi rõ ràng. Lúc trước hắn thu hai cái đồ đệ, Văn Tài là còn tại anh hài lúc liền bị chính mình nhận được. Mà Thu Sinh cũng là hiểu rõ mới thu làm môn hạ. Nhưng là Vương Tĩnh Uyên, hắn là bởi vì tổ sư ra mệnh lệnh mới tay nhận lấy, tổ sư ra ánh mắt là sẽ không sai. Những ngày qua sự tình có chút nhiều, lại thêm bị cái này tam đệ tử cường độ cao thỉnh giáo làm cho hoàn mỹ mặt khác. Cho nên Cửu Thúc thật đúng là không có gì công phu đến hỏi Vương Tĩnh Uyên nội tình. Nhưng nếu là tình hình thực tế nói ra, một thì là quá không thể tưởng tượng, hai sẽ để cho Nhậm lão gia cho là mình là cái người không đáng tin cậy. Cửu Thúc liền hàm hồ nói ra, ta đồ đệ này xác thực không tầm thường, là bị sư môn ta trưởng bối an bài đến nơi này của ta tu hành. Nhậm lão gia cũng nghe ra cựu thúc không muốn nói nhiều ý đồ, liền không hỏi thêm nữa, nhưng cũng ngồi vững cái này Vương Tĩnh Nguyên xuất thân bất phàm sự thật. Tại Nhậm gia trấn trên một mẫu ba phần đất này, hắn Nhậm gia kinh doanh nhiều năm như vậy, trên trấn này sự vụ lớn nhỏ, Nhậm lão gia xem như môn thanh. Bao quát cái này cựu thúc, hắn sư thừa như thế nào, Nhậm lão gia cũng là biết đến, cho nên vừa rồi cựu thúc răn dạy hắn cường thủ hào đoạt người khác xem trọng huyền vị, hắn cũng chỉ có thể cười làm lành. Cũng chính là hiện tại mùa màng không tốt, nếu là tại thịnh thế, cựu thúc người như vậy chính là quan to hiển quý thượng khách. Hắn một cái nông thôn thổ bá vương, thế nhưng là cao phản không lên. Lại nói Nhậm Đình Đình bên này, nàng đi tới Vương Tĩnh Nguyên bên cạnh về sau, liền bắt đầu tìm nói trò chuyện, "Vương đại ca, ngươi có tiền như vậy, làm gì còn muốn đi nghĩa trang làm việc à? Ưa thích cá nhân." Nhậm Đình Đình dáng tươi cười giới ở, sau đó lại cứng rắn ra đầu tiếp tục hỏi, "Vương đại ca bình thường ưa thích làm những chuyện gì à? Làm nhiệm vụ, học kỹ năng, cùng người giao thủ và cùng người giao thủ. Ngươi có phải hay không nhiều lợi một cái cùng người giao thủ?" "Không có, đúng là hai loại giao thủ. Một loại đâu, là để cho người ta đi chết, một loại khác đâu, là để cho người ta chết đi sống lại." Nhậm Đình Đình nghe không ra trong đó khác biệt, cái này không phải là giống nhau sao? "Cho ăn, ngươi tên tiểu bạch kiểm này, từ đâu tới?" A Huy đột nhiên từ bên cạnh chen chúc tới, muốn đem Vương Tĩnh Nguyên phá tan. Nhưng là đụng vào hắn Vương Tĩnh Nguyên thân thể, tựa như là đụng vào tường mở dạng, không chỉ không có đem Vương Tĩnh Nguyên phá tan, còn đâm đến chính mình xương sườn đau nhức. Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn A Huy, sau đó đưa tay kéo lấy hắn mặt béo, mỉm cười nói, "Tiểu bản tử, ngươi rất không có lễ phép à?" Bị Vương Tĩnh Nguyên nắm chặt mặt A Huy sửng sốt một chút, sau đó giận tím mặt, nghĩ hắn đường đường Nhậm gia trấn đội trưởng bảo an, người nào dám đối với hắn như vậy? Phu cận phương viên hơn 10 dặm, mặt của hắn, chỉ có hắn biểu di phu mới có tư cách bóp. A Huy giận không kèm được phía dưới, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Khoảng cách gần như vậy điểm huyệt, cũng không phải A Huy loại người bình thường này có thể tránh thoát. Vương Tĩnh Nguyên làm lại là Lan Hoa phát huyệt thủ liền xem như gần trong gang tấc Nhậm Đình Đình, cũng chỉ nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên méo méo A Huy khuôn mặt, sau đó hắn liền tức đến ngất đi. Từ phía sau vội vàng chạy đến muốn cho Vương Tĩnh Nguyên chống đỡ chẳng Tử Văn Tài, Thu Sinh hai người, vừa đem tay khoác lên A Huy đầu vai, đã nhìn thấy cả người hắn đều ngã mặt xuống dưới. Hai người chỉ có thể luống cuống tay chân đem hắn đỡ lấy. Vương Tĩnh Nguyên mắt nhìn A Huy trên đầu màu vàng thanh máu, tùy ý nói, "Tiểu mập mạp này bị cảm nắng đã hôn mê, các ngươi ai sẽ nhỏ xa, cho hắn đến hai lần." Thu Sinh hắc hắc cười xấu xa nói, "Nhỏ xa ta am hiểu nhất, liền để ta tới đi." Nói, Thu Sinh liền thuần thục đem A Huy trên người hô phục áo sơ mi liền từng cái lột xuống tới, khi A Huy bắt đầu lộ ra trắng bóng thịt mỡ lúc, Nhậm Đình Đình nha một tiếng kêu sợ hãi, liền xoay người qua đi. Vương Tĩnh Nguyên đứng ở một bên chỉ huy nói thoát ý giải nhiệt mà thôi, ngươi thoát nhiều như vậy làm gì? Tốt xấu để người ta biết tất giữ đi. Có đạo lý. Thu Sinh nghe dây biết nhạc ý, chuẩn bị cũng chỉ cho A Huy lưu lại một song bít tất. Nhưng khi hắn đang muốn đào A Huy quần lót thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, các ngươi đang làm cái gì? Là cựu thúc thấy được bên này có chút không đúng, liền đi tới xem một chút tình huống, kết quả vừa đến đã nhìn thấy Thu Sinh tại lộ sẹt heo. Cựu thúc cơ lấy đào một kiếm liền muốn cho Thu Sinh trên đầu đến truy cập, nhưng Vương Tĩnh Nguyên lúc này đứng dậy giải thích nói, hôm nay mặt trời độc như vậy, vị này công tử béo còn mặc đồ tây mã giáp ba kiện bộ. Mới vừa rồi bị sốt ngất đi qua, sư minh là tại hảo tâm cứu người a. Nghe Vương Tĩnh Nguyên tiểu nói này, Cửu Thúc nhìn về hướng A Huy, gặp hắn quả nhiên hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn có đỏ lên chi sắc, tựa hồ thật giống như là bị cảm nắng. Cửu Thúc nghi ngờ mắt nhìn Văn Tài cùng Thu Sinh, lại ngồi xổm người xuống chính mình kiểm tra xuống A Huy, xác định đối phương không phải là bị pháp thuật mê đi, liền hỏi, các ngươi hiện tại là muốn làm thế nào? Thu Sinh đàng hoàng nói, chúng ta dự định trước đem hắn quần áo cởi xuống giải nhiệt, sau đó lại cho hắn nhỏ ra. Cửu Thúc nghe vậy nhẹ gật đầu, đây đúng là rất hợp lý cách làm, liền không thèm quan tâm bọn hắn, các ngươi tiếp tục đi. Nhìn thấy Cửu Thúc đi, Vương Tĩnh Nguyên hỏi, Thu Sinh sư minh, ngươi nhận ra huyệt vị sao? Thu Sinh gật gật đầu, chủ yếu đại huyệt hay là nhận ra. Nhận biết chủ yếu huyệt vị là được rồi, ta có cái thiên vương, chuyên trị bị cảm nắng, ngươi trước nhỏ vai của hắn diễm huyệt. Thu Sinh nghe vậy, bao đủ khí lực liền nắm A Huy trên huyệt kiên tỉnh thịt mỡ, dùng sức một nắm chặt, lại vừa gậy. A, bị đau nhức kịch liệt kích thích xuống A Huy lập tức phát ra rít heo gọi. Cửu Thúc nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn rất có tác dụng. Nhậm lão gia nghe thấy A Huy kêu thảm cũng bước nhanh tới, cau mày nói, đây là, ngươi cháu trai vừa rồi bị cảm nắng té xỉu, Thu Sinh bọn hắn ngay tại cho hắn nhỏ ra. Nhậm lão gia hướng bên kia nhìn một chút, chỉ gặp A Huy bị đảo đến chỉ còn bít tất cùng đồ lót, nằm ngửa trên đất, cho dù kêu lên thảm thiết còn mơ mơ màng màng bộ dáng. Không khỏi lắc đầu, hôm nay nóng như vậy, lúc ra cửa liền để hắn không cần mặc nhiều như vậy. Ai, hắn lại không nghe. A Huy mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xem vây quanh chính mình ba người, lập tức có chút khẩn trương, ta là đội trưởng bảo an A Huy, các ngươi muốn làm gì? Vương Tĩnh Nguyên hảo tâm giải thích nói, vừa rồi ngươi bị cảm nắng ngất đi, chúng ta bây giờ đang giúp ngươi làm dịu triệu chứng. A Huy mơ hồ nhớ lại một chút, vừa rồi hắn giống như chạy đến tìm tiểu Bạch kiểm này phiền phức, nhưng là mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Cho dù là hiện tại, hắn mặc dù còn có chi giác, nhưng là không biết vì cái gì, tay chân đều không động được. Ách, tạ ơn a. Không cần cảm ơn, trị liệu vẫn chưa xong đâu. Kế tiếp là Vân Môn huyện. Thu Sinh nghe thấy chỉ lệnh, lập tức liền xuống tay. A, lại là một tiếng heo gọi. Thử qua nhỏ xa người đều biết, cái đồ chơi này nhưng so sánh cạo gió khủng bố nhiều. A Huy mới thử hai lần, liền kêu dừng, ta đã tỉnh lại, không cần tiếp tục. A, vậy ngươi thử một chút có thể hay không đứng lên. A Huy giật giật, nhưng lại phát hiện tứ chi của mình còn không nghe sai sự. Vương Tĩnh Nguyên lắc đầu, xem ra triệu chứng còn rất nghiêm trọng a, sư minh, huyệt nhũ trùng. A Huy nghe vậy hơi kém luồn lên đến, không cần, không cần. Nơi đó không cần a. A Thu Sinh nắm chặt xong về sau, A Huy dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình trước ngực, sưng lên. Đều sưng lên. Cổ có thể động, có hiệu quả. Bên trong quản huyệt. A. Một bộ đợt trị liệu về sau, A Huy rốt cục có thể động. Hắn có thể động đằng sau chuyện thứ nhất, chính là nhanh chóng bỏ dậy, cầm quần áo quần mặc được. Lại là không có chú ý tới, Thu Sinh cùng Văn Tài muốn cười lại cố nén biểu lộ. Lần này A Huy đã có kinh nghiệm, hắn chỉ mặc áo sơ mi, âu phục áo khoác cùng mã giáp trực tiếp cầm trong tay. Mặc quần áo tử tế sau, hắn mới giật mình phát giác, mặc dù mới vừa rồi bị bóp địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng là toàn thân trên dưới đều dễ dàng không ít. Hắn luốt luốt cổ nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên bọn hắn, cảm ơn các ngươi a. Vương Tĩnh Nguyên mà người, A Huy trên đầu thanh máu nhan sắc lại có biến thành màu xanh lá dấu hiệu, tiểu mập mạp này, thật đúng là ngốc đến đáng yêu. A đợi cho A Huy đi xa, Văn Tài Tài dựa đi tới hỏi, sư đệ à, hắn tại sao không có phát hiện chúng ta ở trên người hắn bóp một cái dàn chữ đi ra đâu? Nhậm Lao ra lười nhác nhìn hắn, Nhậm Đình Đình không có ý tứ nhìn hắn, chính hắn cái kia góc độ, đương nhiên nhìn không ra đi. Sư đệ, hay là ngươi biết chơi con a? Nhậm gia công nhân đoán chừng là sớm được tiền thưởng, rất nguyện ý hạ lực khí, rất nhanh liền đào ra quan tài đầu. Sau đó chống lên long môn đỡ, dùng tổ hợp dòng dọc đem quan tài toàn bộ cho kéo đi lên. Đợi cho quan tài rơi xuống đất, Cửu Thúc liền quay người phân phó nói, các vị, hôm nay là Nhậm công y dũng lại thấy ánh mặt trời, phàm tuổi tác 36, 22, 35 còn có 48, thuộc gia thuộc châu người, hết thể quay người né tránh. Điều kiện phù hợp người, nghe thấy được chỉ lệnh đều quay người con qua đi. Vương Tĩnh Nguyên bước cằm nhìn xem bộ kia bị kéo lên quan tài, nghĩ đến mình còn có không ít dầu hỏa cùng thuốc nổ, cho dù đạo pháp của mình mới học thế nào luyện, nhưng là đối phó cương thi dạng này có thực thể đồ vật, cũng không phải không được. Dành thời gian ngay tại vị này lão thái gia trên thân thử một lần. Cửu Thúc lại nghĩ đến muốn, đối với Vương Tĩnh Nguyên phân phó nói, Tĩnh Nguyên, ngươi cách khá xa một chút. Vương Tĩnh Nguyên nghe vậy sững sờ, ý đồ của mình rõ ràng như vậy sao? Cái này đều bị nhìn đi ra. Vương Tĩnh Nguyên hay là lui đến xa một chút mà. Cương thi này tóm lại là muốn lên thi, chính mình gặp trách cũng là muốn giết, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn lại là nghĩ xấu, Cửu Thúc là cho là hắn cái kia một thân đủ loại khí tức, làm gì đều sẽ va chạm đến tổ tiên, cho nên mới để hắn né tránh. Vừa mở quan tài, Nhậm lão gia liền lập tức quỳ xuống, trong miệng hô to, "Cha!" Hài nhi bất hiếu, kinh động đến lão nhân ra ngài. Nhưng hắn chân kia giống như là lắp lò so bình thường, quỳ xuống sau lại lập tức bắn lên, hướng Cửu Thúc hỏi hắn chuyện quan tâm nhất, "Cửu Thúc, cái này huyệt còn có thể dùng sao?" Chuồn chuồn lướt nước, một chút lại điểm, chắc chắn sẽ không điểm tại cùng một nơi. Cái này huyệt phế đi. Không chỉ như này, vị này lão thái gia hạ táng nhiều năm như vậy đều không có hủ hóa. Cửu Thúc liếc mắt liền nhìn ra bộ thi thể này không bình thường, đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Nhưng là Nhậm lão gia cũng không làm à, hắn còn trông cậy vào có thể lại tìm một chỗ tốt, đem cha mình chôn xuống đi. Cửu Thúc chỉ có thể suy nghĩ cái điều hòa biện pháp, trước tiên đem Nhậm Y Dung kéo về nghĩa trang, lại tìm một cái thích hợp huyệt vị chôn xuống. Mặc dù bộ thi thể này đã đến thi biến điểm giới hạn, nhưng nếu như có thể chọn một tốt huyệt chôn xuống, cho dù không có khả năng ngừng Nhậm gia xu hướng suy tàn, cũng có thể hóa giải thi thể hoàn khí, lệ khí, suy bại chi khí, đem thi thể biến thành một bộ phổ thông thi thể. Sau đó Cửu Thúc liền phân phó Văn Tài cùng Thu Sinh hai người, tại xung quanh phần mộ đốt hương hoa mai trận. Đã là cung phụng chung quanh vô chủ cô hồn, cũng là hướng xung quanh quỷ hồn hỏi một chút tình huống. An của ta người liên lạc phí, làm sao cũng phải nôn một chút tình báo ra đi. Văn Tài cầm hương, hỏi Cửu Thúc, sư phụ a, vì cái gì sư đệ hắn không cần làm việc a? Cửu Thúc lông mày trừng một cái, để cho ngươi làm ngươi liền làm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi sư đệ mệnh cách hắn quá cứng, hắn làm loại chuyện này sợ sẽ đã quấy rầy chư vị bằng hữu. Cửu Thúc nói không nói toàn, nào chỉ là mệnh cách quá cứng a, phổ thông cô hồn dạ quỷ chịu Vương Tĩnh Nguyên hương hỏa, sợ không phải muốn hồn phi phách tán a, không có gì bất ngờ xảy ra, bị Văn Tài cùng Thu Sinh kinh hương địa phương đều đốt thành hai ngắn một dáng dấp bộ dáng. Đây coi như là trung quanh những này đám láng giềng tại cảnh báo. Hôm nay mở quan tài chuyện này vốn là có cổ quái, nếu như là một hai nén nhang có vấn đề, còn tính là bình thường phạm vi, nhưng là tất cả hương đều có vấn đề, như vậy vấn đề liền lớn. Trở lại nghĩa trang sau, Cửu Thúc nói ra chính mình lo lắng, Thu Sinh lúc này cũng nói tiếp, đúng vậy à, một người hạ táng 20 năm thi thể còn bất hủ, này làm sao nhìn đều có vấn đề. Đem quan tài mở ra xem nhìn. Văn Tài nói liền làm, đỡ lấy nắp quan tài, mạnh mẽ dùng sức, liền đem nắp quan tài trở ra, vị này lao thái gia làm sao mập ra. Nghe mông Văn Tài lời nói, những người khác cũng vây quanh. Chỉ gặp mới vừa rồi còn 10 phần khô cạn thi thể, hiện tại đã dần dần đấy đà, thậm chí thi thể hai tay đều đã mọc ra màu xanh móng tay. Mau đem nắp quan tài đứng lên. Cửu Thúc thấy thế, lập tức phân phó Văn Tài đắp lên nắp quan tài. Hắn sợ bộ thi thể này lại nhiều tiếp xúc đến nhân khí, liền sẽ trực tiếp thi biến. Sư phụ, xem ra bộ thi thể này nhanh thi biến đi. Vương Tĩnh Nguyên không biết lúc nào, để một thanh hàn quang loẹt loẹt đùa lớn tới. Cửu Thúc nhìn xem chuôi kia to lớn dịu, nuốt ngụm nước bọt, ngươi muốn làm gì? Còn có, ngươi chỗ nào tìm đến dịu? Dịu này a, trước kia trong sơn động nhặt. Lại nói vị này lao thái gia, nếu hắn đã lập tức sẽ thi biến, không bằng chúng ta đem hắn chặt thành đoạn, lại dùng đồ vật cố định một chút. Đã lưu lại cái toàn thây, cũng phòng ngừa hắn thi biến a. Lưu toàn thây là như ngươi loại này lưu pháp. Cửu Thúc trừng lớn mắt, nếu Nhậm lao gia đem chuyện này ủy thác cho chúng ta liền muốn đưa nó làm thật xinh đẹp, như ngươi loại này cách làm quá không phụ trách nhiệm. Nếu như bị những người khác biết, sư phụ ngươi chiêu bài của ta coi như lập. Vương Tính Nguyên có chút đáng tiếc đập đi lấy miệng, vậy được đi. Thi thể mặc dù đã có thi biến dấu hiệu, nhưng là cựu thúc hay là có biện pháp, nhanh đi chuẩn bị giấy, bút, mực, đao, kiếm. Văn Tài gãi đầu một cái, sư phụ những này là cái gì a? Từ nhỏ đi theo cựu thúc bên người lớn lên, ngay cả những này cơ bản nhất đồ vật cũng không biết, cựu thúc tức giận đến muốn mắng người. Nhưng là còn chưa chờ hắn mở miệng, chỉ nghe thấy Vương Tĩnh Nguyên nói ra, sư phụ, chuẩn bị xong. Cựu thúc là người, nhìn xem Vương Tĩnh Nguyên bên cạnh cái bàn cất kỹ công cụ, hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ dùng những thứ này? Ta nghĩ tới ngươi có lẽ không tiếp nhận phương án của ta, cho nên liền chuẩn bị bộ thứ hai đi. Không có so sánh liền không có thất vọng, cựu thúc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Văn Tài một chút, cũng không muốn nói cái gì, chỉ là cầm qua Vương Tĩnh Nguyên chuẩn bị đồ vật bắt đầu làm phép. Nhưng khi phải dùng đến máu gà thời điểm, nhìn xem trong lồng gà mấy cái còn chưa rút đi lông tơ con gà con, cựu thúc càng là tức giận không đánh một chỗ đến, ta để cho ngươi mua gà trống lớn đâu. Văn Tài khổ khuôn mặt, ta muốn lấy gà trống lớn quá mắc thôi. Cựu thúc chỉ có thể nhìn hướng về phía Vương Tĩnh Nguyên, đem chứa mực nước bát to đưa về phía Vương Tĩnh Nguyên, Tĩnh Nguyên, hướng bên trong nhỏ hai giọt tâm huyết. Vương Tĩnh Nguyên vẩy một cái lông mày, sư phụ, ta không phải gà a. Ta đương nhiên biết ngươi không phải gà, nhưng là máu của ngươi, nhưng so sánh máu gà dùng tốt nhiều. Vương Tĩnh Nguyên nghĩ nghĩ, tự mình tu luyện mấy môn tuyệt thế thần công, mặc dù bây giờ công lực còn thấp, nhưng là tinh khí thần cùng khí huyết đều muốn so với thường nhân sung túc rất nhiều. Để ở chỗ này, có thể gọi là dương khí thịnh vượng, có lẽ cựu thúc chính là nhìn ra điều này, mới có thể dùng máu của hắn. Thế là Vương Tĩnh Nguyên đem ngón giữa đưa về phía cựu thúc nghi ngờ nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được bị mạo phạm. Vương Tĩnh Nguyên là không thể tự mình hại mình, lúc này tùy tiện tìm cái lý do, sợ đau. Cựu thúc thở dài, cầm lấy dao phay tại Vương Tĩnh Nguyên ngón giữa nhọn lau một chút, chỉ để lại một đạo vết trắng. Cựu thúc kinh ngạc, khổ luyện công phu. Hiểu sơ hiểu sơ. Sợ thương ngươi còn luyện thành được cao thâm như vậy khổ luyện công phu. Càng sợ chết hơn. Cựu thúc không có cách, chỉ có thể vận đủ khí lực đem Vương Tĩnh Nguyên ngón giữa cắt một cái miệng nhỏ, dùng sức gạt ra hai giọt máu tươi tiến vào trong chén. Lúc này Vương Tĩnh Nguyên vết thương cũng đã ngừng lại máu, bất quá hai giọt đã đủ dùng. Văn Tài ở một bên nhìn xuống đất vỗ tay bảo hay, có trách sư phụ ngươi muốn thu lại sư đệ, máu của hắn có thể thay thế máu gà lời nói, về sau khai đàn làm phép chúng ta liền có thể tiết kiệm không ít tiền. Cựu thúc nghe vậy, tức giận đến muốn đi đập hắn. Người ngón giữa chỉ liên tâm mạch, lấy chúng chỉ máu thì tương đương với lấy tim đầu máu, đó là có thể thường xuyên lấy sao? Vương Tĩnh Nguyên ngược lại là không nói gì, trực tiếp một cước đạp đến Văn Tài trên ông. Cựu thúc thở dài, liền bắt đầu lên đàn thi pháp, đem luyện ra pháp mặc đều rót vào mặc đấu bên trong. Cổ nhân cho là có thể cắt chém sự vật cùng đo đạc sự vật đồ vật đều là ẩn chứa đạo. Mặc đấu làm chính phòng trên xà nhà sử dụng công cụ, nó số lượng chính là thiên địa chi chính khí. Cho nên mặc đấu bị coi là phương nam thứ hai tinh tú, quỷ túc quỷ kim dê biểu tượng, chủ kinh hãi, nhiều hung ác quỷ đều sợ nó. Mặc đấu phối hợp pháp mặc, chỉ là đạn mực thành tuyến, đều có thể hình thành cơ bản nhất trận pháp. Dựa theo cựu thúc mạch suy nghĩ, hắn cách làm này là có thể chấn áp còn chưa có thành tiểu cương thi. Đáng tiếc cựu thúc cái này cường đại đạo sĩ, lại có hai cái rõ ràng hình người nhược điểm. Cựu thúc rõ ràng phân phó cả bộ quan tài đều muốn đạn bên trên mặc đấu tuyến, nhưng là bởi vì hai người sơ ý cùng đùa giỡn, dẫn đến quan tài để trần không có đạn. Đây hết thể Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên muốn thành, bất quá hắn cũng không có nói. Nhâm lão thái gia thi thể cựu thúc không nguyện ý phá hoại, nhưng là chờ hắn thay đổi cương thi, coi như trách không được Vương Tĩnh Nguyên trừ ma vệ đạo. Trong đêm, trong nghĩa trang người đều ngủ rồi. Đột nhiên, phòng chứa thi thể bên trong xuất hiện vận động, tới. Là Vương Tĩnh Nguyên tới. Chỉ gặp hắn tiện tay xuất ra mấy tấm tĩnh quỷ kêu vang động phù dán tại trong phòng, hiện tại coi như căn phòng này bị dày vò tan ra thành từng mảnh, bên ngoài cũng nghe không đến tiếng vang. Vương Tĩnh Nguyên đi tới Nhậm lão gia cố quan tài kia bên cạnh, gõ gõ nắp quan tài, lão đăng, rời giường đi tiểu rồi. Tấu chương xong, chương 199, nhà trên trấn chương 199, nhà trên trấn lúc đầu Vương Tĩnh Nguyên coi là, Nhậm Y Dũng là chống đều không cần trọng truy hiệu chuyện thì, dù sao nguyên tắc bên trong, hắn cho dù bị không hoàn toàn trận pháp vây khốn, cũng còn muốn tốn sức lốt bốt chạy ra Mao Sơn Viên Khu, chạy về đi cùng mình nhi tử đoàn tụ, thuận tiện thân thân chính mình con trai cả tốt. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên lại gõ cửa mấy lần về sau, nhìn thấy Nhậm Y Dũng vẫn không có muốn rời giường ý đồ, Vương Tĩnh Nguyên kiên nhẫn dần dần bị hao hết. Bành! Vương Tĩnh Nguyên một cước đạp ra Nhậm Y Dũng nắp quan tài, nhẹ nhàng nhảy lên liền đứng ở quan tài xuôi theo bên trên. Ngồi xổm người xuống, nhìn thấy lúc này Nhậm Y Dũng mặc dù còn không có mọc ra răng nanh, nhưng là móng tay đã rất dài ra, mà lại thanh quang kia sâu kín bộ dáng, xem xét liền giàu có thi động. Vương Tĩnh Nguyên đưa tay luồn vào quan tài, vuốt Nhậm Y Dũng khô cạn hai gò má, cho ăn, còn chưa chịu rời giường. Nhậm Y Dũng vẫn là không có phản ứng. Thế là Vương Tĩnh Nguyên trực tiếp bắt lấy Nhậm Y Dũng áo liệm cổ áo, đem hắn kéo lên, sau đó sử xuất liên hoàn bàn tay. Nhậm Y Dũng ngược lại là càng thêm mập ra chút, nhưng vẫn là không có cái gì phản ứng. Vương Tĩnh Nguyên cảm thấy nhất định là kích thích không đủ, liền đưa tay bắt lấy Nhậm Y Dũng cái cằm. Há mồm, rát một tiếng, Nhậm Y Dũng miệng bị đẩy ra, không đóng lại được loại kia. Ngươi nhìn qua có chút mất nước a, cho ngươi ngừng thở than. Nói đi, chính là một thanh gạo nếp nhét vào Nhậm Y Dũng trong miệng. Hắc khí lượn lờ ở giữa, tê tê rung động, là thi khí bị gạo nếp rút ra độc tính. Cùng lúc đó, Nhậm Y Dũng cũng là toàn thân run rẩy. Nhưng là tại Vương Tĩnh Nguyên đầy cõi lòng chờ đợi ánh mắt bên trong, run run hai lần hắn liền bất động. Vương Tĩnh Nguyên tập trung nhìn vào, cái kia Nhậm Y Dũng trong miệng gạo nếp thế mà chỉ đen một bộ phận, còn có một phần là trắng. Cái dạng này rõ ràng là thi khí bị nổ sạch sẽ dáng vẻ ác không phải đâu, nguyên tắc bên trong ngươi không phải điều phát nổ sao? Hiện tại làm sao như thế kéo? Vương Tĩnh Nguyên xác nhận không phải Nhậm Y Dũng cố ý giả chết sau, bất đắc dĩ thở dài, sau đó bắt lấy Nhậm Y Dũng, liền đem hắn từ trong quan tài tách rời ra. Vương Tĩnh Nguyên kéo lấy Nhậm Y Dũng liền ra phòng. Ở đêm nay thời tiết trong xanh lãng, vạn dặm không mây, một vầng trăng tròn vừa lớn vừa sáng, là một cái cương thi bái nguyệt ngày tốt lành. Vương Tĩnh Nguyên đem Nhậm Y Dũng trở mình, vỗ cái hót, liền đem trong miệng hắn gạo nếp tất cả đều đập đi ra. Sau đó để hắn nằm ngửa trên đất, lặng lặng phơi ánh trăng. "Tiểu lão đệ, ngươi không được a, ngươi cái dạng này, giúp thế nào ta làm được a? Ta hiện tại cho ngươi thời gian phát dục, nếu là ngươi hay là này tấm nửa chết nửa sống quỷ bộ dáng, vậy ta coi như thật bắt ngươi xông độ thuần thục." Vương Tĩnh Nguyên cứ như vậy ở trong sân, vểnh lên cái chân bắt chéo, trông coi Nhậm Y Dũng bổ sung năng lượng. Cái kia Nhậm Y Dũng cứ như vậy phơi ánh trăng, khô cạn bờ môi từ từ toét ra một đường nhỏ, tựa hồ là bị thứ gì cho đẩy ra. Liên tục mấy ngày, Vương Tĩnh Nguyên đều tại trong đêm chuẩn em đi ra, đem Nhậm Y Dũng lấy ra phơi ánh trăng, sau đó đuổi tại mặt trời mọc trước lại đem hắn nhét trở về. Bởi vì Nhậm Y Dũng quá an phận, cho nên Cửu Thúc cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà lại mấy ngày nay, Cửu Thúc đều là đi sớm về trễ, đầy khắp núi đổi tìm huyệt vị. Hiện tại người coi trọng chính là lá dụng về tội, hồn về quê cha đất tổ. Muốn tìm tốt huyệt vị, kỳ thật cũng không khó, nhưng muốn đem phạm vi thu nhỏ tại Nhậm gia chân xung quanh, vậy coi như rất khó. Trưa hôm nay, mệt mỏi thở hồng hộc Cửu Thúc về tới nghĩa trang, Văn Tài đã đốt tốt cơm, liền đợi đến Cửu Thúc trở về ăn. Cửu Thúc vào cửa sau, Thu Sinh rất có nhãn lực độc đáo giúp Cửu Thúc nhận lấy công cụ, còn đưa lên một chén trà. Vương Tĩnh Nguyên đâu? Vương Tĩnh Nguyên hắn không có nhãn lực độc đáo, cho nên hắn một mực tại trong chính sảnh luyện tập bếp bữa. Cửu Thúc thấy hắn bộ dáng này, ngược lại là vui mừng gật gật đầu, đối với Thu Sinh và Văn Tài hành động lại một chút không thèm để ý. Cửu Thúc dẫn đầu ngồi ở trên bàn bát tiên thủ chỗ, sau đó gọi lấy đám người nhập vào ăn cơm. Đúng lúc này, nghĩa trang đại môn bị người gõ. Mới bưng lên bát, Cửu Thúc đối với Văn Tài phân phó nói, đi mở cửa, nhìn xem có phải hay không có khách. Văn Tài nghe vậy vội vàng một đũa kẹp khối xương, cầm xương cốt bên cạnh gặm vừa đi. Đi vào trước đại môn, lưu loát đem đại môn mở ra. Sau đó cả người sững sờ, tay run một cái, nhanh chóng đem xương cốt ném đi, cũng kinh hỉ nói, Đình Đình, sao ngươi lại tới đây? Đã thấy đứng ở ngoài cửa chính là Nhậm Đình Đình, sau lưng còn đi theo hai cái hạ nhân. Nhậm Đình Đình trông thấy là Văn Tài, lễ phép mỉm cười nói, ta là tới tìm Vương đại ca. Nghe thấy Nhậm Đình Đình lời nói, Văn Tài mặt mo lập tức một đổ, nhường ra thông lộ, trước tiến đến đi. Cho dù là Văn Tài như thế không có bước số người, hắn cũng biết chính mình cùng Vương Tĩnh Nguyên ở giữa chênh lệch. Không nói Vương Tĩnh Nguyên cái kia xa xỉ xuất thủ, chỉ riêng là mấy lần cùng Vương Tĩnh Nguyên cùng đi trên trấn, những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ, vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên liền không rời nổi bước chân. Thậm chí Di Hồng Viện các ký nữ cũng là mấy lần thác Thu Sinh cho Vương Tĩnh Nguyên tiện thể nhắn, chỉ cần là Vương Tĩnh Nguyên đi Di Hồng Viện, các nàng không chỉ không thu phí qua đêm, bản tiệc tiền các nàng cũng bao hết. Bạch Phiêu cũng không phải không có, nhưng là Bạch Phiêu còn xin ăn cơm, vậy coi như rất hiếm thấy. Văn Tài ủ rũ cúi đầu trở lại trong chính sảnh, không nói một lời an vị trở về vị trí bên trên, vùi đầu lay lấy cơm trắng. Cửu Thúc bất đắc dĩ nhìn Văn Tài một chút, khách sáo mà hỏi thăm, Đình Đình ngươi ăn không có? Ta ăn Nhậm Đình Đình trước khi ra cửa mới uống qua điểm tâm sáng, ăn mấy khối bánh ngọt, hiện tại một chút khẩu vị đều không có. Nhưng là nàng trông thấy Vương Tĩnh Nguyên ở trên bàn, liền lập tức sửa lời nói, ta còn không có ăn đâu. Nói xong, nàng gây vây tay, sau lưng hạ nhân đem vài bao túi giấy dầu để lên bàn. Cho dù là cách giấy dầu, cỗ này làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm cũng theo nợ nàng chất béo cho ngâm đi ra. Nghĩ đến bên trong bao chính là một chút thực phẩm chín. Quả nhiên, túi giấy dầu vừa mở ra, liền lộ ra bên trong bị quay, heo nướng, gà luộc. Ta muốn lấy muốn tới giờ cơm thôi, liền mang theo chút đồ ăn tới, cũng không biết có hợp hay không mọi người khẩu vị.
Hợp, hợp,
nhất định hợp. Thu Sinh con mắt đều trừng thẳng, nhịn không được liền đem đũa đưa tới, lại bị Cửu Thúc đem đũa đánh tới một bên. Không có quý củ, đem đồ vật cầm tới phòng bếp cắt chăn bàn, lại cho Đình Đình cùng hai vị này bằng hữu thịnh ba bát cơm đi ra. Thu Sinh nghe vậy, liền dẫn túi giấy dầu đi phòng bếp. Nhậm Đình Đình đối với mấy cái này sự tình tuyệt không quan tâm, lực chú ý của nàng vẫn luôn tại Vương Tĩnh Nguyên trên thân. Cái gì đến giờ cơm mang tới cho mọi người ăn? Đó là bởi vì Nhậm Đình Đình mấy lần nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên, hắn đều đang ăn đồ vật, nàng nghĩ đến mang một ít thức ăn tới, Vương Tĩnh Nguyên có thể hay không vui vẻ một chút. Nếu như lúc này Vương Tĩnh Nguyên không tại trên bàn cơm, đoán chừng những này thực phẩm chín liền sẽ bị trực tiếp đưa đến Vương Tĩnh Nguyên trong phòng. Đáng tiếc Nhậm Đình Đình mị nhãn bức cho mù loà nhìn, nàng hai lần nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đang ăn đồ vật, cũng chỉ là bởi vì Vương Tĩnh Nguyên cơ khát đợt mau ra đây, hắn cần ăn gia tăng độ ăn no mà thôi. Mà lúc này Vương Tĩnh Nguyên cũng chỉ là biết Nhậm Đình Đình tới, hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại kiểm tra phái Mao Sơn pháp thuật, tự hỏi bước kế tiếp học cái gì tương đối tốt. Bởi vì cái kia phái Mao Sơn pháp thuật cùng phụ lục thật sự là nhiều lắm, cho dù là Vương Tĩnh Nguyên bậc học, cũng không phải một lát học được xong. Thậm chí Cửu Thúc chính mình đều không có học hết. Nhậm Đình Đình nhìn thấy Vương Tĩnh Nguyên đang thất thần, liền hô hắn vài tiếng, "Vương đại ca, Vương đại ca." Vương Tĩnh Nguyên nghe thấy có người gọi hắn, lấy lại tinh thần, nhìn thấy là Nhậm Đình Đình, bè bè sự tình a. "Vương đại ca mấy ngày này người cũng không có trong nhà sao? Ta đi tìm ngươi mấy lần, ngươi cũng không ở nhà." Cửu Thúc nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút, bất quá mấy ngày này hắn vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không biết tình huống, liền nhìn thoáng qua Văn Tài. Văn Tài cũng có chút ngượng, "Đình Đình à, ta cùng sư đệ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại a, ta cũng không có gặp ngươi đến a." Nhậm Đình Đình giải thích nói, "Nguyên lai Vương đại ca trong khoảng thời gian này đều ở tại nghĩa trang a, ta nói không phải nghĩa trang, ta nói chính là Vương đại ca tại trên thị trấn cái nhà kia." Nghe nói như thế, đám người càng thêm nghi ngờ, Cửu Thúc nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, "Ngươi không phải từ nơi khác tới sao? Làm sao tại trên trấn còn có cái nhà?" Nghe nói như thế Vương Tĩnh Nguyên liền đến khí, liền giống với hắn bỏ tiền muốn mua hoàng kim, kết quả quý viên trực tiếp cho hắn mua thành hoàng kim quỹ đầu tư một dạng quá phận. Nhưng bây giờ cựu thúc hỏi, hắn cũng chỉ có thể hồi đáp, hai ngày trước mua cái phòng ở. Ngược lại là Nhậm Đình Đình tương đối rộng vắng, ấy nấy giải thích nói, Vương đại ca nắm ta giúp hắn mua chút đồ vật, nhưng là đồ vật không có mua đến, ta cũng chỉ có thể mua phòng nhỏ cho hắn làm bồi thường, là ta tự tác chủ trương. Vương Tĩnh Nguyên đương nhiên không trách Nhậm Đình Đình, bởi vì tự tác chủ trương người một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ lần trước là ngươi lúc đến? Cựu thúc nhớ tới, trước đó Nhậm Đình Đình liền đến qua một lần nghĩa trang. Nhậm Đình Đình nhẹ gật đầu, chính là lần trước. Sau đó Nhậm Đình Đình vừa nhìn về phía Vương Tĩnh Nguyên, Vương đại ca ngươi một mực không có vào ở đi, ta cũng làm người ta định kỳ quét dọn gian phòng. Ta nghĩ nghĩ, Vương đại ca một mình ngươi ở cũng không tiện lắm, dứt khoát liền để những người kia ở lại nơi đó, bộ dạng này cũng có người giúp ngươi quản lý phòng ở. Vương Tĩnh Nguyên nhíu lông mày, vị này phát đến cùng muốn làm gì? Cựu thúc nhíu lông mày, cần người quản lý phòng ở đến cùng lớn bao nhiêu? Văn Tài ngẩn người, trực tiếp hỏi đi ra, nhà kia lớn bao nhiêu a? Nhậm Đình Đình trung thực đáp, chính là Vương gia Tiểu Dương lâu. Cái gì? Hai Cựu thúc và Văn Tài là người địa phương, bọn hắn đương nhiên biết Vương gia dãy kia Tiểu Dương lâu. Mặc dù trong danh tự mang cái nhỏ chữ, nhưng là thực tế diện tích xác thực không có chút nào nhỏ, mà lại nó kiểu dáng Âu Tây lối kiến trúc cùng sửa sang thiết kế, tại Nhậm gia trên trấn là phần độc nhất. Tại trên trấn quán cà phê khai trương trước, xem như trên trấn duy nhất kiến trúc kiểu Tây phương. Vương gia mấy năm trước làm ăn thất bại, liền rời đi Nhậm gia trấn, cái kia Tiểu Dương lâu liền bị khóa lại. Không nghĩ tới thế mà rơi xuống Nhậm gia trong tay, bây giờ còn bị bán cho Vương Tĩnh Nguyên. Văn Tài cũng không khách khí, lập tức nhìn về hướng Vương Tĩnh Nguyên, khẩn cầu, sư đệ à, ta trước kia chỉ có thể từ bên ngoài nhìn, ngươi có thể hay không mang ta vào xem à? Loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không thành vấn đề, Vương Tĩnh Nguyên lúc này đáp ứng xuống tới. Cựu thúc thích sĩ diện, không tốt trực tiếp mở miệng, nhưng là hắn hạ quyết tâm, nếu là Văn Tài muốn đi, hắn liền theo cùng đi. Văn Tài đối với Tiểu Dương lâu hiếu kỳ, hắn liền không hiếu kỳ sao? Có thể nói toàn bộ Nhậm gia trấn, liền không có người không đối tòa nhà kia nội bộ hiếu kỳ. Đồ ăn đến đi. Thu Sinh cầm một cái khay, bưng thức ăn nóng hổi đi ra. Hắn ngược lại là cẩn thận, không chỉ đem Nhậm Đình Đình mang tới thực phẩm chín cắt gọn trang bàn, còn hơi nóng lên nóng. Nhậm Đình Đình tiếp nhận bát cơm, đối với Thu Sinh nói tiếng cảm ơn. Nàng mang tới hai cái hạ nhân, đều là tiếp nhận bát cơm sau, coi chừng kẹp chút đồ ăn, liền ngồi xổm trong góc đi ăn. Cựu thúc phân phó Thu Sinh cho bọn hắn an bài trường chắc tử, nhưng cũng không có cưỡng ép mời bọn họ cùng một chỗ ngồi cùng bàn dùng cơm. Bởi vì Nhậm gia loại đại gia tộc này, uy cụ cực lớn, nếu như Nhậm Đình Đình không tại, mọi người cùng nhau ăn không có vấn đề gì. Nhưng là Nhậm Đình Đình ở đây, còn mạnh hơn đi để bọn hắn cùng mọi người cùng nhau ăn, chứ không đề cập tới Nhậm Đình Đình sẽ nghĩ như thế nào, cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn không được tự nhiên, lại đối bọn hắn không có gì tốt chỗ. Bữa cơm này đám người ăn chính là không quan tâm, đặc biệt là Văn Tài, hắn bưng lên bắt liền một trận mánh liệt đảo. Liền ngay cả Thu Sinh đều nhìn không được, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Nhiều như vậy đồ ăn, không có người nào cùng ngươi đoạn. Văn Tài phí sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mơ hồ không do nói ra, ngươi cũng ăn mau đi à, đã ăn xong cùng đi xem sư đệ Tiểu Dương lâu. Cái gì Tiểu Dương lâu? Chính là trước đó Vương gia Tiểu Dương lâu, hiện tại là sư đệ. Cái gì? Đám người ăn cơm trưa, Cửu Thúc lại dán tấm đùa tại Nhậm Ý Dung trên quan tài. Liên khóa ký cửa lớn, đám người cùng lúc xuất phát đi trên trấn. Nhậm Đình Đình là đang ngồi cáng che tới, trở về đương nhiên cũng là hai cái hạ nhân đem nàng nhấc trở về. Thu Sinh lúc đầu muốn cưới xe, nhưng là nếu là hắn chính mình một cái cưới vậy liền thật không có nhãn lực sức lực. Nhưng nếu để cho hắn cưới xe, phía sau xe còn chở sư phụ. Cảm giác không thích hợp, nhưng nếu để cho sư phụ ngồi ở phía trước gạch ngang bên trên. A Thu Sinh dùng mình một cái, hay là đi đường đi. Đám người từ nghĩa trang xuất phát, đi ước chừng nửa canh giờ mới tới trên thị trấn. Tiến thôn trấn, đám người thẳng đến Tiểu Dương lâu đi. Rất nhanh, một tòa màu trắng biệt thự liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong khu nhà cao cấp hạ nhân nhìn thấy Nhậm Đình Đình, liền ân cần kéo ra cửa sắt, ân cần thăm hỏi nói, "Tiểu thư." Sau đó bọn hắn liền nghĩ tới cái gì, quay đầu đối với Vương Tĩnh Nguyên ân cần thăm hỏi nói, "Vương tiên sinh." Nhậm Đình Đình hạ căng tre, đối với Vương Tĩnh Nguyên nói ra, "Ta từ trong nhà điều bốn cái thô làm, hai cái công nhân múc bát, hai cái đầu bếp tới, đã giao qua bọn hắn một năm tiền công. Vương đại ca ngươi trực tiếp chuyển tới ở là được." Tiểu Dương lâu sắt vách chính là Nhậm gia đại trạch, nếu như Vương Tĩnh Nguyên chuyển tới, Nhậm Đình Đình tìm đến Vương Tĩnh Nguyên liền dễ dàng hơn. Nàng cũng không thích hướng nghĩa trang chạy, đường xa không nói, trong nghĩa trang kia còn đậu đầy thi thể, rất khiếp người. Nơi ở thoải mái dễ chịu tính xưa nay không là Vương Tĩnh Nguyên suy tính đồ vật, người khác chơi kiến tạo trò chơi, cuối cùng sẽ đem nhà của mình chế tạo lập dị. Nhưng là Vương Tĩnh Nguyên người này cực kỳ thực dụng, hạn chế tạo nơi ở thời điểm, thứ nhất suy tính chính là an toàn cùng ẩn nấp. Về phần kiến trúc cấu tạo, muốn cái gì phòng ngủ? Bày cái giường có thể ngủ là được rồi, địa phương khác tất cả đều cho ta bày đầy các loại công cụ đại cùng đại quý con, đều muốn đặt ở thuận tiện sử dụng địa phương. Cho nên khi Nhậm Đình Đình mời Vương Tĩnh Nguyên chuyển đến lúc, Vương Tĩnh Nguyên thì là nhìn về hướng trước mắt hắn trọng yếu nhất tài sản Cửu Thúc, sư phụ ngươi cũng cùng một chỗ chuyển tới. Cửu Thúc trong lòng ấm áp, cái này mới thu đồ đệ cũng là hiếu thuận. Hắn đương nhiên muốn ở dạng này hào trạch, nhưng là hắn còn có khác chức trách, liền khoát tay áo nói ra, nghĩa trang chạy đi đâu không ra, ta vẫn là liền ở tại nghĩa trang là được rồi. Gặp Cửu Thúc cũng không phải là khách sáo chối từ, Vương Tĩnh Nguyên lúc này cũng nói, sư phụ ở chỗ nào, ta liền ở chỗ nào. Mẹ nó, bó lớn kỹ năng không có học xong tình huống dưới, đương nhiên là tại nở tờ cờ bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời đi. Ở xa như vậy, mỗi ngày chạy tới chạy lui lấy học kỹ năng, không phiền phức sao? Cho dù là cực kỳ thích sĩ diện Cửu Thúc, nghe thấy lời này cũng là hốc mắt từng đỏ, Như thế hiếu thuận đồ đệ chỗ nào tìm a? Để đó trên trấn có căn biệt thự không ở, vì chiếu cô sư phụ, càng muốn ở tại vùng ngoại ô nghĩa trang. Cửu thúc giờ khắc này đột nhiên cảm thấy trời cao đúng là công bình, mặc dù hắn nửa đời trước bị hai cái nghịch đồ tai họa đến không nhẹ, nhưng là sắp đến già còn có thể thu giai đồ này, cũng là không tiếc. Cảm tạ lao thiên gia, cảm tạ tổ sư gia. Biểu muội, ta nghe hạ nhân nói, người chạy đến bên này là các ngươi. Đám người quay đầu nhìn lại, đây không phải đội trưởng bảo an Á Huy sao? Tấu chương xong.